Chương 26, cũng không dám lại tùy tiện mua đồ. Ông chủ khẽ ngẩng đầu nhìn xem người áo đen, từ tốn nói, bán liền là bán, ta đây không phải hãng cầm đồ. Người áo đen trong nháy mắt liền trở nên sát khí khinh người, lạnh giọng nói ra, ông chủ, tháng trước vào cửa hàng, có thể là đã nói xong. Ta đây từng đồng ý ngươi. Ngươi, đừng ép ta động thủ. Người áo đen vén lên áo bào đen, lộ ra một thanh tối trường kiếm màu đen. Làm lão bản thấy này nắm trường kiếm màu đen, vẻ mặt hơi hơi biến động. Cựu cung các. Con biết hàng, ta cho ngươi biết, đây chính là cựu cung các đồ vật, ngươi đảm đương không nổi. Ông chủ cười lắc đầu, ngươi sai, ta chẳng qua là tò mò, cựu cung các người làm sao sẽ xuất hiện tại Quá Kinh, cái gì cho tới loại địa phương nhỏ này. Nhiều lời vô ích. Giao ra kiếm kỹ. Ông chủ khẽ vuốt một thoáng tóc xanh, từ tốn nói, ngươi thật giống như còn không hiểu ta ý tứ. Vậy liền xem kiếm. Ngươi cảm thấy ngươi hẳn là túi đầu nhìn một chút tương đối tốt. Ông chủ lời nhường người áo đen nghi ngờ một thoáng, túi đầu xem xét, chỉ thấy một thanh tản ra lạnh lẽo mũi kiếm ba theo ngực vị trí đâm ra. Rất lâu vô dụng một chiêu này, giống như có chút không thạo. Ông chủ thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện tại người áo đen sau lưng, mang theo hơi hơi ý cười. Nhưng mà người áo đen căn bản là không có cảm giác ngực bị đâm, lại vừa bày ở trước mắt. Chợt nhớ tới Qua Kinh một cái truyền thuyết, một cái đem kiếm thuật phát huy đến cực hạn người, nghe đồn ra tay giết người, kẻ bị giết căn bản cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì quá nhanh, nhanh sau này mới phát giác được. Ngươi, là, Bạch Đao kiếm cướp. Ông chủ sửng sốt một chút, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ta đều quên mình còn có một cái ngoại hiệu, thật sự là có chút hổ thẹn, bất quá ngươi còn biết ta ngoại hiệu, rất tốt. Có thể chết ở Bạch Đao kiếm cướp kiếm dưới, hán chỗ. Bất quá ta cửu cung các người sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia hai quyển kiếm kỹ đối với cửu cung các tới nói, phi thường trọng yếu, dù cho ngươi là Bạch Đao kiếm cướp, cũng không chống đỡ được cửu cung các vây công. Ông chủ đem đâm vào bản kiếm ra, phóng nhãn xem xét, chỉ là một thanh bình thường trường kiếm. Mà ở rút ra trong chốc lát, người áo đen cảm giác được trời đất quay cuồng, phảng phất vừa mới đau đớn trong nháy mắt này đến, cái loại cảm giác này chỉ sợ vô cùng nghĩ chết rồi. Ông chủ xuất ra một khối khăn trắng, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên trường kiếm vết máu, vì hai quyển kiếm kỹ đi tính mệnh, thật sự là không đáng. Nói đến đây, chào ông chủ giống nghĩ tới chuyện gì, lập tức bối rối chạy vào trong quầy. Không bao lâu liền vang lên ông chủ quỷ khóc sói gào chi thân. Hai cái đầu chọc em bé. Ta Bạch Đao kiếm cướp không bao giờ làm mua bán lô vốn, hôm nay lại bị các ngươi hai cái. Tức chết lão tử. Đừng để ta xem lại các ngươi hai tên tiểu tử, bằng không thì tại các ngươi trên đầu chọc vẽ lên con rùa, mới có thể hả giận. Tình huống này tựa hồ rất rõ ràng, ông chủ đem cái kia hai quyển kiếm kỹ làm tặng phẩm đưa ra ngoài thì cũng thôi đi, hiện tại vẫn phải có nổi, ngươi nói có tức hay không. Đối với Bạch Đao kiếm cướp tới nói, trên đời này thảm nhất sự tình chính là, tiền không có kiếm được, vẫn phải bồi. Bất quá Bạch Đao kiếm cướp cũng không phải tiểu nhân, nếu ra tay đồ vật, cái kia chính là ra tay rồi, sẽ không đi đoạt về. Dù sao ta Bạch Đao kiếm cướp cũng là có mặt mà người, loại chuyện này truyền đi, cũng là quét mặt mà sự tình, được rồi, nuốt vào đi. Vậy mà lúc này Dạ Côn cùng Dạ Tần đã về đến nhà. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng đang xem lấy nhi tử mua về kiếm kỹ. Mười cái kim tệ thế mà mua 4 bản. Tiểu tử này là làm sao làm được, phụ mẫu hai người đều hết sức kinh ngạc. Nhưng càng thêm khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Cái kia hai quyển loẹ loẹt kiếm kỹ hết sức bình thường, xem như nhập môn kiếm kỹ. Thế nhưng này hai quyển bình thường kiếm kỹ không giống nhau a. Dạ Côn thấy mẫu thân sắc mặt, liền biết không đơn giản. Ta Côn ca ra ngoài mua thứ gì, chẳng lẽ cũng có thể mua được trí bảo sao? Có thể hay không đường dạng này làm, ta Côn ca không thích một bộ này. Côn Côn, Tần Tần, này hai quyển kiếm kỹ các ngươi là như thế nào có được? Đông Môn Ngộng nghiêm túc hỏi, lộ ra hết sức nghiêm túc, không có một tia mở ý đùa giỡn, cho dù là đùa ép cha đều hết sức nghiêm túc. Dạ Tần lập tức bị hù dọa, tranh thủ thời gian nói rõ lý do, mẫu thân, cha, chúng ta đi mua kiếm kỹ, đây là ông chủ đưa tặng. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng trực tiếp một bước, đưa. Này loại thiên huyền kiếm kỹ là phối hợp bình thường kiếm kỹ đưa tặng sao? Dạng gì ông chủ hào phóng như vậy? Cho ta tới một mảnh có được hay không? Không có lừa gạt mẫu thân. Đông Môn Ngộng dò hỏi. Dạ Tần tranh thủ thời gian gật đầu, trong lòng ủy khuất muốn chết, vì cái gì mỗi lần có nồi đều là chính mình A3. Một bên Dạ Côn còn đang xoắn suýt chính mình vật khí, về sau cũng không dám ra ngoài môn mua đồ, một mua liền là cực phẩm, làm người khác sống thế nào A. Ta Côn ca là cái người khiêm tốn, xưa nay không trang bức. Các ngươi cầm lấy này hai quyển hảo hảo luyện tập, này hai quyển tạm thời mẫu thân bảo quản. A4 Dạ Tần một mặt không nguyện ý, xem mẫu thân dáng vẻ, cái kia hai quyển bình thường còn tốt một chút. Thời gian cũng không sớm, đi tu luyện viện đi, nhường ngày ngày cùng các ngươi cùng nhau đi. Đông Môn Mộng không phải hết sức yên tâm, nhường Trương Thiên Thiên tùy thân bảo hộ. Dạ Tần một mặt không vui, nhưng lại không có cách, ai kêu mẫu thân trong nhà là đại lão. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại có Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng. Này giống như không thuộc về Đông U, này loại kiếm kỹ chỉ sợ là theo Đông U bên ngoài địa phương truyền vào. Dạ Minh nhíu chặt lông mày, trên lòng bàn tay kiếm kỹ lập tức toát ra lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt, một bản màu vàng kiếm kỹ xuất hiện, mặt khác một bản thì là màu tím, hai quyển kiếm kỹ rút đi ngụy trang, thậm chí tản mát ra hơi hơi quang diệu, đây cũng là Thiên Huyền kiếm kỹ đặc thù. Đông Môn Mộng khóa chặt mày ngài, trầm giọng nói ra, này loại Thiên Huyền kiếm kỹ bình thường đều là gia tộc hoặc là tông môn nội tình, bây giờ lại xuất hiện hai quyển, sợ sợ chết không ít người, Côn Côn cùng Tần Tần đây là mua khoai lang bỏng tay. Muốn không trả về đi. Dạ Minh nhỏ giọng đề nghị, lập tức liền bị Đông Môn Mộng trừng. Nếu hài tử mua, đó chính là chúng ta nhà, bất quá này chân tướng vẫn là muốn hỏi rõ ràng, ta đi một chuyến kiếm thư phường. Không quan tâm ta bồi sao? Dạ Minh phiền muộn nói ra. Ngươi không tại ta cũng có thể bất lo một điểm. Mộng Mộng, ngươi đã kích đến vi phu. Dạ Minh che ngực, một mặt thống khổ dáng vẻ. Nếu là lúc trước, một bên Tiểu Lăng sẽ còn mang theo ý cười, thế nhưng thứ này nhìn qua, liền có sức miễn dịch. Đi cầm chén cho rửa, đừng nói nhiều. Nói xong Đông Môn Mộng liền đi ra Dạ ra. Dạ Minh có chút ít xấu hổ, nhìn xem Tiểu Lăng giải thích nói, Tiểu Lăng à, nàng ý tứ, là cho ngươi đi cầm chén cho rửa. Được rồi, lao ra nhường Tiểu Lăng đi rửa chén. Ai nha, Tiểu Lăng à, ngươi thật sự là càng ngày càng sẽ không đùa giỡn, lao ra làm sao lại cho ngươi rửa chén, ta tới ta tới. Dạ Minh cảm giác chạy đi rửa chén, vừa đi còn một bên nói thầm. Nhìn xem lão gia vỡ miệng, Tiểu Lăng khỏe miệng lộ ra một tia đường cong, có như thế một cái lão gia, tiểu thư cũng hạnh phúc. Đăng bởi. Chương 27, Thiên Hàng lớn lôi. Rất nhanh, Đông Môn Mộng liền đi tới kiếm thư phường. Vừa đi vào, vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Chỉ thấy ông chủ đang không người xoa trên mặt đất vết máu, thỉnh thoảng toát ra mấy câu. Đời ta ghét nhất liền là đầu trọc. Về sau đầu trọc sinh ý, tuyệt đối không làm. Đừng để ta trông thấy cái kia hai đầu trọc. Có thể sinh ra dạng này đầu trọc, mẹ cũng là một kẻ hung ác. Đông Môn Mộng sắc mặt trong nháy mắt liền đen, thấp giọng nói ra, ngươi là ta là một kẻ hung ác. Không ngờ ông chủ lập tức giật mình, nhìn lại, tầm mắt để lộ ra một cỗ kinh diễm, bất quá rất nhanh liền chuyển biến tới, nguyên lai là có khách tới cửa, cần gì kiếm kỹ, bản điếm có ngươi không nghĩ tới. Đông Môn Mộng nhìn chăm chú ông chủ, người sau có thể cảm giác được Đông Môn Mộng khí tức, trong lòng biểu thị kinh ngạc. Vết máu này là chuyện gì xảy ra? Không có gì. Liền là giết một cái cũng không biết người thú vị. Ông chủ tựa hồ cũng không tính che giấu, khẽ cười nói. Đông Môn Mộng hỏi, người nào? Cựu cung các người rồi. Cái kia hai quyển kiếm kỹ là chuyện gì xảy ra? Ông chủ lập tức vẻ mặt một sụp đổ. Phu nhân à, người hai đứa bé kia quá độc ác, chín kim tệ thế mà mua cựu cung các muốn đồ vật, ta vẫn phải có nổi, ta này tâm linh bên trên đả kích không nhỏ à. Chín kim tệ. Đông Môn Mộng trực tiếp không để ý đến mặt khác, Tần Tần không phải nói 10 kim tệ sao? Đúng vậy à, 9 kim tệ, mua 2 quyển, ta còn đưa 2 quyển ra ngoài, mà đưa ra ngoài mới là bảo bối à. Hả, cho nên nói, cựu cung các người cũng không biết, ngươi bán cho người nào. Đúng thế, ta cũng là giảng quy của người. Ta biết rồi. Đông Môn Mộng quay người đi ra kiếm thư phường, lưu lại một mặt mộng ép ông chủ. Sau một hồi lâu thở phì phì nói ra, người một nhà này liền không có một cái tốt. Xem ra nơi này không thể ở nữa, vẫn là đi An Khang Châu tốt. Sau khi rời đi Đông Môn Mộng quyết định, buổi tối hôm nay chờ Tần Tần trở về, liền để Tần Tần biết, giấu tiền riêng xuống chàng có nhiều thảm. Học ngươi đại ca không học, thế mà học cha ngươi giấu tiền. Học được bản sự, cánh cứng cắp rồi a. Dạ Tần hiện tại còn không biết sự tình bại lộ, đã cùng Dạ Côn đi tới đông đường phố, tu luyện viện liền tọa lạc tại nơi này. Đi tới cửa, bảng hiệu bên trên khắc lấy tu luyện viện ba chữ to, tại hai bên còn có thạch sư trấn thủ, lộ ra huy phong lẫm liệt. Tại cửa ra vào còn có không ít người đồng lứa chỉ chờ về sau mở cửa. Ở trong đó liền có đối thủ cũ, Phong Điền cùng Nguyên Trần. Đương nhiên còn có huyện trưởng chi nữ Ba Huyền Thành, 10 tuổi Ba Huyền Thành thật sự là duyên dáng yêu kiều, tăng thêm thân phận tôn quý, bọn nhỏ lại là ưa thích lại là e ngại. Phong Điền cùng Nguyên Trần lúc này lại tại mưu đồ bí mật việc lớn. Cái kia chính là như thế nào dòng ra cái kia đầu trọc huynh đệ, đời này nếu là chỉnh không đến bọn hắn, cho dù chết cũng không cam tâm. Phong tu luyện không thể so tư thục. Phong tu luyện cho phép luật bàn. Phong Điền mang theo nụ cười xấu xa nói ra, phảng phất đã thấy Dạ Côn bị chính mình đánh trên mặt đất cầu xin tha thứ, loại kia tràng diện ngẫm lại tiểu khiến người hưng phấn. Nguyên Trần nhẹ gật đầu, không sai, cha ta theo An Khang Châu mua cho ta địa huyền kiếm kỹ, đến lúc đó liền có thể hung hăng giáo huấn bọn hắn. Đúng. Nhiều năm như vậy, đầu ngọn gió đều bị bọn hắn cướp đi, khẩu khí này không ra, khó mà chìm vào giấc ngủ. Phong Điền oán giận nói ra, này đem là chính mình cả đời hoành nguyện. Không sai. Ta đến bây giờ đều còn có chút mệt rã rời. Đúng vậy à, gần nhất thời tiết có chút nóng bức, ta được nhường cha đi mua một ít nghỉ mát thạch trở về, đây chính là lạnh siêu siêu. Thật. Ở nơi nào mua, ta cũng làm cho cha đi mua một ít. Vừa mới còn muốn hăng hái muốn xử lý đầu cho huynh đệ, kết quả chủ đề đổi biến, thế mà đang thảo luận mua nghỉ mát thạch. Ba Huyền Thanh lúc này đi tới Dạ Tần trước mặt, cười nói, mua được kiếm kỹ sao? Huyền Thanh, ta mua đến, còn ba. Dạ Tần lời còn chưa nói hết, một bên Dạ Côn liền ngăn lại, chúng ta đều mua đến. Dạ Côn kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, em trai cùng ba Huyền Thanh mấy năm này khá là thân thiết, em trai trước mấy ngày còn tốt người khác cùng Dạo Đông Hồ. Nói là nghiên cứu thảo luận kiếm kỹ, các ngươi sợ là tại nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi. Nếu như không phải tuổi tác không cho phép, sợ là đã đi lên nhân sinh quỹ đạo. Ba Huyền Thanh nhìn xem Dạ Côn khẽ như mày, cái này Dạ Côn, theo gặp mặt đến bây giờ, đối chính mình là gạt bỏ, an toàn liền không hiểu rõ, chính mình lại không chọc giận ngươi cái gì. Dạ Côn không phải cái gì gạt bỏ à, chẳng qua là cách làm để cho người ta nghĩ sai, mà ba Huyền Thanh lại thuộc về trưởng thành sớm, ý nghĩ tự nhiên là nhiều một chút. Vừa mới Dạ Côn còn là muốn cho em trai khiêm tốn một chút, dù sao cha cùng mẫu thân thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, chuyện như vậy vẫn là đừng nói cho người khác tương đối tốt. Dạ Tần cười khan hai tiếng, cái này khiến ba Huyền Thanh có chút không vui, làm sao lão nghe ngươi đại ca liền là hẹp hỏi, cái gì đều không dạy. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên ầm ầm rung động, sấm chớp rền vang. Này xem xét liền muốn trời mưa to, mà lại là rất mạnh loại kia. Lúc này tu luyện viện một tên quản sự đi ra, hướng phía tất cả mọi người hô, bọn nhỏ, hôm nay thời tiết không tốt, đổi ngày mai. Một đám trẻ con tràn đầy phấn khởi chạy tới tu luyện, kết quả chẳng qua là đánh lôi, liền không dạy ba. Đây rốt cuộc là cái gì phòng tu luyện à, ít nhất Dạ Côn cảm thấy, đây cũng quá hố đi, tu luyện không phải là tại ác liệt hoàn cảnh hạ tiến hành sao. Trong mưa tu luyện càng thêm như thế, chẳng lẽ cần phải chọn lựa ngày tốt lành tu luyện sao? Rầm rầm rầm. Lúc này trên bầu trời vang lên lần nữa điếc tai tiếng sấm, để cho người ta lòng còn sợ hãi. Từng đạo tia chớp xuất hiện ở phía xa, một đám bọn nhỏ là có chút bị hù dọa, lần thứ nhất thấy dạng này lôi điện. Nhưng vào đúng lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía hải tử trong đám, một bên Trương Thiên Thiên sắc mặt đại biến, căn bản không kịp ngăn cản. 3. Cơ nợ mờ. Đây là Dạ Côn cuối cùng độc thoại. Giờ phút này, tất cả mọi người mộng bức, này đạo lôi thế mà công bằng đánh phía Dạ Côn. Thậm chí đứng ở bên cạnh Dạ Tần một chút việc đều không có. Đại ca. Dạ Tần kịp phản ứng, một thanh ôm lấy nằm trên mặt đất cháy đen Dạ Côn, thật thê thảm ba. Tranh thủ thời gian đưa đi y y quán. Ba Huyền Thanh lo lắng nói ra, đây cũng quá xui xẻo đi, thế mà trực tiếp bị lôi cho bổ. Trương Thiên Thiên tranh thủ thời gian tới, tương Dạ Côn ôm lấy, thiếu gia, về nhà. Tốt ba tốt Trương thúc ba Dạ Tần hiện tại có chút lục thần vô chủ, đuổi theo sát lấy Trương Thiên Thiên về nhà. Phong Điền cùng Nguyên Trần sửng sốt rất lâu, sau đó khỏe miệng đường cong càng lúc càng lớn. Báo ứng A. Đây là báo ứng A. Thế mà bị lôi cho bổ. Ta thấy quá sung sướng. Phong Điền phảng phất leo lên nhân sinh đỉnh phong giống như, hương phấn đến đều run rẩy lên. Nguyên Trần đều kích động đến nói không ra lời, ông trời A. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cha ta. Đánh chết tiểu tử kia. Khiến cho hắn cuồng. Khiến cho hắn trăng bước. Quả nhiên gặp xét đánh đi. Đáng đời. Đi, đi chúc mừng một thoáng, quá sung sướng. Đi. Hai cái thằng nhóc một bộ đi dạo hoa lâu dáng vẻ, vịn bả vai đi xa. Đăng bởi. Chương 28, trở mặt. Lúc này Dạ phủ bên trong, Trương Thiên Thiên sẽ bị bổ cháy Dạ Côn mang theo trở về, đằng sau còn đi theo đỏ cả vành mắt Dạ Tần, sợ đại ca có chuyện bất trắc, đều bị đánh đến bốc khói, lao thẳm rồi. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Côn lúc, vợ chồng hai người đều là bối rối, hài tử làm sao biến thành bộ dáng này. Đông Môn Ngộng cảm giác xem xét hài tử thương thế, khẩn trương vạn phần, một bên Dạ Minh hướng phía Trương Thiên Thiên trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Không phải cho ngươi bảo hộ sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Trương Thiên Thiên hoảng hốt không thôi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lao ra, nhỏ căn bản không kịp cứu thiếu gia. Không kịp. Người đánh lén lợi hại như thế sao? Liên liên ngươi cũng không kịp. Dạ Minh sắc mặt nghiêm túc không thôi, Trương Thiên Thiên thực lực chính mình có thể là biết đến, người đánh lén chỉ sợ đến kiếm tông cấp bậc cao thủ. Một bên Tiểu Lăng bưng tới nước nóng, khẩn trương hỏi, tiểu thư, thiếu gia không có sao chứ? Đông Môn Ngộng kéo căng sắc mặt dần dần hòa hóa lại, không có việc gì, liền là khí tức không ổn định, điều dưỡng mấy ngày liền có thể. Tần Tần, ngươi đại ca đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân, cha, đại ca hắn ba hắn bị lôi cho bổ ba. Dạ Tần nghe được đại ca không có việc gì, một thoáng liền nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn trời đất đại ca không có việc gì, ông trời phù hộ a. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng khỏe miệng giật một cái, vừa mới hoanh lôi rung động, thế mà bổ hải tử. Cái này trời đánh lao thiên, thế mà liền một đứa bé đều không buông tha, còn tốt Côn Côn không có việc gì, bằng không thì cũng không biết làm sao bây giờ. Dạ Minh còn tưởng rằng là cao thủ gì, nguyên lai hải tử là như thế này thụ thương, còn tốt khi còn bé linh đan rượu dược ăn không ít, hấp thu phần lớn tổn thương, bằng không thì cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Đông Môn Ngộng ôm lấy Dạ Côn, hướng phía sân sau gian phòng đi đến, Tiểu Lăng, lại chuẩn bị nước nóng, ta cho Côn Côn xoa trà sát người. Được rồi, phu nhân. Mẫu thân, ta cũng đến giúp đỡ. Vậy mà lúc này Dạ Côn đang làm gì đâu, người là hôn mê, thế nhưng đại não nhưng không có hôn mê. Thậm chí còn đụng phải một chuyện tốt, bất quá chuyện tốt như vậy đối với phần lớn người trùng sinh tới nói, đó là chuyện tốt, nhưng là đối với ta Côn ca tới nói, này không là một chuyện tốt, đây là để cho ta Côn ca sa đọa, ta Côn ca là muốn dựa vào chính mình nỗ lực leo lên đỉnh phong nam nhân, bàng môn tà đạo cái kia là phi thường khinh thường. Cho nên Dạ Côn tại hôn mê trong chốc lát, trong đầu liền vang lên thanh âm. Ngài khỏe chứ, ta là thư viện hệ thống, làm ngài hộ giá hộ tống, cưới tiên nữ, leo lên hoàng tọa. Còn có cái kia trang không xong bước, còn chờ cái gì, khóa lại về sau ngươi đem đi đến nhân sinh đỉnh phong. Dạ Côn, 6. Chính mình không phải là bị lôi cho bổ sao? Làm sao bổ ra một cái hệ thống? Bất quá nói đi thì nói lại, thiên hàng lớn lôi tại tư nhân vậy. Nay chỉ sợ là thân là người trùng sinh bắt đầu phúc lợi đi. Nếu như này phúc lợi theo xuất sinh liền có, như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác, thế nhưng hiện tại, ta Côn ca chán ghét không làm mà hưởng sự tình ba. Nay vận khí tốt, liền liền một đạo lôi đều có thể cho ngươi bổ ra một cái hệ thống. Ký chủ, ngươi còn do dự cái gì? Bản thư viện hệ thống có mạnh mẽ công pháp, có thể để ngươi quát tháo phong vân, còn có vô số bảo bối, chỉ cần ngươi gật đầu, này chút đều là của ngươi. Dạ Côn tò mò hỏi, ngươi là cái kia đạo lôi đưa tới. Ký chủ thật sự là thông minh hơn người, ta làm như thế điệu thấp, thế mà còn bị ngươi phát hiện, không hổ là được tuyển chọn ký chủ. Giống như này tuệ nhãn. Ta đi, hiện tại hệ thống đều là nịnh hót ta, vẫn là nói, nghe một chút giọng điệu này, phảng phất tại cầu chính mình giống như. Cái kia hệ thống A, nghe ngữ khí của ngươi, này tựa hồ có mang tính lựa chọn. Đương nhiên là có lựa chọn, dù sao chúng ta xưa nay không cưỡng chế ký chủ. Nghe nói như thế, Dạ Côn thật to nhẹ nhàng thở ra, ta Côn ca chỉ muốn thật tốt nỗ lực, sau đó đạt được vật mình muốn, mà không phải trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Quay đầu tưởng tượng, Dạ Côn tò mò hỏi. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái thích hợp hơn ký chủ thế nào? Hệ thống đều trầm mặc, phảng phất thấy được quỷ giống như, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ký chủ còn có thể giới thiệu mặt khác ký chủ. Ký chủ, vì sao có khủng bố như vậy ý nghĩ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trèo lên đỉnh sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn bị thế nhân cùng bái sao? Làm một vị người trên người, đứng ở này giữa đất trời, hào khí vạn trượng. Dạ Côn thở thật dài một cái, ngươi có chỗ không biết ta, tình huống của ta vô cùng phức tạp. Không phải nói ngươi không tốt, mà là thứ này sẽ cho người sa đọa, không biết tiến thủ, ta nghĩ dựa vào thực lực của mình nỗ lực trèo lên đỉnh, thật ba ta xưa nay không gạt người. Ký chủ có thể có ý nghĩ như vậy, để cho ta hổ thẹn, cái này cũng đã chứng minh một sự kiện, ta lựa chọn ký chủ quả nhiên không sai, về sau nhất định là người đại tài, ký chủ hào quang đem chiếu rọi tại trên phiến đại lục này, vạn vạn năm về sau, còn lưu truyền ký chủ chuyện văn thơ. Dạ Côn đều muốn thổ huyết, đại ca, ta đây là lời trong lòng. Không phải khiêm tốn A. Còn có, ngươi cái này mông ngựa thật sự là đập đến quá tốt rồi, thế nhưng ta Côn ca cũng là có nguyên tắc nam nhân, nếu như cầm hệ thống, liền sẽ nghĩ đến phụ thuộc hệ thống, làm sao đi tu luyện. Ngươi, chỉ có dựa vào chính mình, như thế mới có thể vô cùng cường đại. Ta Côn ca không cần gì vận khí cùng hệ thống, đây là lời thật lòng, nhìn một chút Côn ca con mắt của ta đều biết, vô cùng thành kính. Hệ thống, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nếu không ta vẫn là giới thiệu một mình ngươi đi. Ta em trai, người rất tác độc, đến lúc đó các ngươi có thể cùng một chỗ trang bước, ta Côn ca không thích trang bước. Hệ thống trầm mặc, đứa nhỏ này lại còn nói chính mình không thích trang bước. Ngươi câu nói này chính là ta nghe qua nhất có thể trang bước. Kia cái gì ba ngươi suy tính được thế nào? Ký chủ, ngài vì sao có thể như thế trang bước, đơn giản liền là một cái bức vương. Dạ Côn, 6. Ta là thật không thích ta, nếu không ngươi đi tìm ta em trai. Như thế nào ba? Ký chủ. Ta cũng là một cái có nguyên tắc hệ thống, đã ngươi không cần ta liền bản thân hủy diệt. Cái hệ thống này thật rất mạnh mẽ, thế mà này chiêu đều có thể sử dụng ra tới, còn bản thân hủy diệt. Nhưng là đối với một cái người thiện lương tới nói, đây là có dùng. A, bản thân hủy diệt. Liền không có biện pháp khác sao? Dạ Côn trong lòng căng thẳng, không thể bởi vì chính mình không thích, liền làm hại người khác muốn bản thân hủy diệt ta. Hệ thống trầm giọng nói ra, không có biện pháp nào khác, ký chủ, ngươi tốt nhất bảo trọng đi ba. Một cái thằng nhóc còn không giải quyết được, ta đây thư viện hệ thống tại hệ thống giới làm sao trộn lẫn. Vậy ngươi cũng phải thật tốt bảo trọng, ta ơn ngươi tìm đến ta. Dạ Côn nhẫn nhịn tim đau nói ra, chính mình là đang hại người hại mình a, rất muốn chết a. Hệ thống, đứa nhỏ này cũng quá độc ác đi, thế mà dùng này chiêu cũng không tốt dùng. Tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng. Tin hay không lão tử hiện tại liền lấy ngươi. Trở mặt. Hệ thống trở mặt. Đăng bởi. Chương 29, nếu không gọi hòa thượng đến xem đi. Dạ Côn cũng không nghĩ tới, cái hệ thống này đảo mắt liền trở mặt. Ngươi trước đừng nóng giận, chuyện gì cũng từ từ. Không có chuyện gì để nói. Hoặc là coi ta ký chủ, hoặc là lão tử hiện tại liền diệt ngươi. Hệ thống đơn giản vô cùng kiên cường, Dạ Côn cảm giác vị này hệ thống không có nói đùa, làm sao bây giờ, ta Côn ca là thật không muốn, nhưng cũng không muốn thỏa hiệp, hệ thống này thoạt nhìn giống như có chút kỳ quái. Loại kia ta ngẫm lại. Nhanh lên, lão tử kiên nhẫn không thật là tốt. Dạ Côn trong đầu điên cuồng nghĩ biện pháp tự cứu, hiện tại là lâm vào ý thức bên trong, căn bản không cách nào thanh tỉnh được, mặc dù ta Côn ca thường xuyên muốn chết, thế nhưng kiểu chết này cũng quá oan uổng, người khác còn cho là mình bị lôi đánh chết. Chuyến đi cũng là một kiện chê cười, mẫu thân bọn hắn khẳng định lao thương tâm. Ngay tại Dạ Côn cực lực nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên cảm giác lại tới mấy cái hệ thống, đây là làm gì, này chút hệ thống là muốn bắt cóc ta Côn ca sao? Thư viện hệ thống, còn không thúc thủ chịu trói. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo u mịch sát khí. Mà vừa mới còn rất như bức thư viện hệ thống, tựa hồ bị hù dọa. Các ngươi làm sao phát hiện được ta? Hừ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Tại hệ thống giới, chỉ có thể cung kính xưng hô ký chủ, ngươi vừa nói cái gì chính mình quên rồi sao? Thư viện hệ thống kém chút sụp đổ, đều là cái này tử quang đầu, nếu không phải hắn chọc chính mình sinh khí, mất đi lý trí, sẽ như này sao? Nếu như vừa mới nhận chủ, như vậy những người này rốt cuộc tra không được chính mình. Ngươi cái tử quang đầu, đều là bởi vì ngươi. Lao tử bị bắt. Lao tử muốn nguyền rủa ngươi không có tóc. Ta Dạ Côn cũng là một người trầm ổn người, thế nhưng... Tại sao phải nguyền rủa lão tử không có tóc? Nổi giận. Dạ Côn chỉ không khí quát, ngươi cái ngu xuẩn. Ngươi cho ta Côn ca là ngốc sao? Lão tử đã sớm xem thấu ngươi. Gấp như vậy để cho ta nhận ngươi, khẳng định có âm mưu. Còn tốt không có bên trên ngươi cái bẫy, bằng không thì phải bị thua thiệt. Ngươi dám mắng ta khờ bức. Ngươi cái tử quang đầu, đời này không có tóc. Ngươi chính là cái ngu xuẩn. Không có tóc. Ngu xuẩn. Không có tóc. Ngu xuẩn. Đem thư viện hệ thống mang về, nghe xong thẩm phán. Đúng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Dạ Côn có thể cảm giác được, cái kia hệ thống bị mang đi. Thật sự là thật có lỗi, đây là chúng ta hệ thống giới một cái tội phạm truy nã, còn tốt gặp gỡ ngươi, bằng không thì hắn cũng không thể lộ ra nhược điểm. Hài tử, ngươi hết sức ưu tú, thân là hệ thống, ta trung tâm bội phục. Dạ Côn cũng tỉnh táo lại, cái gì? Đây ý là, ta giúp các ngươi bắt một cái tội phạm truy nã. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lần trước là thích khách, hiện tại lại là tội phạm truy nã. Ngươi khả năng hiểu lầm. Dạ Côn lại bắt đầu giải thích. Hai tử, ngươi không cần nhiều lời, có thể chống lại dạng này dụ hoặc, trên đời này ít càng thêm ít, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất hải tử, không có cái thứ hai. Ta Côn ca không phải chống cự dụ hoặc, ta Côn ca là không cần A3. Vì cái gì các ngươi đều không hiểu rõ đạo lý này đây. Bất quá bây giờ vẫn là đem hệ thống đưa tiễn tốt, bằng không thì đợi chút nữa lại muốn xảy ra chuyện. Tạ ơn khen ngợi, ta còn có chút việc, sau này còn gặp lại. Dạ Côn chắp tay nói ra. Hai tử, ngươi đại nghĩa như vậy, tâm như gương sáng, còn giúp chúng ta bắt một tên tội phạm truy nã, ta đem đưa ngươi một kiện đồ vật, xem như tạ ơn. Dạ Côn một trầu, tranh thủ thời gian lắc đầu, không cần, thật không cần, diệt trừ gian ác là an phận, thật không cần tạ ơn. Ngươi ba ngươi thật sự là quá ưu tú, vốn chỉ là muốn tùy tiện cho ngươi một kiện, thế nhưng ta được ước lượng đo một cái. Dạ Côn kèm chút không có khí ngã trên mặt đất, bất quá đầu góc đông nhiên một hồi choáng váng. Lần thứ nhất nhìn thấy. Đưa bảo bối còn muốn đánh ngất xỉu người trong cuộc ba. Dạ Côn trong phòng. Dạ Minh đám người đứng ở bên cạnh, vẻ mặt không hề tốt đẹp gì, bởi vì hài tử vừa mới một mực tại hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì cũng nghe không rõ ràng, liền là hoa hoa phun gọi, giống như rất khó chịu bộ dáng. nhưng Đông Môn Ngộng kiểm tra về sau, hai tử cũng không có mặt khác tình huống, cho nên vợ chồng hai người liếc nhau ba. Cảm giác liền như năm đó một dạng. Phu quân, nếu không lại đi tìm hòa thượng kia đến cho Côn Côn nhìn một chút, đây là chúng ta sao? Đông Môn Ngộng đứng ở giường bên cạnh giường một bên nói nhỏ nói ra.
Không muốn.
Dạ Côn trực tiếp lớn tiếng một hô. Vừa mới tỉnh lại qua, chỉ nghe thấy mâu thân muốn tìm cho mình năm đó hòa thượng, lần trước liền đem chính mình cho làm trọc, nếu như một lần nữa, còn không biết muốn trọc chỗ nào ba.
Đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh, có khỏe không?
Ngươi vừa vặn giống chúng ta một dạng nói lung tung, hù chết em trai. Dạ Tân ngồi ở giường bên giường, lôi kéo Dạ Côn tay, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Hai người huynh đệ thật sâu đối mặt, cơ tình bắn ra bốn phía. Dạ Côn ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, vừa mới làm một cái dọa người mộng, cha, mẹ hôn các ngươi yên tâm đi, không có việc gì.
Côn Côn, mấy ngày nay ngươi liền trong nhà điều dưỡng, tu luyện viện bên kia trước không nên đi.
Đông Môn Mộng đau lòng nói ra, hai tử đáng thương, bị sét đánh thành dạng này. Nghe xong không để cho mình nỗ lực tu luyện, Dạ Côn liền luống cuống, mẫu thân, không có việc gì, ta hiện tại rất tốt, có thể đi tu luyện viện. Dạ Minh không khỏi nhẹ gật đầu, đứa nhỏ này về sau tuyệt đối thành đại khí.
Tần Tần, nhìn một chút ngươi đại ca, đều như vậy, còn muốn tu luyện, phải thật tốt hướng ngươi đại ca học tập.
Dạ Minh giáo dục con ruột, nghĩ thầm, nếu như Tần Tần cũng có Côn Côn như vậy liền tốt, này hài tử hay là nhà khác mạnh a?
Dạ Tần nghe được rất chân thành, cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hướng đại ca học tập.
Dạ Côn cũng không biết nói thế nào, ta thật không có sự tình a, nhìn ta như thế nào ánh mắt, phảng phất sống không quá đêm nay giống như.
Côn Côn nghe lời, biết ngươi nỗ lực, nhưng cũng muốn đến sau khi khỏi bệnh lại đi, mẫu thân cho ngươi đi làm cơm, không cho phép ngươi xuống giường, bằng không thì mẫu thân liền sẽ tức giận.
Đông Môn Mộng sụ mặt nói ra, không xem qua ánh sáng bên trong lại mang theo vô cùng ôn hòa.
Dạ Côn thành thành thật thật nhẹ gật đầu.
Tần Tần, không nên quấy rầy ngươi đại ca nghỉ ngơi, mẫu thân muốn hỏi hỏi ngươi, 10 kim tệ chuyện xưa.
Dạ Côn, 6.
Dạ Tần, 6. Nhìn xem em trai đi ra bóng lưng. Dạ Côn phảng phất thấy mâu thân giống đánh cha một dạng, đánh em trai.
Ta đáng thương em trai, đã sớm cho ngươi chớ học cha như thế.
Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Dạ Côn vô lực nằm ở trên giường, vừa mới sự tỉnh chẳng lẽ là nằm mơ sao?
Thật sự là làm ta sợ muốn chết, còn may là nằm mơ, ông trời phù hộ, xem ra ta cũng có hay không bang bắt được người tội phạm truy nã, cũng không có đạt được khen thưởng, thật sự là vui vẻ.
Dạ Côn vén chăn lên, ngồi dậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Chỉ cần những cái kia không phải thật sự liền tốt.
Vô vô cái bụng, cảm giác có chút ít đói bụng.
Đồng nhiên, Dạ Côn cảm giác không thích hợp a, cái này cái bụng làm sao có chút gập gềnh đâu.
Túi đầu xem xét.
Ta thảo.
Cơ bụng.
Đây chẳng lẽ là bị sét đánh tới lưu lại cơ bụng sao?
Lại sờ lên ngực, cơ ngực đường cong đều đi ra.
Đăng bởi.
Chương 30, phụ tử sung sướng thời khắc.
Tại sao có thể như vậy?
Chẳng lẽ giấc mộng kia là thật sao?
Chính mình thật bắt một cái tội phạm truy nã.
Sau đó liền cho mình biến một bộ tốt dáng người.
Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra, cái này cho tốt, không phải cái gì đại bảo bối. Nếu như cho cái gì châu bỏ vũ khí hay hoặc là kiếm kỹ, ta đây Côn ca hiện tại liền muốn đốt đi, nói được thì làm được.
Không đúng.
Đây không phải lại tại xui khiến ta Côn ca không cần nỗ lực sao.
Vóc người này nhưng là muốn nỗ lực mới có thể có đến, thế nhưng hiện tại thế nào, không cần tốn nhiều sức liền đến rồi.
Ta Dạ Côn chỉ là muốn nỗ lực mà thôi, vì cái gì liền không nguyện ý để cho ta nỗ lực, vẫn luôn đang dùng loại phương thức này để cho ta Côn ca sa đọa, nhưng là vô dụng, ta Côn ca sẽ một mực nỗ lực đi xuống.
Đối tấm gương chiếu chiếu, cảm giác không sai, bất quá tuyệt đối không nên cho em trai nhìn thấy, bằng không thì tiểu tử kia lại muốn ghen ghét.
Mặc vào áo dài, Dạ Côn uống một hớp nước liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chờ sau đó xem có thể hay không để cho chính mình đi tu luyện, mẫu thân thật sự là có chút nhỏ nói thành to.
Bất quá trong lòng vẫn là ấm áp, mẫu thân cùng cha qua nhiều năm như vậy, đối với mình chiếu cố cực kỳ, đủ kiểu yêu thương, đều muốn thắng qua con ruột.
Chính mình là bị bọn hắn nhặt chuyện này cũng không có nói cho Dạ Tần, Dạ Tần đến bây giờ đều còn không biết, chính mình kỳ thật không phải hắn thân đại ca.
Nếu như em trai biết, cũng không biết sẽ có ý nghĩ gì.
Dạ Côn nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, lúc này cửa bị đẩy ra, Dạ Tần một mặt ủy khuất đi đến, còn đổi một tiếng, đại ca ba.
Phảng phất tại nói. Đại ca ngươi phải làm chủ cho ta à, chúng ta có thể là cùng phạm tội, vì cái gì con nổi luôn là em trai ta đây.
Xem em trai bước đi không ổn định, Dạ Côn liền biết bị đánh đòn, thật sự là một cái hài tử đáng thương, theo xuất sinh đến bây giờ, không ít bị mẫu thân đánh đòn.
Em trai, mẫu thân chúng ta không thể trêu vào à.
Dạ Côn cười một tiếng, cái nhà này bên trong à,
mẫu thân liền là thiên, tất cả mọi người đến nghe.
Đại ca, ngươi còn cười, cái mông đều bị mẫu thân đánh sưng lên, cha liền đứng ở bên cạnh cười ta, hiện tại đại ca ngươi cũng cười, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không?
Dạ Tân mặt mũi tràn đầy ủy khuất, không phải liền là tiết kiệm một chút kim tệ nha, làm đến giống như chính mình tội ác tẩy trời giống như.
Tốt, mẫu thân tính tình ngươi còn không biết ta, chủ yếu vẫn là cha dẫn đầu, bằng không thì cũng sẽ không như vậy.
Cha còn ở bên cạnh cười ta đây, ta được nhường cha cũng bị mẫu thân đánh, lần trước ta cứu phát hiện cha lén lén lút lút, khẳng định là tại giấu tiền riêng, ta muốn đi báo cáo.
Dạ Côn dựng thẳng lên tới ngón tay cái, ngươi này hố cha chủ ý không tệ a.
Hả, đúng, mẫu thân để cho ta mang một ít dược cho đại ca ăn.
Dạ Tần theo trong túi quần xuất ra mấy cái hộp gấm nhỏ.
Thấy này chút dược, Dạ Côn khỏe miệng giật một cái, khi còn bé không ít cắn thuốc, đập đến độ không có tác dụng.
Nhưng này đều không phải là trọng điểm là này chút dược không phải bình thường dược, tùy tiện nhét vào bên ngoài, vậy cũng là để cho người ta phong thưởng, đến nơi này, tùy tiện đập, đập đến độ không nghĩ dập đầu.
Đại ca không có việc gì, không cần ăn dược.
Không được, mẫu thân nói, nhường em trai nhìn xem đại ca ăn.
Dạ Tần mang theo xấu cười nói, liền biết đại ca không thích cắn thuốc, vừa mới còn chê cười em trai đây.
Dạ Côn cười khổ nói, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không?
Đương nhiên, làm huynh đệ, càng là muốn nhìn lấy đại ca khỏi hẳn, dạng này em trai mới có thể yên tâm.
Đại ca nghe lời, uống thuốc ba bằng không thì ta nói cho mẫu thân biết đi.
Ngươi tiểu tử này, đủ hung ác, động một chút lại nói cho mẫu thân biết.
Nghe cái kia tản mát ra dị hương đan dược, Dạ Côn nhẫn nhịn tim nuốt vào, không biết còn tưởng rằng đang ăn độc dược, một bộ muốn chết bộ dáng.
Nhìn xem đại ca uống thuốc, Dạ Tần hài lòng nói, đại ca, ngươi trước thật tốt nằm một thoáng, em trai cho ngươi đi mang ăn tới.
Nhìn xem em trai ra cửa bóng lưng, Dạ Côn lộ ra ấm lòng nụ cười.
Đây mới là em trai a, so từ bản thân cái kia thân em trai, khác biệt trời vực, tiểu tử kia đừng để cho mình đụng phải.
Thời gian kế tiếp, Dạ Tần bình thường đi tu luyện, mà Dạ Côn liền trong nhà dưỡng thương.
Vô luận Dạ Côn giải thích thế nào chính mình không có bệnh, Đông Môn Ngộng liền là không cho, mãi đến nửa tháng sau mới yên tâm.
Dạ phủ.
Đại ca, nói cho ngươi một tin tức.
Mới vừa từ tu luyện viện về nhà Dạ Tần lập tức chạy hướng trên mặt ghế đá Dạ Côn, lúc này Dạ Côn đang cùng Dạ Minh đánh cờ.
Dạ Minh nghiêm sắc mặt, Tần Tần, cha làm sao dạy ngươi, nam hải tử muốn ổn trọng chút, không cho về sau liền cưới mẫu thân ngươi dạng này người vợ.
Dạ Côn, 6.
Dạ Tần, 6.
Được a, cha cũng chỉ có tại mẫu thân không có ở thời điểm qua qua miệng nghiện mà thôi.
Ừ, ta muốn đem cha câu nói này còn nguyên chuyển cáo cho mẫu thân.
Dạ Tần hiện tại không sợ cha ruột, hoàn toàn liền là đối tiết ấu.
Dạ Minh khỏe miệng giật một cái, vài ngày trước, người vợ liền gõ chính mình tiểu kim khố, khẳng định là tên tiểu tử thúi này tại hố cha.
Tần Tần, xem ra ngươi là ngứa ra, cha thật tốt tốt giáo dục ngươi.
Cha còn có một chỗ tiểu kim khố đi.
Dạ Tần một mặt đắc ý, phảng phất hắn mới là lão tử, Dạ Minh mới là nhi tử.
Quả nhiên nghe được câu này, Dạ Minh một bức, quả nhiên là con ruột ta.
Hố cha đó là không chút do dự.
Tiểu tử ngươi đừng chạy, để cho ta đánh.
Lược lược lược, không chạy mới là lạ chứ.
Dạ Tần còn làm một cái mặt quỷ, lập tức chạy.
Bất quá dây bị bắt.
Cha!
Ngươi khi dễ tiểu hải tử.
Dạ Tần không phục, truy một đứa bé vẫn phải dụng công pháp.
Ta liền khi dễ ngươi, thế nào, ai bảo ngươi là con trai của ta.
Có bản lĩnh ngươi cho ta cha a.
Ta mới không coi ngươi cha đây.
Dạ Tần mấp máy môi một cái, Dạ Côn đều muốn cười tê liệt.
Phu quân, Tần Tần, các ngươi đang làm gì đó?
Đông Môn Ngộng lúc này theo bên cạnh đi ra, đằng sau đi theo Tiểu Lăng.
Mẫu thân, ta nam Dạ Tần dự định đem hố cha tiến hành tới cùng.
Chẳng qua là Dạ Minh một tay bịt nhi tử miệng, không có gì, chúng ta đang tiến hành phụ tử sung sướng thời gian.
Dạ Côn đều quay mặt qua chỗ khác, không sớm thì muộn muốn cười chết trong nhà này.
Ngươi nghĩ che chết Tần Tần sao?
Đông Môn Ngộng đôi mắt đẹp trừng một cái.
Dạ Minh xem xét, tốt xấu hổ à, lập tức buông tay, Tần Tần, cha nói bao nhiêu lần, làm sai sự tình liền muốn thừa nhận, thật là làm cho cha thất vọng.
Cha ba ngươi ba Dạ Tần một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cha, đây là cha ruột sao ba.
Dạ Minh mãnh liệt cho nhi tử nháy mắt, cùng cha trộn lẫn, cha cho ngươi ăn ngon uống sướng.
Dạ Tần tựa hồ có thể đọc hiểu, thấp giọng nói ra, cha, ta sai rồi.
Đây mới là hảo hài tử nha,
tốt, không sao.
Dạ Minh phủi tay, vẫn không quên cho người vợ thả cái điện, thấy phía sau Tiểu Lăng tê cả da đầu.
Hy vọng hai vị thiếu gia sau khi lớn lên, tuyệt đối đừng nghĩ lao ra dạng này, bằng không thì người vợ cũng không tìm tới.
Cơm đều làm xong, tiến vào tới dùng cơm đi, đều đi nắm rửa sạch tay.
Ba nam nhân nhẫn nhịn nghẹn miệng, thành thành thật thật đi rửa tay.
Lúc ăn cơm, Dạ Minh tò mò hỏi, Tần Tần, ngươi vừa mới chạy vào muốn nói gì?
Đăng bởi.
Chương 31, đại ca, ngươi hạ lưu.
Cũng không có gì, liền là tu luyện trong nội viện, ngày mai muốn tới một cái học sinh, lão sư nói là theo An Khang Châu tới.
Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng đồng thời hơi sững sờ, Đông Môn Ngộng tò mò hỏi, cái này theo An Khang Châu tới học sinh, là tới làm gì?
Không biết, nghe lão sư ý tứ, giống như là trao đổi kiếm kỹ đi, bất quá nghe ba huyện thanh nói, là tới bọn hắn nhà làm khách, ta cũng không biết là có ý gì.
Dạ Tần sờ lên chính mình đầu trọc, ngốc cười láo linh nói.
Một bên phục vụ Tiểu Lăng đều nhịn cười không được, hai đứa bé này thật là, đều làm cái đầu trọc, nhất là ngồi cùng một chỗ thời điểm, quá có thai cảm giác.
Đối với bỗng nhiên xuất hiện người ngoài, vợ chồng hai người vẫn tương đối cảnh giác.
Mẫu thân, ngày mai ta có thể đi tu luyện đi.
Thật không sao?
Đông Môn Ngộng nghiêm túc hỏi.
Mẫu thân thực sự tốt, Dạ Côn mang theo từng tia nũng nịu mùi vị nói ra, đụng phải tốt như vậy mẫu thân, nũng nịu đều thành theo bản năng cử động.
Đông Môn Ngộng ôn nhu cười một tiếng, lập tức xinh đẹp không thôi, mặc dù cha thường nói cái gì, về sau chỉ có cưới mẫu thân dạng này người vợ.
Thế nhưng hai người huynh đệ cảm thấy, có thể lấy được mẫu thân dạng này nữ tử, cái kia chính là đã tu luyện mấy đời may mắn nha.
Sau khi ăn xong, hai người huynh đệ đi vào trong hậu viện.
Đại ca, cái kia Phong Điền cùng Nguyên Trần muốn làm cái kia mới tới.
Dạ Tần lặng lẽ chung quanh, lén lút nói ra.
Bọn hắn nghĩ như thế nào đi làm mới tới?
Dạ Côn nghi hoặc hỏi, này hai tiểu tử nghĩ làm chính mình không phải chuyện một ngày hai ngày, đó là một năm hai năm, chẳng qua là cho tới bây giờ không thành công qua qua.
Không biết, nhưng đại ca ngươi cũng muốn cẩn thận à, này tu luyện viện không thể so tư thục, lão sư cho phép so tài.
Dạ Tần cẩn thận căn dặn.
Dạ Côn vô vô Dạ Tần bả vai, em trai, ngươi liền yên tâm đi, không có việc gì, đến là ngươi, cùng cái kia huyện trưởng trí nữ.
Không có gì a ba, Dạ Tần lập tức nhìn về phía bên cạnh, giống như có điểm chột dạ dáng vẻ.
Hôn môi không?
Đại ca,
ngươi hạ lưu.
Dạ Tần thở phì phì đi tiến gian phòng bên trong, còn đem cửa đóng đến rất nặng.
Cái này khiến Dạ Côn một mặt mộng bức, đây là hạ lưu.
Chơi ạ.
Ngày thứ hai, Dạ Côn đổi lại màu đen sức lực phục, lộ ra là tinh thần vô cùng phân chấn, một bên Dạ Tần thế mà còn có chút đỏ mặt.
Cái này khiến Dạ Côn hết sức im lặng, ngươi tiểu tử này đến cùng có nhiều thẹn thùng a.
Hai cái lớn đầu chọc đi ra Dạ gia, mọi người xung quanh đều sẽ nhìn nhiều hai mắt, dù sao lưu cái đầu chọc còn có thể như vậy xuất khí hải tử không nhiều.
Tốt tốt, tính đại ca nói sai có được hay không?
Dạ Côn dỗ dành hờn dỗ em trai, một mặt bất đắc dĩ.
Dạ Tần quệt mồm nói, đại ca, về sau phải chú ý dùng từ, bằng không thì sẽ bị nói thành tiểu lưu manh.
Ân ân ân, đại ca thụ giáo.
Dạ Côn hướng phía em trai ủi ủi, chờ ngươi về sau liền sẽ rõ ràng một cái đạo lý, nam nhân hư càng thêm chiêu đám nữ hải tử ưa thích, ta Côn ca liền là chính trực nam nhân, cho nên mới rơi vào kết quả như vậy, bi kịch.
Dạ Tần nhếch miệng cười một tiếng, đại ca, chờ sau đó ta tới dạy ngươi kiếm kỹ được chứ, ta nói cho ngươi à, ngươi đó là không nhìn thấy, ta hiện tại có thể là cái này.
Nói xong giơ ngón tay cái lên.
Dạ Côn đương nhiên phải phối hợp, biểu lộ sốc nổi, ái chả, không sai à, cho đại ca tăng thể diện.
Đó là đương nhiên.
Nói xong Dạ Tần cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được.
Lần trước Dạ Côn đi vào tu luyện viện, cũng liền thấy một đại môn khẩu, sau đó liền bị lôi cho bổ.
Hôm nay rốt cục tiến vào.
Chẳng qua là ba.
Cái này là một cái vây sa trường, mấy cái cọc gỗ bày ở một góc, một người trung niên nam tử ngồi tại duy nhất dưới mái hiên uống rượu.
Đại ca, cái kia chính là lão sư, huyện chúng ta duy nhất kiếm sĩ đâu, thật là lợi hại đây.
Dạ Tần một mặt sùng bái, phảng phất cũng phải đổi thành cao thủ như vậy giống như.
Dạ Côn nghĩ thầm à, chúng ta mẫu thân cùng cha đây mới thực sự là cao thủ, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi.
Phong Điền, Dạ Côn thế mà đến rồi.
Đứng tại cách đó không xa Nguyên Trần liếc mắt liền phát hiện Dạ Côn, lập tức cùng bên người Phong Điền nói.
Tiểu tử này thật sự là mạng lớn, thụ một đạo thiên lôi đều vô sự, làm hại ta trắng vui vẻ mấy ngày.
Nguyên Trần cười xấu xa một tiếng, dạng này cũng tốt, chúng ta đợi hạ liền có thể thật tốt giáo huấn một chút Dạ Côn, liền cái kia mới tới cùng một chỗ làm.
Nguyên Trần, không bằng chúng ta tới một cái mượn đao mổ heo như thế nào.
Phong Điền bỗng nhiên có một cái tốt chú ý, cùng hắn tự mình động thủ, còn không nếu như để cho Dạ Côn đến. Đến lúc đó coi như đắc tội, đó cũng là Dạ Côn.
Nguyên Trần đó là dây hiểu Phong Điền ý tứ, biện pháp này thật sự là tốt, nhường mới tới cùng Dạ Côn đánh một trận, này Dạ Côn mặc kệ thắng hay thua, cái kia đều phải đắc tội với người.
Không sai.
Cuối cùng có thể chỉnh đến cái này Dạ Côn, giờ khắc này ta chờ gần 5 năm rồi.
Ta cũng là A3.
Huynh đệ.
Huynh đệ.
Hai người nắm thật chặt đối phương tay, kích tình tràn đầy.
Đại ca, ngươi xem hai người kia, khẳng định không có lòng tốt.
Dạ Tần nhìn xem nắm chặt tay hai người nói nhỏ. Dạ Côn biểu thị chính mình chỉ muốn nỗ lực tu luyện, mặt khác đều có thể để ở một bên mặc kệ.
Tùy bọn hắn đi, nhiều năm như vậy, cũng không có nhắc lên cái gì sóng lớn.
Giống như cũng thế. Còn tốt Nguyên Trần cùng Phong Điền không có nghe được, đầu chọc huynh đệ đánh giá trực kích trong lòng linh hồn.
Dạ Tần.
Dạ Côn nghe được cái thanh âm này liền biết là người nào, xem ra này huyện trưởng nữ nhi, đối với mình em trai có ý tứ à.
Bằng không thì mỗi lần đều là hô em trai, mà không phải gọi mình đây.
Đương nhiên, ta Côn ca không phải ăn dấm, đây là làm em trai vui vẻ à, này trung thân đại sự đều giải quyết tốt.
Huyền Thanh, đến sớm như vậy à.
Dạ Tần quay đầu cười nói, bất quá lập tức nụ cười liền cứng đờ.
Tại ba Huyền Thanh bên cạnh còn có một thiếu niên, theo thân cao cùng bộ dáng thoạt nhìn. Hẳn là so nhóm người mình còn lớn hơn, chỉ sợ có 14 tuổi. Thân mang hoa lệ áo bào, xem xét cái kia chế tắc liền biết là giá cả không ít, một tên tốt may và sư, đây chính là chịu rất nhiều người truy phủng, dù cho không có thực lực gì, cũng có thể ngẩng đầu làm người, dù sao quần áo liền là bề ngoài. Cho dù là kiếm tông cấp bậc nhân vật, cũng phải mặc quần áo áo đi.
Này màu xanh lá trà thêu thùa khảm một bên, còn khoác lên tơ dệt sa mỏng, trong tay nhẹ lay động lấy quạt xếp. Một đôi ánh mắt mang theo miệt thị hết thảy vẻ mặt, đang nhìn hướng xung quanh hoàn cảnh, càng là lộ ra ghét bỏ.
Huyền Thanh, này địa phương nhỏ tu luyện viện thật sự là nghèo túng, theo ta đi An Khang Châu đi, nơi đó không biết mạnh bao nhiêu lần.
Nam Hải Thu thuế thay thật sâu khinh thường, vênh váo tự đắc khí chất trong nháy mắt liền phát ra.
Liên Liên Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn xem liền khó chịu, điêu cái gì điêu à, biết đây là nơi nào không, đây cũng không phải là ngươi An Khang Châu.
Ba Huyền Thanh tựa hồ cũng không thế nào ưa thích sau lưng Nam Hải tử, tối hôm qua vừa đến, liền nói nơi này cái kia không tốt, này không tốt, bất quá cha giống như cùng hắn cha có chuyện phải thương lượng, để cho mình mang theo đi một chút.
Dạ Côn cùng Dạ Tần đó là theo bản năng phản cảm Nam Hải này, đây cũng quá cùng đi, phản phất liền là thiên hạ đệ nhất giống như.
Đăng bởi.
Chương 32, Côn ca ngươi cũng không nhận ra.
Phan Bình Bình nhìn xem trước mặt hai cái đầu trọc, cười một tiếng, cái này tiếng cười tuyệt đối là châm chọc ý tứ.
Huyền Thanh, kết giao bằng hữu cũng phải nhìn người đi, biết không?
Phan Bình Bình nghiêm túc nói, giống như tại giáo vợ mình làm người giống như.
Phan Bình Bình, ngươi có bệnh sao?
Ba Huyền Thanh không chịu nổi, nhịn không được hướng phía Phan Bình Bình quát nhẹ.
Phan Bình Bình hơi khẽ cau mày, sau một hồi lâu cười nói, Huyền Thanh, ta liền thích người cô gái như vậy.
Trong lòng cũng không nghĩ tới, loại địa phương nhỏ này còn có như thế nữ hài, thật sự là bạo tàn thiên vật.
Có bệnh.
Ba Huyền Thanh cũng thực chịu không được cái này Phan Bình Bình, vốn là muốn khách khách khí khí, nhưng thực sự chịu không được.
Bất quá Phan Bình Bình tựa hồ cũng không để ý, tuổi con nhỏ, công phu ra mặt này cũng là tu luyện được vừa vặn.
Đối với này loại tự ngạo người, Dạ Côn không nghĩ phản ứng, dù sao nếu như phản ứng, hắn làm sao chết cũng không biết, xem ra ta Dạ Côn cũng là một người tốt ta, gián tiếp cứu được tiểu tử này một mạng.
Dù sao từ trước tới nay, cùng ta Côn ca làm người thích hợp, đều không có một cái nào kết cục tốt.
Không phải là bị bắt, liền là treo.
Bất quá sau lưng Dạ Tần nhưng không có Dạ Côn dạng này tâm cảnh, cái tên này rõ ràng liền là nói chính mình cùng đại ca.
Nói chính mình thì cũng thôi đi, lại còn nói đại ca, đơn giản muốn bị tức nổ tung.
Người cái này ai?
Có ý tứ gì?
Kiếm chuyện tình A.
Dạ Tần trong ngày thường tính cách rất tốt, nhưng lúc này bạo phát, hung tàn trình độ 2 vì sao?
Trông thấy Dạ gia huynh đệ cùng tiểu tử kia có tranh chấp, Nguyên Trần cùng Phong Điền mừng rỡ không thôi, nguyên lai nghĩ đến. Chính mình theo bên trong làm phá hư, nhưng là từ hiện tại xem ra, không cần phải vậy.
Phan Bình Bình so Dạ Tần đó là cao một cái đầu, trên khí thế có tuổi tác ưu thế.
Bất quá Dạ Tần cũng có ưu thế của mình a, cái kia chính là đầu trọc.
Dù sao đầu trọc tự mang sát khí hiệu quả, không tầm thường, nhất là hùng sau khi thức dậy, càng thêm như thế.
Tiểu bằng hữu rất hung đó a, lui đi một bên, tha thứ cho ngươi ngây thơ.
Phan Bình Bình cười khẽ một tiếng, đong đưa quạt xếp rốt cuộc không có phản ứng. Khinh thường cùng tiểu hài tử tranh chấp, sẽ ra vẻ mình không có bản sự.
Ngươi nói người nào hấu trĩ?
Dạ Tần lên tiếng quát, dẫn đến đó là mặt đỏ tới mang hai.
Dạ Tần, không nên cùng hắn tranh chấp.
Ba Huyền Thanh bất đắc dĩ thuyết phục, dạng này sẽ được không bù mất.
Tranh giành, lại sẽ như thế nào?
Một bên không có lên tiếng Dạ Côn đột nhiên nói ra.
Em trai đều bị khi phụ, làm đại ca làm sao cũng muốn đứng ra.
Khi dễ ta Côn ca có khả năng, thế nhưng khi dễ ta em trai. Giết cả nhà ngươi.
Liền là như thế điều.
Ba Huyền Thanh ngơ ngác nhìn Dạ Côn, nhận biết nhiều năm như vậy, Dạ Côn tại Ba Huyền Thanh trong lòng, cảm giác tư tưởng so người đồng lứa đều muốn thành thục, người cũng hết sức ôn hòa, nhưng không nghĩ tới này hai huynh đệ hôm nay thế mà sẽ như này. Nguyên Trần cùng Phong Điền thấy Dạ Côn cũng ra miệng, suýt chút nữa thì vỗ tay bảo hay, ngưu bức. Có bản lĩnh liền cho hắn phiến một bàn tay, này loại đại thiếu cũng là không quan nhìn. Dạ Tần nhìn xem trước người đại ca, cảm giác mình một thoáng liền có niềm tin, toàn thân đều là lực lượng, phảng phất có thể một quyền đánh nổ hổ khác. Ngươi hai cái này đầu chọc còn thật có ý tứ, biết ta là ai không? Ha ha, ba này địa phương nhỏ đều là gia điều dân địa phương. Phan Bình Bình khinh thường nói ra, khoe miệng mang theo thật sâu châm trọc, xem như nắm ba huyện thành cùng một chỗ cho mắng, thậm chí nắm tất cả học sinh đều cho mắng. Mặc dù hài tử khác đối với hắn không có cảm tình gì, thế nhưng hiện tại càng thêm không có hảo cảm, theo An Khang Châu tới liền rất ngưu bức a. Thảo! Ngươi là cái tha gì? Một đạo ngoại ý muốn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến Dạ Côn thật bất ngờ, dù sao mình vừa mới cũng dự định nói như vậy, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nhìn lại, lại có thể là Nguyên Trần ở bên cạnh gầm thét. Không chỉ là Nguyên Trần, Phong Điền cũng đi theo lên tiếng mắng, ngươi mới là điều dân. Ngùng ốc! Làm lão sư, hắn lúc này còn đang uống rượu, giả bộ như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Theo Nguyên Trần cùng Phong Điền mắng một cái như vậy, chung quanh học sinh cũng không nhịn được chỉ trỏ, Phan Bình Bình xem như một câu đắc tội tất cả mọi người. Dạ Côn liền buồn bực, dạng này một thằng ngu, là thế nào tại An Khang Châu sinh hoạt, thế mà có thể sống đến bây giờ. Ba huyện thanh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất vui vẻ, này Phan Bình Bình liền là cuồng, coi là theo An Khang Châu tới liền khó lường lên. Đều câm miệng cho lão tử. Bằng không thì giết các ngươi. Phan Bình Bình tâm tính một thoáng liền không ổn định, dù sao vẫn là một cái 14 tuổi hải tử, nghe được nhiều như vậy toái ngữ, khẳng định phải nổ tung. Quả nhiên, bị Phan Bình Bình như thế một uy hiếp, bọn nhỏ một thoáng liền an tĩnh. Tới a, có bản lĩnh cùng chúng ta Côn ca đơn đấu. Thắng xem như ngươi lợi hại. Nguyên Trần bỗng nhiên trợn quát một tiếng. Dạ Côn khỏe miệng giật một cái, ngươi đứa nhỏ này có chút ra a, trong ngày thường làm sao không thấy ngươi gọi Côn ca. Côn ca. Phan Bình Bình nghi ngờ một tiếng. Phong Điền hừ lạnh một tiếng, ngươi liền Côn ca cũng không nhận ra, thật sự là hưởng là thái kinh người, còn nói chính mình là theo An Khang Châu người, phi. Ta thảo. Dạ Côn biểu thị, các ngươi coi như muốn ủng hộ, cũng không thể khoa trương như vậy chứ, nói thật giống như là thật. Không biết ta Côn ca, cũng không phải là thái kinh người, cái này Phong Điền, câu nói này nói đến ta Côn ca đều có chút bay lên. Chúng ta Côn ca theo xuất sinh đến bây giờ liền có một cái nổi tiếng ngoại hiệu. Nguyên Trần hai tay nhúng tay, cái cằm hơi hơi dương lên, giống như Côn ca là đại ca hắn, làm tiểu đệ cái kia là phi thường có mặt mũi, ít nhất Dạ Tần là cảm thấy như vậy, bởi vì nói được bản thân rất có mặt con à. Phan Bình Bình đều có chút bị hù dọa, cái gì ngoại hiệu. Chúng ta Côn ca theo xuất sinh tàn nhẫn đến bây giờ, tục xưng ngon nhân, tại đây Thái Tây huyện bên trong nổi tiếng, để ta Côn ca tên, cái kia so để huyện trưởng tên có tác dụng. Dạ Côn, 6. Cái tên này đơn giản liền là vu oan giá họa a, nam chính mình nhắc đến cao như vậy, lại nói, ta Côn ca chỗ nào tàn nhẫn rồi. Lợi hại như vậy. Phan Bình Bình nhữ mày hỏi. Nguyên Trần ngạo kiều nói ra, đúng thế, muốn ta Côn ca một tuổi liền biết viết chữ, hai tuổi sẽ làm thơ, ba tuổi sẽ vẽ tranh, bốn tuổi liền lao sư mặc cảm, sáu tuổi càng là phá hủy thích khách âm mưu, bất quá tại ta Côn ca trong mắt, đây đều là việc nhỏ, ta Côn ca trong mắt liền không có việc lớn. Dạ Côn cùng Dạ Tần đều mở bức, hai tiểu tử này hôm nay là điên rồi sao? Dạ Tần cảm giác Nguyên Trần giống như nói không sai, đại ca xác thực có lợi hại như vậy, liền là hơi khuyết đại như vậy ném một cái ném, lại điệu thấp từng chút một liền tốt. Ba huyện thanh đều muốn bị Nguyên Trần chọc cười, hai người này cũng không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Phan Bình Bình khẩn trương hỏi, Côn ca đến cùng là ai? Nguyên Trần cùng Phong Điền trực tiếp chạy tới, đứng tại Dạ Côn tả hữu, sau đó dùng cái kia sốc nổi động tác giới thiệu, xem. Đây chính là chúng ta Côn ca, có sợ hay không? Côn ca, cho hắn một cái tử vong khuôn mặt. Phan Bình Bình, 6. Dạ Côn cảm giác tốt xấu hổ, các ngươi hai cái hôm nay xem như thành công làm ta Côn ca một thanh. Đăng bởi. Chương 33, để cho ta Côn ca cao hứng một chút. Thế nhưng, cái này mông ngựa là thật đập đến tốt, làm được bản thân đều chán ghét không nổi, chỉ cảm thấy này hai hài tử có chút cái kia cái gì. Phan Bình Bình còn tưởng rằng này Côn ca là ai đâu, này châu đều muốn thổi lên trời, làm nửa ngày lại có thể là trước mặt tên đầu chọc này. Hơi lớn như vậy hài tử, kém chút bị các ngươi thổi thành kiếm đế, làm vừa mới chính mình cũng có chút luống cuống, ngẫm lại thật đúng là không mặt mũi. Ha 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 ha. Phan Bình Bình lên tiếng lớn tiếng. Xem, dùng cười để che giấu chính mình sợ hãi. Phong Điển chỉ Phan Bình Bình hô to một tiếng. Hu khu 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 khục ba Phan Bình Bình một thoáng không có khống chế tốt, cho bị sặc. Dạ Côn cảm giác mình trước kia làm sao không có phát hiện đâu, này Nguyên Trần cùng Phong Điền có giết người ở vô hình miệng.
Côn ca, hắn sợ ngươi.
Ừm, ta cảm thấy.
Hai người lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nhưng ngươi lại không có cách, cao thủ a.
Ai nói ta sợ hắn?
Phan Bình Bình quát lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp vừa thu lại, lập tức tản mát ra một cỗ không tầm thường khí tức.
Ngồi ở dưới mái hiên uống rượu lão sư nhìn sang, tuổi còn nhỏ liền có kiếm đồ thực lực, không hổ là theo An Khang Châu tới thiếu niên lang.
Đối với khí tức nhận biết, bọn nhỏ còn sẽ không, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực phát ra, để cho mình hết sức không thoải mái.
Nguyên Trần nuốt một ngụm nước bọt, phách lối nói ra, bày cái gì mà thối, Côn ca, nơi này giao cho ngươi, tất cả mọi người lui lui, không nên quấy rầy Côn ca luận võ, Côn ca tay chân không nhẹ không nặng, nếu là ngộ thương, vậy cũng không tốt.
Đều tản ra, tản ra.
Phong Điền cũng ở bên cạnh hô.
Rõ ràng chuyện không hề có, thế mà bị hai tiểu tử này thúc đẩy, đơn giản liền là hai người mới a.
Đại ca cẩn thận, cái tên này không tầm thường.
Dạ Tần đúng a ca đó là lòng tin mười phần, đại ca liền cho tới bây giờ không có thua qua, một cái cuồng vọng tiểu tử tại đại ca trước mặt không coi vào đâu.
Dạ Côn đều không biết mình làm cái gì, chuyện tiến độ liền biến thành dạng này, ta Côn ca xưa nay không ra tay a.
Ba Huyền Thanh hướng phía Phan Bình Bình thấp giọng nói ra, chú ý đúng mực, cha ta hết sức coi trọng Dạ Côn.
Đó là ngươi cha, không phải cha ta.
Phan Bình Bình cũng tới khí, hôm nay ném đi lớn như vậy mặt, đều là bởi vì cái này đáng chết đầu trọc, nếu như không dạy dỗ hắn một bữa, ăn ngủ không yên.
Ngươi nếu là đả thương Dạ Côn, trách nhiệm tự phụ.
Thôi đi, coi như ta giết hắn, ta Phan Bình Bình cũng sẽ bình yên vô sự.
Phan Bình Bình lạnh giọng một tiếng, một cái dân đen còn muốn trêu đùa ta Phan Bình Bình, hôm nay liền để ngươi nếm thử xuống tràng, đoạn ngươi hai chân, ghi nhớ thật lâu.
Ba Huyền Thanh, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đừng quấy rầy ta Côn ca tỉ thí, để cho chúng ta từ trung học tập mấy phần, lão sư không phải thường xuyên nói như vậy sao?
Nguyên Trần nhanh lên đem Ba Huyền Thanh kéo đến bên cạnh, vẫn không quên cho Dạ Côn thêm điểm mánh liệt liệu.
Bất quá này cũng là sự thật, tại tư thục thời điểm, vì lão đó là thường xuyên treo ở bên miệng, nhường học sinh đa hướng Dạ Côn học tập.
Làm tu luyện viện lão sư, lúc này cũng quay đầu nhìn giữa sân, rất tò mò vì lão trong miệng học sinh đến cùng là thế nào, có hết chỗ chê lợi hại như vậy.
Xa trường bên trong, Dạ Côn cùng Phan Bình Bình đứng ở chính giữa, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, nhấc lên cái kia nhỏ xíu cát bụi.
Một hồi xám lập tức hướng phía Phan Bình Bình thổi đi.
Hu khu khu khu.
Phan Bình Bình tranh thủ thời gian lấy tay háo xua tan, trong miệng không ngừng chửi mắng, cái gì sân bãi, quá kém.
Nên đóng.
Thật sự là cay gà người dùng cay gà địa phương.
Dạ Côn coi như lại ổn trọng, nghe được bực này chửi mắng cũng sẽ không nhịn được, dù sao ta Côn ca cũng là có dương cương chi tức giận. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn.
Tới đi.
Để cho ta nhìn một chút An Khang Châu người có bao nhiêu lợi hại.
Dạ Côn năm năm đấm, chân trái hướng về phía trước hơi hơi đặt mạnh, thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, đem trọng tâm hạ thấp.
Dạ Côn cũng không có học qua cái gì đánh nhau kỹ xảo, tối đa cũng liền là xem Trương Thúc ở trong viện đánh một chút quyền, cái tư thế này liền là Trương Thúc mở màn.
Phan Bình Bình đem quạt xếp đeo ở hông, nhìn xem hai trượng bên ngoài Dạ Côn khinh thường nói, trăm ngàn chỗ hở.
Ngươi qua đây thử một chút ta.
Dạ Côn hướng phía Phan Bình Bình ngoắc ngón tay, trình độ phách lối đạt đến 3 khỏa tinh.
Phan Bình Bình thế nào chịu được dạng này kích thích, dưới chân bộ pháp nhất biến, nhấc lên trận trận cắt vàng, tốc độ nhanh chóng nhường Dạ Côn đều có chút hoảng, người này rõ ràng liền dùng bộ pháp bên trên kỹ xảo, ta Côn ca học đều không học qua.
Làm sao bây giờ?
Đây nhất định là muốn bị đánh tiết tấu a.
Nếu như là bình thường, ta Côn ca sẽ vui mừng chính mình, cuối cùng kết thúc thắng liên tiếp.
Thế nhưng hôm nay cũng không phải ta Côn ca một người sự tình, đó là toàn bộ tu luyện viện sự tình, như thế nào đi nữa đều không thể thua.
Không còn kịp suy tư nữa.
Dạ Côn nhìn đối phương đánh út về phía cánh phải của chính mình, theo bản năng phòng thủ.
Điều dân liền là điều dân.
Phan Bình Bình châm chọc nói ra, chiêu thức trong nháy mắt liền biến, trước đó là đánh nghi binh, nhưng thật ra là công đường giữa.
Dạ Côn thầm nghĩ không tốt, đối phương nắm đấm đã đánh phía bụng dưới, căn bản không kịp phòng thủ.
Xong.
Ta Côn ca thắng liên tiếp muốn cắt đứt, mà lại là tại thời khắc trọng yếu như vậy.
Dù cho vận khí lại thế nào tốt, đoán chừng cũng không được, trừ phi lúc này thiên hàng lớn lôi.
Ầm.
Một tiếng vang trầm đống nhiên phát ra, toàn trường hài tử đều nín thở, giờ khắc này thật sự là tĩnh đến đáng sợ.
Bởi vì Phan Bình Bình một quyền này, chân thực đau nhức đánh vào Dạ Côn phần bụng.
Đại ca.
Dạ Côn túi đầu nhìn xem bụng dưới, cảm giác đầu tiên chính là, này người là tại đánh giả thi đấu sao?
Vì cái gì không cần thêm chút sức?
Xem thường ta sao?
Thế nhưng Phan Bình Bình cảm giác đầu tiên chính là, hắn không nên bay rớt ra ngoài sao?
sau đó chật vật nằm trên mặt cát, tiếp nhận chính mình châm chọc khiêu khích, vì cái gì không ngạ a? Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng là một mặt mộng bức, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Phong Điền tranh thủ thời gian hướng phía Phan Bình Bình hô, ta cho ngươi biết tiểu tử. Đừng hy vọng ta Côn Ca tha thứ cho ngươi sai lầm, ta Côn Ca đời này, thống hận nhất sự tình liền là khiêm nhường, dùng thêm chút sức, để cho ta Côn Ca cao hứng một chút. Đúng đấy, chúng ta Côn Ca hiện tại là đánh khắp vô địch, cao thủ tịch mịch đã bình thường, dùng ra ngươi thực lực chân chính, để cho ta Côn Ca giãn gân cốt. Dạ Côn thật nghĩ cùng hai tiểu tử này nói chuyện tâm tình, nói xong giống như đang giúp mình, nhưng thật ra là nhường Phan Bình Bình không cần lưu thủ. Bất quá bây giờ đều không trọng điểm. Dựa theo chuyện phát sinh, xác thực hẳn là sẽ xuất hiện chuyển cơ, bởi vì mỗi lần xuất hiện thời điểm nguy hiểm, đều có chuyển biến. Nhưng hôm nay chuyển biến có chút không hợp với lẽ thường, đến cùng là hắn nắm đấm quá mềm, còn là bụng của mình quá cứng rồi. Phan Bình Bình ánh mắt mang theo không hiểu, quyền trái siết chặt, không lưu tay nữa. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ kiếm đồ, thế nhưng tại nổi giận bên trong, một cỗ khí tức hướng bốn phía tản ra, nhấc lên cát vàng, lập tức khói mù tràn ngập, một bên bọn nhỏ không khỏi lấy tay che chắn. Lại là một tiếng vang trầm, so vừa mới cái kia một tiếng lớn một chút. Tất cả mọi người nhìn xem cắt vàng, làm cắt vàng tán đi, còn là vừa vặn cái tư thế kia, chẳng qua là đổi một cái tay. Dạ Côn cúi đầu nhìn xem Phan Bình Bình, mà Phan Bình Bình khó có thể tin nhìn xem Dạ Côn. Đăng bởi. Chương 34, để bọn hắn đánh. Dạ Côn đông nhiên phát giác được một sự kiện, cái kia chính là mình thân thể. Chẳng lẽ không chỉ là mọc cơ bắp, còn mang theo cái khác hiệu quả, ta thảo. Nguyên bản còn tưởng rằng, chuyện này lại thế nào tiếp tục làm, cũng sẽ không có chuyển biến, thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đằng trước đã chôn xuống phục bút, liền đợi đến hôm nay bùng nổ, ta Côn Ca thắng liên tiếp đem tiếp tục kéo dài. 0303. Dạ Tần cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì tình huống, đại ca bị đánh hai quyền, thế mà khí định thần nhàn, liền liền sắc mặt kia đều hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ đại ca là tại ghét bỏ đối phương dùng sức quá nhẹ sao? Một bên Ba Huyền Thanh cũng là như thế cảm giác. Cái này Dạ Côn đến cùng là cái gì người? Tốt giống sự tình gì cũng khó khăn không đến hắn giống như. Uống rượu lao sư mang theo ý cười nhấp một miếng, cảm giác tiểu tử này xác thực như Vi Lao nói, đúng là cái đáng tạo chi tài, tuổi con nhỏ liền đem cường độ thân thể tu luyện tới cảnh giới như thế, không dễ. Phong Điền cùng Nguyên Trần đều ngu xuẩn, cái này Dạ Côn là sát sao? Vừa mới một quyền kia khí thế tất cả mọi người nhìn thấy, đều nhấc lên cát vàng, nhưng không cách nào dung chuyển Dạ Côn nửa bước. Chẳng lẽ cái này An Khang Châu tới ra hỏa tại đánh giả thi đấu? Không đến mức đi, diễn cũng quá giống đi. Phan Bình Bình vẻ mặt đột biến, hướng về sau nhảy lên, tầm mắt để lộ ra vô cùng phức tạp, chính mình có thể là kiếm sĩ. Mặc dù không sử dụng kiếm, thế nhưng một quyền nói thế nào cũng có thể đá vụn, thế nhưng... đánh ở trên người hắn thế mà không có phản ứng. Chẳng lẽ hắn mặc trên người đặc thù huyền giáp? Không có khả năng A3. Ngươi dùng sức hay chưa? Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Hiện tại rất muốn chứng thực ý nghĩ của mình, có phải hay không thân thể xuất hiện biến hóa. Nhưng câu nói này đơn giản, quá hại người ba ít nhất nhường Phan Bình Bình mặt đều đỏ lên vì tức. Nguyên Trần hướng phía Phan Bình Bình hô, ngươi có nghe hay không, chúng ta Côn Ca chê ngươi không dùng sức, nhanh lên dùng thêm chút sức, nhường Côn Ca vui vẻ, cái kia chính là ngươi vô thượng quang vinh. Ngươi lời làm sao nói nhiều như vậy? Ba Huyền Thanh đợi Nguyên Trần liếc mắt, người khác không biết, ta Ba Huyền Thanh còn không biết à, liền là muốn cho bọn hắn đấu. Dạ Tần. Quản tốt ngươi bà nương. Phong Điền hướng phía Dạ Tần lên tiếng nói ra. Dạ Tần hơi sững sờ, ta bà nương. Nghe giống như không sai nha. Huyền Thanh, không có việc gì a, ta đại ca lợi hại đây. Dạ Tần cười ha hả nói ra, không thể không nói, hai người kia tân búc tốt, đều có thể bắt lấy tâm tư của người khác. Hừ. Ba Huyền Thanh tiều hừ một tiếng, không để ý đến. Lúc này ở tu luyện bên ngoài xuất hiện ba người. Trong đó hai người chính là Ba Đài cùng Vi Lão. Mặt khác một người trung niên nam tử chính là Phan Bình Bình phụ thân, Phan Mệnh. Cái này người chậm rãi mà nói, khỏe miệng mang theo hiền lành đường cong, chẳng qua là dưới khỏe miệng phương một nốt rồi làm rối loạn toàn thể hình ảnh, cho người ta một loại cáo giả cảm giác. Lão sư, ngài nói tới học sinh thật có ưu tú như vậy. Phan Mệnh hôm nay tại Ba Đài trong phủ, vì lão biết được tới nhìn một chút, ba người trò chuyện một chút liền nói đến Dạ Côn trên thân, Phan Mệnh cũng là hiếu kỳ không thôi, có thể được đến vì lão tán dương, chắc hẳn kẻ này bất phàm. Cố mà lại đây nhìn lên một cái. Vi lão trên mặt đó là mang theo thật sâu đắc ý, đến này học sinh, đời này cũng đủ để. Đó là tự nhiên, lão hủ tầm mắt Phan tướng quân chẳng lẽ còn có nghi vấn. Vi lão mang theo trêu ghẹo ngữ khí nói ra, bất quá dám đánh như vậy thú, nói rõ Vi lão vẫn có chút tự tin. Phan Mệnh cười khẽ một tiếng, làm sao nghi vấn lão sư lời nói, đảo là muốn cho ta nhà cái kia hôn tiểu tử học tập một ít. Năm đó tại An Khang Châu thời điểm, Phan Mệnh cái kia chính là Vi lão học sinh, có thể được đến thành tựu ngày hôm nay, Vi lão cũng là không thể bỏ qua công lao. Vi lão chủ động tìm đến, kỳ thật mục đích đúng là nghị khoe khoang một chút chính mình học sinh mới, bằng không, ngồi trong nhà chờ lấy Phan Mệnh liền có thể, thế nhưng Vi lão ngồi không yên a. Nữ nhi của ta cũng muốn học cái gia lông, thế nhưng Vi lão học sinh không dạy a. Ba đài một bên cười nói, tựa hồ muốn mượn cơ hội này năn nỉ một chút, cho ngươi cái kia đệ tử dạy một chút như thế nào. Nghe nói như thế, Vi lão đó là tương đương tự hào, các ngươi à, làm một cái kỳ tài, dĩ nhiên muốn có một chút cá tính, lúc này mới có thể nổi bật nha. Hai người hết sức im lặng, bất quá phóng nhãn này kỳ tài ngút trời, xác thực từng cái đều có chính mình tính cách. Phan Mệnh làm nhiều năm như vậy tướng quân, đối Vu lão sư tự nhiên là tôn trọng, thế nhưng trong lòng vẫn là tồn đang chất vấn, chờ sau đó nhìn một chút liền vẻ sầu. Ba người đi vào tu luyện viện, liếc thấy thấy ở giữa đứng đấy hai người. Vi lão cùng ba đài nhìn xem Dạ Côn đứng ở chính giữa, nhíu mày. Phan Mệnh thấy nhi tử đứng ở đằng kia, trên mặt không có có dư thừa biểu lộ, đảo là khẽ cười nói, tiểu nhi lại làm loạn, vị kia đầu chọc là. Đó chính là ta nói tới học sinh. Vi lão trong lòng có điểm không vui, nhi tử kia của ngươi 14 đi, Dạ Côn mới 10 tuổi, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao. Ba đài một bên dàn xếp, ta xem ở trong đó có hiểu lầm gì đó đi. Đều là hài tử, như người bình thường tỉ thí cũng thuộc về như người bình thường, bằng không thì kêu cái gì tu luyện viện đâu, ngài nói đúng sao. Lão sư ba Phan Mệnh tại làm học sinh thời điểm, liền chưa thấy qua lão sư như thế tán dương một người, nhưng mà hôm nay gặp mặt, đều không ngừng khen, phảng phất mặt khác học sinh đều là ngớ ngẩn giống như. Liền nhường con trai mình tới giáo giáo lão sư ngài trong miệng kỳ tài ngút trời. Nghe được Phan Mệnh nói lời này, Vi lão vẻ mặt dần dần bình tĩnh dâng lên, nói ra, Phan Mệnh, Dạ Côn tuổi tắc còn nhỏ, còn chưa bắt đầu tu luyện, dạng này không ổn đâu. Lão sư, ngài trước kia liền dạy qua chúng ta, chỉ có tại tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể phát huy tiềm ẩn đấu trí, Dạ Côn tự nhiên cũng là hài tử như vậy, một vị kỳ tài, nếu như cả một đời đều không ngăn trở, đó là không hoàn mỹ, đây cũng là lão sư ngài đã nói. Ba đài làm sao cảm giác, hai vị này có chút không tầm thường a, trước đó còn rất tốt, nói thế nào nói xong, liền có một chút mùi thuốc súng. Dù sao Phan Mệnh cũng là một cái tướng quân, có chính mình ngạo khí, này cũng thuộc về như người bình thường. Phan tướng quân còn nhớ rõ a? Vi lão tử tốn nói, rõ ràng có sinh khí. Phan Mệnh cũng biết mình có chút quá, chắp tay nói ra, học sinh thất lễ. Vi lão thở phào một cái, hướng phía giữa sân đi đến. Ở đây học sinh trông thấy Vi lão đi tới, chắp tay hô lão sư. Phan Bình Bình cũng trông thấy cha tới, lập tức lực lượng liền đến. Bên cạnh vừa uống rượu lão sư lập tức đem rượu bình giấu đi, vô vô áo bào màu xám, đi nhanh lên tới chắp tay, huyện trưởng đại nhân, Vi lão. Ba đài tức giận phất phất tay, còn không biết ngươi vừa mới uống rượu, nói chuyện thời điểm đầy miệng mùi rượu, nếu không phải trong huyện không có kiếm sĩ, đã sớm cho ngươi xéo đi, miễn cho ngươi dạy hư học sinh. Này sao lại thế này? Vi lão trầm giọng hỏi. Nam Hải tử nha, không có việc gì liền ưa thích tỉ thí một chút. Còn không cho bọn hắn dừng tay, nếu là thương ở đâu hỏi ngươi a? Vi lão nghiêm nghị nói ra, chủ yếu vẫn là lo lắng Dạ Côn. Bất quá ba người nếu là sớm tới một thời gian uống cạn chung trà, khẳng định liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đăng bởi. Chương 35, con à, biểu hiện tốt một chút. Thế nhưng Phan Mệnh có thể không có ý định dạng này, không phải nói kỳ tài ngút trời sao. Lão sư ngươi nói mạnh miệng. Phan Bình Bình. Cha. Ra tay chú ý một chút, chớ tổn thương kỳ tài ngút trời. Biết không? Vẫn không rõ tình huống Phan Mệnh nhường nhi tử thật tốt dạy một chút Dạ Côn, không phải ai đều có thể được xưng là kỳ tài ngút trời. Bọn nhỏ đều nhìn về Phan Mệnh, phảng phất tại nói, vị này bà bá, ngươi là nghiêm túc sao? Có đại nhân tại, Phong Điền cùng Nguyên Trần cũng không dám náo sự, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, phảng phất tại nói, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Phan Bình Bình cũng muốn cùng cha giải thích một chút, cha, tên đầu chọc này hắn ba. Thường thường, không cần nói nhiều, biết ngươi lo lắng làm bị thương hắn, hơi điểm nhẹ liền tốt. Phan Mệnh chắp tay cười nói, hoàn toàn không có đọc hiểu nhi tử ý tứ. Ta ba Phan Bình Bình rất muốn nói, cái này tử quang đầu đánh không lại a ba. Phan Mệnh hung hăng chừng một cái, cho ngươi cha thêm chút mặt làm sao vậy, còn một mặt không tình nguyện bộ dáng, nhường cha lão sư biết một sự kiện, kỳ tài ngút trời không phải dễ làm như thế. Lão sư. Dạ Côn nhìn xem Vi lão chắp tay nói ra. Côn Côn, có ủy khuất gì liền cùng lão sư nói. Vi lão này rõ ràng là muốn cho Dạ Côn làm chủ, mặc dù đã chí sĩ, nhưng ở An Khang Châu còn có thể nói mấy câu, bán chút mặt mũi không đáng kể. Các bạn học rất muốn cùng lão sư nói, câu nói này hẳn là đến hỏi người kia mới là, Côn ca nào có ủy khuất ta. Bất quá Dạ Côn vừa mới biểu lộ, xác thực hết sức ủy khuất, đây là bởi vì một mực thắng liên tiếp mà ủy khuất, nhưng này loại ủy khuất có thể nói ra tới sao, không thể à. Lão sư, học sinh cũng không có ủy khuất. Dạ Côn chắp tay nói ra, lão sư đối với mình không tệ, về sau vẫn phải thật tốt báo đáp lão sư mới là. Lời này Phan Mệnh thích nghe, chắp tay cười nói, lão sư, nếu học sinh của ngài còn muốn tiếp tục, không bằng liền để đi. Cẩn thận một chút, không được coi như xong, đừng xính cường. Vi lão cẩn thận căn dặn. Ta biết rồi, lão sư. Dạ Côn bây giờ không phải là nghĩ thắng, chỉ là muốn biết, thân thể của mình đến cùng chuyện gì xảy ra. Vi lão đi đến một bên, yên lặng nhìn xem, cũng không nguyện ý phản ứng Phan Mệnh, nếu là Dạ Côn bị thương tổn tới, vậy cũng đừng trách lão sư. Thường thường, hảo hảo ở tại cha trước mặt lão sư biểu hiện một phen. Ta bà ta biết rồi. Phan Bình Bình rất bất đắc dĩ, này muốn làm sao biểu hiện a, kính dâng chính mình sinh mệnh à. Phan Mệnh rất hài lòng, liền để bản tướng quân nhìn một chút vị này kỳ tài ngút trời, đến cùng có siêu cỡ nào bức. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Phan Bình Bình gầm thét một tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, dù sao trước mặt tên đầu chọc này hết sức tà môn. Ngươi gọi ta tiểu tử. Ta và ngươi cha đều là một cái lão sư, coi như cũng là cùng thế hệ. Dạ Côn lên tiếng nói ra. Nghĩ tại trong lời nói thắng ta Côn ca, người si nói mộng, ta Côn ca chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Vi lão sững sờ, cười nhẹ một tiếng, không nghĩ tới luôn luôn trầm ổn Dạ Côn cũng có dạng này một mép, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Càn rỡ. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta cha đánh đồng, nhận thua đi. Phan Bình Bình lần nữa gầm thét, giống như muốn đem địch nhân dọa cho lui giống như. Dạ Côn hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía trời xanh mây trắng, chậm rãi phun ra, có đôi khi càng nghĩ đồ vật lại không đến, càng không nghĩ đồ vật vẫn tìm được đến, loại tâm tình này, ngươi lại có thể thế nào hiểu rõ. Nói cái gì nói nhảm, nhận thua. Dạ Côn đứng thẳng người, đứng chắp tay, tới đi, đánh ta đi, dùng thêm chút sức. Ngươi. Dạ Côn càng như vậy, Phan Bình Bình càng là cảm giác được không thích hợp, tiểu tử này rất quỷ dị, không biết muốn dùng phương thức gì âm chính mình, khốn nạn. Phụ thân còn ở bên cạnh nhìn xem ba đáng chết đầu trọc. Nguyên rủa ngươi đời này đều mọc không ra tóc. Lên A. Người khác đều chủ động gọi ngươi. Phan Mệnh cảm giác đối phương quá phách lối, đến làm cho nhi tử giáo huấn một thoáng mới tốt. Ta Phan Bình Bình trong lòng khổ A, hiện tại là tên đã trên dây, không phát không được bán. Lôi quan quyền. Chỉ nghe Phan Bình Bình gầm thét một tiếng, trên tay phải thế mà tụ tập mấy đạo lôi điện ba. Phan Mệnh. Con của ngươi còn dùng võ kỹ. Có xấu hổ hay không? Vi lão trong nháy mắt liền không bình tĩnh, lấy lớn hiếp nhỏ coi như xong, liền liền võ kỹ đều đã vận dụng. Phan Mệnh cũng hết sức nghi hoặc, không đến mức trực tiếp dùng võ kỹ à, tùy tiện cho một quyền đối phương liền ăn không tiêu. Bất quá cũng tốt, này lôi quang quyền cũng không phải rất lợi hại võ kỹ, nhiều nhất liền là nằm trên giường mấy ngày mà thôi, nhường này kỳ tài ngút trời biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Nguyên Trần cùng Phong Điền vui vẻ, khá lắm, vừa mới vì cái gì không cần một chiêu này, thật là đần à. CCC3. Tiểu tử, an ta một quyền này. Phan Bình Bình một quyền đánh phía Dạ Côn, cái kia trên nắm tay lốt bút. Này nếu như bị đánh trúng vào, sẽ giống cá ướp muối như thế ngã xuống. Dạ Côn nuốt nước miếng một cái, nhưng bởi vì đối phương lôi điện có chút chói mắt, Dạ Côn vô ý thức ngẩng đầu che khuất hai mắt, này loại nhẹ nhõm động tác nhường người bên ngoài nghi hoặc không thôi, này giống như không phải phòng thủ động tác đi, mà là tại che con mắt. Phan Bình Bình một quyền này xác thực không đơn giản, tại cùng thế hệ bên trong xem như người nổi bật, nhưng người nào gọi Dạ Côn không phải cùng thế hệ đây. Vẫn là câu nói kia, cùng ta Côn ca làm người thích hợp. Không phải là bị bắt, liền là xuống mổ. A. Một tiếng hét thảm lập tức tại hiện trường vang lên, không khỏi để cho người ta trong lòng căng thẳng, này làm cho cũng quá thảm rồi đi. Dạ Côn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trước mặt Phan Bình Bình liền một mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Ngươi đánh giả thi đấu ta Côn ca nhịn, hiện tại ngươi còn giả ngã. Tỷ võ tinh thần đều bị loại người như ngươi làm hư. Phan Bình Bình bưng bít lấy tay phải đau đến lăn lộn trên mặt đất, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Kỳ thật chuyện đã xảy ra là như vậy, Dạ Côn không phải ngẩng đầu che con mắt à, cho nên Phan Bình Bình một quyền đánh vào Dạ Côn khuỷu tay bên trên, năm ngón tay liên tâm à, loại kia đau nhức ba sảng đến tê cả da đầu. Vi lão cùng ba đài hết sức hoang mang, đây cũng quá giả đi. Phan Mệnh càng thêm là cảm thấy như vậy, cái đồ đần độn này thế mà lăn lộn trên mặt đất, ngươi không muốn mặt mũi này, cha ngươi ta còn muốn. Dạ Tần cảm giác một sự kiện, đại ca lại có chuyện gì gạt chính mình, xem ra hôm nay ban đêm muốn trở về thật tốt hỏi một chút. Bằng không thì ba. Phong Điền cùng Nguyên Trần nhìn nhau liếc mắt, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vốn còn muốn tự mình ra tay, còn tốt người khác làm dê thế tội, thiếu niên này lang thật chính là thảm. Cha bà ta đau quá bà.
Làm sao không đau chết người a? Người không có đánh tới liền chính mình kêu lên đau đớn.
Phan Mệnh cũng là người thông minh, vội vàng nói, ta bảo ngươi tiểu tử cuồng. Này lôi quang quyền là ngươi có thể sử dụng sao?
Căn bản là nắm giữ không được, hiện tại đã thương ngược lại chính mình đi.
Tất cả mọi người.
Thật là thế này phải không?
Làm sao cảm giác không giống a?
Phan Mệnh tranh thủ thời gian đỡ dậy nhi tử, hướng phía Vi Lao nói ra, Lao sư, không hổ là ngài mang học sinh, rất chờ mong hắn sau này phát triển, ta được đi trước trị liệu một thoáng thương thế của con trai.
Vi Lão hiện tại đó là cười hết mắt, trên mặt che kín đắc ý.
Đăng bởi.
Chương 36, đại ca, đánh ta.
Theo Phan gia phụ tử rời đi, trang diện trở nên không phải khẩn trương như vậy, nhưng là đối với Dạ Côn tới nói, chàng thắng lợi này cũng không có thể làm cho mình vui vẻ, thậm chí lại trở nên phiền muộn dâng lên.
Các bạn học cũng là nhìn quen không quen, Dạ Côn chỉ cần cầm thứ nhất, chính là cái này biểu lộ.
Côn côn, không sai.
Vi Lão cho Dạ Côn giơ ngón tay cái lên. Không hổ là mình nhìn chúng hài tử, tăng thể diện a.
Một bên Ba Đài cũng nhẹ gật đầu, Dạ Côn đứa nhỏ này a, tương lai đó là Thái Kinh một khỏa sáng chói ánh sao.
Nguyên Trần cùng Phong Điền khó có thể tin, này đều được à, An Khang Châu công tử bị đánh, thế mà còn có thể bình yên vô sự, vô nghĩa đi.
Dạ Côn thật sâu thở dài, loại kia bất đắc dĩ lại có ai có thể hiểu đâu, cung kính hướng phía lao sư chắp tay, ta Dạ Côn thắng mà không võ a.
Vi Lão hài lòng gật gật đầu, nhìn bên cạnh lao sư liếc mắt. Người sau dây hiểu, tranh thủ thời gian hướng phía bọn nhỏ nói ra, tất cả tập hợp.
Lão sư muốn tuyên bố mấy món sự tình.
Bọn nhỏ tranh thủ thời gian lập, chờ lấy lão sư lên tiếng.
Kể từ hôm nay, Dạ Côn chính là của các ngươi đầu, lão sư ví như không tại, không hiểu là có thể hỏi Dạ Côn đồng học.
Dạ Côn, 6.
Không hiểu hỏi Dạ Côn.
Ta đây Côn ca không hiểu đến hỏi người nào, hỏi không khí sao ba.
Ta là tới này tu luyện, không phải tới giáo người khác. Ngươi để cho ta Côn ca dùng cái gì tới giáo, bằng vận khí sao ba.
Bất quá Vi Lão giống như rất hài lòng an bài như vậy, hướng phía Ba Đài nói ra, huyện trưởng đại nhân, chúng ta liền hồi trở lại đi, đừng quấy rầy bọn nhỏ.
Đúng thế, Vi Lão thỉnh.
Huyện trưởng thỉnh.
Hai người đều lộ ra hết sức khách khí đi ra tu luyện viện.
Huyện trưởng, xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ đối với ngươi mà nói không là một chuyện tốt.
Vi Lão chống đỡ quải trượng chậm rãi đi, dự định cùng huyện trưởng tâm sự.
Không sao. Điều đi An Khang Châu chẳng qua là vấn đề thời gian.
Có nhu cầu liền nói một tiếng.
Ba Đài nghe xong lời này, trong lòng vui vẻ, chắp tay cười nói, vậy liền phiền toái Vi giả rồi.
Nếu như ngươi điều đi An Khang Châu, về sau cũng có thể chiếu khán Côn Côn một ít.
Vi Lão dự định vẫn tương đối xung quanh nói, một cái nho nhỏ Thái Tây huyện cũng không thể trở thành Dạ Côn địa phương, mà cái kia An Khang Châu cũng chỉ có thể tính làm một cái cầu nhảy mà thôi.
Ba Đài cười trêu ghẹo nói, cái kia xem ra ta vẫn là nắm Dạ Côn phúc.
Xác thực.
Vi Lão thật đúng là không khách khí nha.
Đều quen biết đã lâu, còn trang khách khí như vậy làm gì, ngươi xác định khăng khăng như thế sao?
Huyền Thanh tiền đồ cũng không để ý sao?
Ba Đài thua khẩu khí, ta sẽ an bài xung quanh đạo.
Đừng dính líu hài tử là vô tội.
Vi Lão, ta biết.
Tốt, ta còn muốn đi tư thục đi dạo, hiện tại người đã già, giáo không động, dự định qua mấy tháng liền đóng tư thục.
Vi Lão dù sao tuổi tác đã cao, lại nói. Dạy qua Dạ Côn thông minh như vậy hải tử, lại đi giáo mặt khác, không có cái kia cố kích tỉnh.
Ba Đài cũng hiểu, không có quá nhiều thuyết phục, Vi Lão đã vì Thái Tây huyện cống hiến không ít, hẳn là nghỉ ngơi một chút.
Vi Lão không nói gì, giơ giơ lên tay, hướng đi một con đường khác.
Nhìn xem Vi Lão thân ảnh dần dần tan biến, Ba Đài thở hắt ra, hướng phía phủ đệ đi đến.
Lúc này tu luyện trong nội viện.
Lão sư đang lôi kéo Dạ Côn tự giới thiệu.
Ta gọi Ngô Chỉ, gọi ta Ngô lão sư liền tốt. Hôm nay biểu hiện của ngươi lão sư đều nhìn ở trong mắt, xem ra này một thân thể xác luyện được không tệ, lão sư tại ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm, còn tại chơi một kiếm đây.
Nô Chỉ nết miệng cười nói, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, dĩ nhiên còn có cái kia đầy miệng mùi rượu.
Dạ Côn rất muốn nói, lão sư ngươi đây là dự định đem tu luyện viện giao cho ta Dạ Côn sao.
Sau đó chính mình cả ngày uống rượu.
Mong rằng Ngô lão sư thu hồi lời nói mới rồi, học sinh làm sao lại giáo những người khác đâu.
Nô Chỉ túi đầu đáp giúp đỡ, lén lén lút lút muốn nói thì thầm.
Dạ Côn tò mò đưa tới, vị lao sư này cảm giác có chút lô mãng.
Kỳ thật lao sư cũng tại mù giáo, ngươi liền tùy tiện vùng cái động tác liền tốt, nhường chính bọn hắn đi chơi.
Dạ Côn, 6.
Ngươi là ta Côn ca gặp qua nhất không phụ trách lao sư, thế mà nói lời như vậy.
Tốt, nơi này trước hết giao cho ngươi, lao sư đi bên ngoài đi một chút, lập tức liền trở về.
Nô Chỉ phất phất tay, cứ như vậy đi ra tu luyện viện. Thấy Dạ Côn một mặt ngộp bức.
Này Ngô lão sư cũng quá ngưu bức đi. Em trai, Nô lão sư vẫn luôn là dạng này. Dạ Côn đi đến Dạ Tần trước mặt tò mò hỏi. Dạ Tần nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Ách ba các ngươi chẳng lẽ không có ý kiến? Dạ Tần vịn Dạ Côn bả vai nghiêm túc nói, đại ca, không ai quản không phải rất tốt à, Nô lão sư buổi sáng đùa nghịch một bộ, chúng ta liền lĩnh ngộ, này khảo nghiệm người a, Nô lão sư vẫn là rất dụng tâm. Ta đi ba thế này cũng được. Cái kia Nô lão sư lúc nào trở về? Dạ Côn tò mò hỏi. Hẳn là sẽ không trở về, đại ca, mau tới dạy cho chúng ta, đều đợi không được ba. Dạ Tần vui vẻ nói ra, đại ca tới giáo, nhất định càng thêm có dùng. Dạ Côn nhìn xem bọn nhỏ tầm mắt, đều là tràn đầy sùng bái chi tình, cái này khiến Dạ Côn ra đầu tê dần, đừng có dùng này loại trước mắt nhìn ta, đây đều là vận khí mà thôi. Dạ Côn, lão sư có thể là nói, cho ngươi tới giáo. Ba Huyền Thanh nghiêm túc nói ra, nhìn ngươi nghĩ giấu tới khi nào. Phong Điền cùng Nguyên Trần một mặt phiền muộn, rõ ràng nghĩ đến hôm nay Dạ Côn tối thiểu lộ ra, kết quả thế mà biến thành chính mình tiểu lão sư. Tìm hắn tỉ thí. Người khác An Khang Châu Lôi Quang Quyền đều bị đánh gãy, chính mình này hai chiêu còn không bị Dạ Côn đè xuống đất đánh tơi bời. Vừa nghĩ tới tạm thời vô phương chỉnh đến Dạ Côn, Nguyên Trần cùng Phong Điền liền tâm tình sa sút, xem ra này ăn ngủ không yên tình huống đem tiếp tục kéo dài. Dạ Côn hít một hơi thật sâu, hô, Dạ Tần. Đại ca, chuyện gì? Đi lên đùa nghịch hai chiêu. Dạ Tần, 6. Ba Huyền Thanh, 6. Ta Côn ca thật không biết ta, sớm biết dạng này, cũng muốn để cho ta xem trước một chút kiếm kỹ a. Buổi chiêu tán tiết học, Dạ Côn tại Ba Huyền Thanh cái kia quỷ dị trong ánh mắt rời đi. Đại ca, thành thật khai báo đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dạ Tần tò mò hỏi. Em trai, tin tưởng đại ca, đây thật là một cái ngoài ý muốn. Dạ Tần bạch nhãn đó là đảo đến tương đương tiêu chuẩn, này loại nói rõ lý do đã nghe vô số lần. Đại ca, ngươi còn như vậy qua loa em trai liền phải tức giận. Ha ha, đại ca chỉ đùa với ngươi. Dạ Côn cưỡng ép gạt ra nụ cười, giải thích thế nào? Ngươi cái này khiến đại ca giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại là nói mỏ sao ba? Dạ Tần khẽ hừ một tiếng, cái kia đại ca mau nói đi. Chúng ta không ăn ít mẫu thân đan dược à? Ừm, ta đều không muốn ăn. Kỳ thật mẫu thân đan dược rất lợi hại, nếu như đổi thành em trai ra sân, kết quả cũng giống như nhau. Dạ Tần suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý a, đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới đâu, đại ca, ngươi cũng cho ta tới cái lôi quan quyền. 6. Đăng bởi. Chương 37, thê tử biết ngươi áp lực lớn. Thật vất vả đem em trai cho thuyết phục, bằng không thì một mực để cho mình đánh hắn một quyền, trời ạ. Về đến nhà, Đông Môn Mộng sớm liền làm tốt đồ ăn chờ lấy bọn nhỏ trở về. Dạ Tần nhanh lên đem sự tình hôm nay nói cho cha mẹ nghe, biểu tình kia giống như đang nói chính mình giống như. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng nghe xong, cũng là không hiểu ra sao, đây cũng là đan dược tác dụng đi. Xem ra Dạ Tần nói rõ lý do liền phụ mẫu đều có chút tin tưởng. Thậm chí Dạ Côn đều có chút tin tưởng, thật chẳng lẽ là hiệu quả của đan dược. Buổi tối hôm nay chờ em trai ngủ về sau muốn thử nghiệm một thoáng, nhất định phải hiểu rõ là nguyên nhân gì. Kiếm thư phường bên trong. Ta nói ngươi cái này Đông Ú Võ Si không có việc gì làm sao lại ưa thích chạy ta chỗ này uống rượu, ngươi xem một chút thê tử ngươi đối ngươi thật tốt ta, biết ngươi áp lực lớn, lựa chọn chạy theo người khác. Kiếm thư phường ông chủ hai tay gối lên hàm dưới, nhìn xem mơ mơ màng màng Võ Si, nhịn không được đả kích nói. Đông Ú Võ Si đó cũng là nổi tiếng danh hiệu, cũng là bởi vì si mê tu luyện, cố mà bị người gọi Đông Ú Võ Si, liền thê tử đều không thể chịu đựng được, chạy ba. Ngươi cái này Bạch Đào kiếm cấp cũng chỉ đến như thế. Nghe nói vài ngày trước bị hai hải tử hố một thanh, bất quá ta hôm nay gặp mặt, cái đứa bé kia quả thật không tệ, hết sức ưu tú, ngươi bị hố cũng là bình thường. Nô chỉ say khướt nói ra, khoe miệng mang theo ý cười, kể từ khi biết thê tử biết mình áp lực lớn, cùng người chạy về sau cứ như vậy, mỗi ngày đều muốn uống đến say mềm mới chịu bỏ qua. Ngươi cút ngay cho ta. Hảo tâm cho ngươi tại đây bên trong uống rượu, le le nước đắng, ngươi còn hủy đi ta đài. Ông chủ hai tay chống nạnh. Rất có đàn bà đánh đá chửi đồng xu thế. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, tội gì lẫn nhau tổn thương, uống một chén hiểu ngàn sầu. Nô chỉ nết miệng ngu ngơ cười nói, này rất khó cho ngươi tin tưởng, hắn trước kia là một cái ăn nói có ý tứ người. Ông chủ nghe xong lời này liền không vui, người nào cùng ngươi là lưu lạc người, ta sống được thật tốt, người nào cũng không biết ta Bạch Đảo kiếm cướp tại đây bên trong, càng đừng đề cập cựu nhân, ta vui vẻ tàn nhẫn. Lời này vừa mới vừa dứt, một người da đen từ trên trời giáng xuống. Đem nóc nhà đều cho xuyên phá, lạnh giọng vừa quát, Bạch Đào kiếm cướp. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ông chủ một mặt mộng bức nhìn xem người áo đen. Mà Ngô chỉ nhìn chung quanh một chút, sau đó phốc một thoáng, trong miệng rượu toàn bộ phun tới, cho ông chủ rửa một cái rượu mặt. Ha ha ha, chết cười lão tử, cho ngươi khoác lác, ngươi Bạch Đào kiếm cướp cái khác không thế nào đi, này khoác lác thổi phá sự tình thường xuyên phát sinh.
Ông chủ tầm mắt càng ngày càng lạnh, người áo đen cũng cảm thấy, chính mình có cái gì không đúng sao.
Mở màn không nói lời này chẳng lẽ nói những lời khác.
Vì sao dùng ánh mắt như thế nhìn xem chính mình.
Ta chính là Đông Tiên, cựu cung các trưởng lão.
Hôm nay tới liền là diệt diệt ngươi Bạch Đào kiếm cướp uy danh.
Đông Tiên ăn mặc toàn đen bảo, thậm chí liền khuôn mặt đều bị che khuất, đây cũng là cựu cung các trang phục, nhất là cái kia duyên dáng tinh kiếm.
Nô chỉ lung la lung lay đứng dậy, hướng phía ông chủ nói ra, xem ra ngươi có việc cần hoàn thành, ta đi trước.
Nói xong còn hướng lấy Đông Tiên chắp tay, quấy rầy.
Mau cút.
Tiểu quỷ.
Cẩn thận bà nương cùng người chạy.
Phúc.
Ha 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 ha.
Lúc này đến phiên ông chủ cười vang, vừa mới sát khí không còn sót lại chút gì, một bên cười còn một bên đập đùi, liền ưa thích này loại không sợ chết, chuyển chọn người đau đớn đạp.
Nô chỉ dừng bước, nhìn xem Đông Tiên, bầu rượu trong tay trong nháy mắt liền bị bóp nát.
Ngươi vừa mới nói cái gì?
Đông Tiên hừ lạnh một tiếng, giơ giơ lên áo choàng, trầm giọng nói ra, tử quỷ.
Nhanh lên xéo đi.
Ha ha ha, ngươi biết hắn là ai không?
Ông chủ đó là cười đến nghiêng về phía trước ngửa ra sau, kém chút quất tới. Chính mình mở hắn đùa giỡn còn tốt, ngươi cũng đi mở, đây không phải muốn chết sao.
Vô danh tiểu tốt.
Xem ra Đông Ú võ si trong mắt ngươi là vô danh tiểu tốt ta.
Ông chủ lớn cười nói, cầm ra khăn xoa xoa khỏe mắt, nước mắt đều bật cười.
Đông Ú võ si.
Đông Tiên kinh ngạc hô, nhìn xem trước mặt cái này hán tử say, rất khó tin tưởng, đây là trước kia cái thể diện Đông Ú võ si.
Cho nên Đông Tiên vô ý thức nói ra, ngươi chính là cái kia.
Thê tử cùng người chạy Đông Ú võ si.
Ông chủ sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp cười nằm, hai tay đánh chạm đất mặt.
Đối không nổi bà ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là bên ngoài đều là như vậy truyền ba Đông Tiên luôn cuống, trăm triệu không nghĩ tới, tại đây bên trong thế mà đụng phải Đông Ú võ si, hai cái này cộng lại, hoàn toàn không phải là đối thủ a.
Ẩm.
Đông Tiên là thế nào xuống tới, liền làm sao trở về, thậm chí đêm đen như mực không còn nhanh chóng sáng lên một cái.
Nô chỉ nhàn nhạt hỏi, bên ngoài đều là như thế truyền.
Ách ba không phải ta tản.
Bạch Đào kiếm cướp.
Lao tử hôm nay muốn huyết nhận ngươi.
Ta thảo.
Thật không phải ta à?
Dạ phủ.
Lúc này một đạo bóng người nhỏ bé ngồi xổm tại hậu viện, trước mặt còn điểm một đống lửa.
Bóng người nhỏ bé dĩ nhiên liền là Dạ Côn, thừa dịp em trai ngủ thiếp đi, mau chạy ra đây thử một chút.
Từ hiện tại tình huống này xem ra, Dạ Côn là định dùng lửa đốt.
Bất quá lúc này Dạ Côn có chút suy nghĩ bất định, nếu như không phải đâu.
Hậu quả kia vô cùng thê thảm a.
Bịch.
Một tiếng vang trầm đống nhiên phát ra.
Cái này khiến Dạ Côn trong lòng giật mình, nhìn lại, đều là hoa hoa thảo thảo, thật sự là dọa chết người, còn tưởng rằng có người đang trộm xem đây.
Mà ở bùi hoa trong đống, Đông Tiên khẩu bốc lên máu tươi, một thanh màu đen kiếm cắm ở trong bụng.
Cái này khiến Đông Tiên một mặt mộng bức, chính mình kiếm làm sao cắm vào trong bụng của mình rồi.
Hồi tưởng một chút vừa mới trên không trung sự tình, trong nháy mắt liền nghĩ tới.
Bị Đông Ú võ si một quyền đánh tới trên trời, bên hông kiếm liền thoát ly vỏ kiếm, tại rơi xuống mặt đất thời điểm, vừa vặn hướng phía bụng của mình, cho nên liền ba.
Ta thảo.
Ta Đông Tiên có thể là cựu cung các trưởng lão, thực lực vô cùng, vì sao lại xui xẻo như vậy?
Kỳ thật Đông Tiên muốn nuốt một mình kiếm kỹ, một thân một mình đến đây, nghĩ thầm liều một phen, nói không chừng liền lên trời.
Có thể là ba sự tình phát triển căn bản cũng không phải là chính mình suy nghĩ.
Không may đến chân trời.
Đông Tiên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, hàm dưới đều nát, chỉ sợ không còn sống lâu nữa, chậm rãi ngẩng đầu ba.
Một mặt tử tướng Đông Tiên đều mở bức, đằng trước đứa bé kia.
Thế mà tại nướng chính mình tay.
Thật ác độc a.
Ta Đông Tiên tung hoành Đông Ú mấy trăm năm, ngoan nhân thấy nhiều, nhưng nhỏ như vậy, liền ác như vậy, còn là lần đầu tiên gặp qua.
Nếu như không phải bản thân bị trọng thương, thật nghĩ thu hắn làm đồ, ta Đông Tiên chỉ thích như vậy đệ tử.
Dạ Côn còn không biết đằng sau có người nhìn lén. Đang ở nướng cánh tay mình, vẻ mặt thật không tốt ba thậm chí có chút vặn vẹo ý tứ.
Bởi vì, chỉ cảm thấy ấm áp, cũng không có cảm giác được bất kỳ dị thường, này đã nói lên.
Này căn bản cũng không phải là đan dược tác dụng, mà là chính mình thân thể tác dụng.
Vì cái gì?
Lao thiên gia,
ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy?
Thỉnh lấy đi thần lực của ta đi.
Đăng bởi.
Chương 38, cũng không bao giờ tin tưởng đầu trọc.
Đại ca, ngươi đang làm gì a?
Dạ Tần nuốt mắt tỉnh mê mê hỏi.
Dạ Côn tranh thủ thời gian thu tay lại, cười nói, đại ca muốn cho ngươi cánh gà nướng.
Cái kia cánh gà đâu?
Dạ Tần nhìn xem đại ca cái kia trống không hai tay nghi hoặc hỏi.
Ách ba đại ca thực sự nhịn không được ăn. Dạ Côn tâm tình cũng rất bất đắc dĩ à, còn có thể giải thích như thế nào, nướng chính mình tay ăn sao?
Đại ca, ngươi dạng này sẽ không có huynh đệ.
Dạ Tân U Hoán nói ra, đại ca cái gì cũng không nói coi như xong, hiện tại còn ăn một mình.
Dạ Côn tốt bất đắc dĩ à, không phải đại ca không nói, đại ca chính mình cũng nói không rõ ràng à, làm người thật thật là khó à.
Trong bụi hoa đông tiên nảy sinh ra một cái tốt ý nghĩ, có lẽ còn có thể sống mệnh, nếu như một mực nằm tại đây bên trong, khẳng định sẽ chết.
Trước mặt hai cái này mặc dù là hài tử, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất có ái tâm, liền là cái kia kiểu tóc có chút tàn nhẫn, đều là đầu trọc.
Bất quá muốn sống, vẫn là muốn tự cứu, theo vừa mới đối thoại xem ra, đều là hảo hài tử.
Cậu ba Minh ba A ba đồng tiên nhẫn nhị đau đớn phát ra thanh âm khàn khàn, tại đây yên tĩnh trong đêm cũng là rất rõ ràng.
Cậu Minh A cứu mạng A.
Dạ Côn cùng Dạ Tần sững sờ, quay đầu nhìn về phía trong bụi hoa.
Đại ca, ta vừa mới là xuất hiện nghe nhầm còn là thế nào?
Có vẻ giống như nghe thấy có người hô cứu mạng.
Hẳn không phải là, bằng không thì chúng ta đều xuất hiện nghe nhầm.
Dạ Côn đứng dậy, hướng phía bùi hoa đi đến, Dạ Tần thành thành thật thật cùng sau lưng Dạ Côn, sơn đen kịt, thoạt nhìn thật là khủng khiếp a.
Đồng nhiên, Dạ Tần kinh hô một tiếng, đại ca, ta giống như dẫm lên thứ gì, đều đạp sai lệnh.
Ta giống như cũng dẫm lên đồ vật gì, mềm nhũn ba Dạ Côn tầng tầng bước lên. Cảm giác này giống như không phải đất ngai a.
Đông tiên mắt cá chết đã lật ra tới, cái kia đầu chọc một cước nắm cằm của mình đã đi, còn có một cái thế mà còn tại nặng nề mà dẫm đạp chính mình ba.
Đây không phải cứu mạng, đây là mưu sát.
Thật hối hận vừa mới hô lên cứu mạng, hai cái này đầu chọc hài tử đơn giản hung tàn đến cực hạn, ta Đông tiên làm sao lại chỉ nhìn các ngươi đến cứu mạng a.
Em trai, này là một người, không muốn đạp.
A, chơi ạ.
Dạ Tần tranh thủ thời gian nhảy đến một bên. Vừa mới cũng là trông thấy đại ca tại đạp, chính mình cũng chính là tìm kiếm chân mà thôi, thế ba căn bản là vô dụng lực a.
Dạ Côn cũng không nghĩ tới là cá nhân nằm tại đây bên trong hô cứu mạng, lúc này lại không có ánh trăng, Dạ Côn cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể bắt lấy một cái tay trước đẩy ra ngoài lại nói.
Lúc này Đông Tiên đã triệt để hôn mê bất tỉnh, ý nghĩ của mình là sai lầm, hai cái này đầu chọc căn bản cái gì cũng đều không hiểu, đối với một cái người trọng thương, thế mà trực tiếp dùng kéo. Ngươi đây là tạo thành lần thứ ba tổn thương.
Dạ Côn đem Đông Tiên kéo tới bên cạnh đống lửa, rốt cục thấy rõ ràng, là cái trung niên nam tử, trên bụng còn cắm một thanh kiếm, máu tươi tại hỏa diễm chiếu xuống lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình, nhất là gương mặt kia, trắng giống thoa khắp son phấn phấn nữ nhân giống như, mà cái kia hai đầu lông mày mang theo thật sâu hối hận chi sắc.
Dạ Côn nghĩ đến, cái này người trang phục như vậy, chắc là tại làm chuyện xấu, sau đó lại sâu sắc hối hận.
Ngươi a, chỉ có đến chết thời điểm mới biết hối hận.
Nếu như trong hôn mê Đông Tiên biết Dạ Côn đang suy nghĩ gì, khẳng định sẽ giận đến nhảy dựng lên, ta Đông Tiên hối hận chính là hô cái kia một tiếng cứu mạng.
Đại ca, hắn chạy thật là nhiều máu a ba Dạ Tần thanh âm đều có chút run rẩy, lần thứ nhất khoảng cách gần trông thấy, có chút không thích ứng.
Dạ Côn trầm giọng nói ra, ta đi gọi cha cùng mẫu thân tới.
Đại ca, chúng ta trước muốn cầm máu a, bằng không thì hắn sẽ chết.
Sau khi nói xong, Dạ Tần trực tiếp đem kiếm cho rút ra, hôn mê Đông Tiên trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Đứng dậy phồng lên trong mắt nhìn xem Dạ Tần, phảng phất tại hỏi, ngươi đang làm gì à?
Ngươi muốn lộng chết ta à?
Dạ Côn đều mộng bức, vô ý thức hô, không muốn.
Dạ Tần cũng ý thức được tự mình làm sai, tranh thủ thời gian hướng phía Đông Tiên nói ra, không nổi ba.
Sau đó lại đem kiếm cho đưa trở về.
Phốc phốc.
Dạ Côn, 6.
Đông Tiên, 6.
Đông Tiên túi đầu nhìn xem lại đâm vào đi kiếm, gương mặt tại mãnh liệt run rẩy. Nhưng nát bấy hàm dưới khiến cho hắn một câu đều nói không ra miệng.
Dạ Côn ra đầu đều tê dại, rút ra, lại cắm vào ba vị hắc ý liễu nhân này khẳng định rất khó chịu đi.
Đông Tiên tự hỏi, đời này chưa làm qua bất luận cái gì hối hận sự tình, dù cho hôm nay đụng phải hai người cao thủ cũng không có hối hận qua.
Duy chỉ có hối hận sự tình liền là hô lên cái kia tiếng cứu mạng, quả nhiên.
Lưu cái đầu chọc đều không phải là vật gì tốt.
Đại ca, ta không phải cố ý.
Dạ Tần trực tiếp đứng dậy nói rõ lý do, có chút bị hù dọa.
Vậy mà lúc này Đông Tiên vô lực hướng phía một bên khác ngã xuống, thân thể chăm chú nằm bên cạnh đống lửa.
Dạ Côn đem em trai kéo đến bên cạnh cẩn thận nói ra, em trai, về sau gặp chuyện như vậy tuyệt đối không nên lô mãng biết không.
Đông Tiên nhìn xem nho nhỏ hai cái bóng lưng, toàn thân vô phương động đậy, thế nhưng nhiệt độ cao nhường Đông Tiên càng thêm khó chịu.
Đồng nhiên, Đông Tiên xem thấy y phục của mình đốt.
Em trai. Này kiếm xuyên phá thân thể tạm thời còn sẽ không chết, bởi vì kiếm ngăn chặn máu, nhưng nếu như ngươi rút ra, như vậy máu liền sẽ phun ra ngoài.
Ồ nguyên lai là dạng này a, đại ca ngươi hiểu thật nhiều.
đại ca cho ngươi thêm nói một chút thưởng thức đi. Đông Tiên chửi mẹ tâm đều có, các ngươi còn trò chuyện. Lao tử phải đổi heo nướng. Đông Tiên cứ như vậy nhìn xem trên người mình cháy rồi, hiện tại hô cứu mạng đều hô không ra. Đại ca, ngươi ngửi được một cỗ mùi lạ không có. Dạ Côn hít hà, giống như quả thật có chút mùi lạ, tựa như đốt mao thứ mùi đó, hết sức gáy mũi. Nhìn lại, Dạ Côn khỏe miệng giật một cái. Đại ca, hắn tự thiêu. Ta biết. Không ngủ, tranh thủ thời gian múc nước đi ba. Đông Tiên đã sinh không thể luyến, đời này sẽ không bao giờ lại tin tưởng đầu trọc. Hai người huynh đệ làm ra động tĩnh so sánh lớn, đánh thức đang ngủ say phụ mẫu. Nhìn xem đen xì người, Dạ Minh cùng Đông Môn ngộng cứng đờ. Cha, mẹ thân, người này tự thiêu. Dạ Tân nhỏ giọng nói ra, thật mặc kệ ta sự tình a. Dạ Côn nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng là tự thiêu, khả năng đang trốn tránh cái gì cửu ra. Ta con mẹ nó trốn liền là các ngươi hai cái này đầu trọc. Dạ Minh đi đến cháy đen Đông Tiên bên người kiểm tra. Cái này người hàm dưới bị nát bấy, một quyền này lực lượng không nhỏ, không phải người bình thường tạo thành, còn có thanh kiếm này ba Dạ Minh không nói gì, bởi vì đã biết thân phận của người này, cửu cung các người. Đông Môn Ngộng sắc mặt nghiêm túc, cửu cung các người thế mà tìm tới chính mình nơi này đến rồi. Vợ chồng hai người liếc nhau, xem ra hay là bởi vì cái kia hai quyển kiếm kỹ, hôm nay không thành công, chỉ sợ lần sau sẽ còn tiếp tục như thế. Gào. Đông Tiên hít mạnh một hơi, đem Dạ Côn cùng Dạ Tần đều giật nảy mình, vẫn phải chết, thế mà không chết. Trương Thiên Thiên. Dạ Minh trầm giọng quát. Đăng bởi. Chương 39, một lời không hợp liền là diệt chi. Có thuộc hạ. Đưa đến nhà bếp đi. Đúng. Trương Thiên Thiên đem đốt cháy khét Đông Tiên nâng lên đến, hướng phía nhà bếp đi đến, mà Dạ Minh theo ở phía sau. Đông Tiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, còn là đại nhân có đạo lý à, hai cái này đầu chọc đơn giản liền là ma quỷ. Mẫu thân, cha làm cái gì vậy à? Dạ Tần tò mò hỏi. Đông Môn Ngộng khẽ cười nói, các ngươi nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn muốn tu luyện, nghe lời. Dạ Côn làm sao cảm giác cha biểu lộ không thích hợp à, bất đắc dĩ cùng Dạ Tần về trở về phòng. Nhìn xem bọn nhỏ về đến phòng. Đông Môn Ngộng vẻ mặt dần dần băng lạnh lên, cựu cung các người xem ra sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau đối bọn nhỏ sẽ càng thêm bất lợi, rất là nguy hiểm, không thể để cho nguy hiểm như vậy tồn tại, ít nhất tại bọn hắn khi còn bé muốn giúp mọi nơi lý. Đông Tiên rất muốn nói, không phải ta thương tổn ngươi hài tử, là con của ngươi tổn thương ta à, có thể hay không đem điểm đạo lý. Đông Môn Ngộng đứng tại nhà bếp bên ngoài lặng lặng chờ đợi, Tiểu Lăng rót một chén nước đến, cẩn thận nói ra, phu nhân, này cựu cung các vẫn là muốn xử lý một chút. Các thiếu gia bây giờ còn nhỏ, vô phương xử lý. Xác thực như thế, chờ lao gia ra tới liền thương lượng một chút, diệt này cửu cung các. Đông Môn Ngộng khuôn mặt phát lạnh, thế mà khi dễ ta Côn Côn cùng Tần Tần, đơn giản không muốn sống nữa. Không bao lâu, Dạ Minh liền đi ra nhà bếp, bên trong Trương Thiên Thiên đang tại xử lý thi thể. Đông Tiên ý thức sau cùng đang nghĩ, chính mình lại sai, cái kia hai đầu chọc gác như vậy, không phải không nguyên nhân, này làm cha càng thêm tàn nhẫn. Thế nào, hỏi ra cái gì không? Đông Môn Ngộng trầm giọng hỏi. Dạ Minh nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói ra, cái này người hàm dưới vỡ vụn, vô phương nói chuyện, ta liền để hắn viết. Ngươi đoán hắn viết cái gì rồi? Cái gì? Chính ngươi xem. Đông Môn Ngộng tiếp nhận Dạ Minh đưa tới trang giấy, nhìn một chút càng thêm tức giận, cái này không biết xấu hổ, lại còn nói ta nhà Côn Côn cùng Tần Tần hãm hại hắn. Hai đứa bé còn có thể bắt ngươi thế nào a? Nay loại hồ ngôn loạn ngữ người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Đúng rồi. Đối với này loại vu hãm, ta liền hảo hảo giáo dục một phen, ai biết cái tên này không đổi giọng, còn nguyền rủa con chúng ta. Đáng chết cửu cung các. Lao tử muốn diệt bọn hắn một tiết mối hận trong lòng. Tiểu Lăng, ngươi đi chuẩn bị một chút. Trương Thiên Thiên, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút. Phải. Lao ra. Phu nhân. Hai người chắp tay hô, lập tức đi chuẩn bị một chút, sau đó đi diệt cái kia cửu cung các. Người nào không đắc tội, cần phải tìm đến thiếu gia phiền toái. Đây không phải chán sống sao. Theo Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng rời đi, Dạ Minh thấp giọng nói ra, này người cũng có chút kỳ quái, trên bụng có hai nơi vết kiếm thương. Này có cái gì kỳ quái? Đông Môn Ngộng hỏi. Này loại đâm pháp hết sức dị thường, tựa như cái này người đứng đang bị người đâm giống như, dù sao chúng ta tu luyện người, vết kiếm thương nghĩ đi đến sỏ xuyên qua hiệu quả, trừ phi đã mệt bở hơi thai. Ngươi nói là, hài tử bắt hắn cho dũng. Làm sao có thể, Côn Côn cùng Tần Tần nhỏ như vậy. Sẽ không làm chuyện như vậy. Không phải, ta nói là có cao nhân tại bảo vệ bọn hắn. Đông Môn Ngộng yên lặng nhẹ gật đầu, cảm giác có điểm giống, cũng không biết là phương nào cao nhân, có mục đích gì, hai chúng ta cũng không phát hiện người này khí tức, ví như gặp mặt, thật tốt tốt tạ ơn hắn. Ta cũng nghĩ như vậy, bằng không tối nay bọn nhỏ liền gặp nguy hiểm. Bất quá này cửu cung các đều đáng chết. Liên tiểu hài tử đều không buông tha. Đông Môn Mộng nắm đôi bàn tay trắng như phấn oán giận nói ra.
Đúng rồi. Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng đã đi xử lý, chúng ta kiên nhẫn chờ lấy liền tốt. Đi rót chén trà cho ta, làm tức chết.
Mộng Mộng, bớt giận, đừng tức giận xấu thân thể, Côn Côn cùng Tần Tần không có chuyện gì.
Dạ Côn cùng Dạ Tần là không có việc gì, khổ Đông Tiên A, đụng phải Dạ Côn liền không có chuyện tốt phát sinh, thậm chí còn mất mạng, nếu như nằm tại trong bùi hoa, có lẽ còn có thể sống lâu mấy canh giờ, ít nhất còn có thể hồi ức ngọt ngào. Thế nhưng hiện tại hồi ức chỉ có hối hận, cái kia tiếng cứu mạng để cho mình cuối cùng sinh mệnh đều là thống khổ. Nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần, khẳng định im lặng nằm tại trong bùi hoa chờ chết, tuyệt đối sẽ không hô cứu mạng. Lúc này Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng hai người đã làm tốt chuẩn bị, cái kia chính là xuyên một người màu đen sức lực trang phục, đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ. Duy nhất nổi bật liền là trong tay hai người bội kiếm, nay còn là lần đầu tiên xem thấy hai người bọn họ cầm kiếm. Trương Thiên Thiên trong tay nắm là một thanh trường kiếm màu bạc, vỏ kiếm hoa văn khắc đến đẹp đẽ vô cùng, có chút loẹ loẹt ý tứ. Mà Tiểu Lăng trong tay kiếm đỏ bừng, vỏ kiếm không có có dư thừa ấn ký, lại cho người ta một loại tử vong tiến đến cảm giác, rất là đè nén. Chẳng qua là Trương Thiên Thiên có chút ít khẩn trương, này loại khẩn trương không phải tới từ kẻ địch, mà là đến từ Tiểu Lăng. Rất lâu không cùng Tiểu Lăng cùng đi ra nhiệm vụ, lần này lại có thể đơn độc tại cùng một chỗ, muốn nói chút gì đó lời mới tốt. Đi thôi. Đi sớm về sớm. Tiểu Lăng từ tốn nói, có dạng gì tiểu thư, vậy liền có dạng gì thị nữ, dạ ra một phòng người đều rất tác độc. Ồ ba tốt ba Trương Thiên Thiên lộ ra có chút chất phác. Hai người trong nháy mắt liền tan biến ngay tại chỗ. Mấy hơi ở giữa liền đến Đông U nơi nào đó một tòa núi lớn phía trên, phóng nhãn toàn bộ dãy núi, phía trên tọa lạc lấy phòng đỉnh, vờn quanh tại phía trên dãy núi, như cự mãng. Cái này là cựu cung các. Mặc dù không phải thế lực rất mạnh, nhưng cũng không thể coi thường. Bất quá Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên lộ ra khí định thần nhàn, tốt giống như trước loại chuyện này làm không ít. Tiểu Lăng, kia là cái gì ba? Trương Thiên Thiên lời còn chưa nói theo, Tiểu Lăng liền trực tiếp đem chính mình bạt kiếm ra, làm rút ra trong chốc lát. Thân kiếm bị ngọn lửa bao trùm. Liệt hỏa kiếm pháp. Tiểu Lăng khẽ kêu một tiếng, tay phải cấp tốc vạch ra thập tự liệt diễm. Hừng hực liệt hỏa phảng phất muốn đem trọn cái đêm tối chiếu sáng, cái kia kinh khủng thập tự hỏa diễm mang theo nóng bỏng khí tức đánh út về phía cựu cung các, nhiệt độ tại thời khắc này biến đến quỷ dị dị thường, to lớn uy áp bao phủ tại cả tòa sơn mạch phía trên. Một bên Trương Thiên Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thật chính là cùng phu nhân giống như lúc, người hung đều ít nói. Tại cựu cung trong các, năm cái đệ tử đang đi tuần, kiểm tra có hay không dị thường. Thiên Thiên như thế tuần tra, cũng không nhìn thấy cái quỷ gì. Bên trong một cái đệ tử phàn nàn nói ra.
Đúng vậy a, có ai dám tới ta cửu cung các gây rối, thật là muốn chết. Nghe nói gần nhất các chủ mất đi đồ vật, cho nên hỏa khí rất lớn. Ta là nghe nói có người làm phản rồi, cầm các chủ bảo bối, cho nên các chủ mới nổi trận lôi đình. Này cấp trên đánh nhau, liên lụy đều là chúng ta này chút tiểu đệ tử a.
A, các ngươi bầu trời. Đó là cái gì a? Hồng hồng, nóng quá a ba.
Mấy cái đệ tử ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không, quần quần hỏa diễm chớp mắt tốc độ kéo tới, mấy vị đệ tử đều còn chưa tới phải gấp kêu thảm, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Rầm rầm rầm. Toàn bộ cửu cung các dãy núi bị liệt hỏa kiếm pháp đánh trúng, chia năm xẻ bảy.
Đăng bởi. Chương 40, Tiểu Lăng.
Rung động dữ dội nhường cửu cung các lung lay sắp đổ, có thể trông thấy vô số điểm đen theo trong phòng chạy ra, thậm chí cũng không kịp mặc vào áo choàng. Trên mặt tất cả mọi người che kín kinh hoàng cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm kịp phản ứng về sau, phát ra trận trận tiếng thét chói tai, bốn phía đánh tan. Vài vị nhìn như cựu cung các trưởng lão lập tức nổi đồng bền giữa không trung, trong tay tốc độ cao kết ấn, khổng lồ vòng sáng đem trọn cái cựu cung các bao phủ, nhường lung lay sắp đổ cựu cung các hơi đình chỉ, nhưng vẫn là có vô số đá rơi hạ xuống, nền tại mặt đất tạo thành lớn nhỏ không đều cái hố. Tại cựu cung các tầng cao nhất, một vị lão giả nhìn chăm chú thương khung. Tầm mắt đặt ở Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên trên thân, già nua gương mặt có chút ngưng trọng.
Các hạ người nào? Vì sao làm tổn thương ta cựu cung các?
Vị lao nhân này dĩ nhiên chính là cựu cung các chủ, Trung Thiên. Tay cầm liệt hỏa kiếm Tiểu Lăng mặt như băng sương, thoạt nhìn căn bản cũng không giống một cái thị nữ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng liền là một vị thị nữ, thật không cách nào nhường người tin tưởng.
Diệt ngươi cựu cung các người.
Tiểu Lăng từ tốn nói, trong tay liệt hỏa kiếm lần nữa vạch ra một đạo do kiếm khí tạo thành liệt hỏa. Này có thể so sánh bình thường kiếm khí càng thêm có uy lực. Vì bảo tồn cựu cung các, mấy vị trưởng lão là không được kết giới, nhưng lúc này kết giới hết sức không ổn định, ví như lần nữa bị đánh trúng, như vậy kết giới đem vỡ tan,
cựu cung các tiếp tục đổ sụp.
Cuồng vọng nữ tử,
cựu cung các là ngươi nói diệt cũng có thể diệt sao?
Trung Thiên nghiêm nghị nặng uống, trên người áo bào trắng theo khí tức tăng lên điên cuồng phiêu động, lộ ra bên hông kiếm.
Trung Thiên tay phải nắm chặt chuôi kiếm, trong chớp mắt này ở giữa, toàn bộ cựu cung các đỉnh chỉ lắc lư, các đệ tử cũng có thể cảm giác được, các chủ nổi giận.
Các chủ rút kiếm.
Keng.
Lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ bàng bạc kiếm khí lập tức đánh út về phía vọt tới liệt hỏa.
Rầm rầm rầm.
Hai cỗ kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, hỏa diễm trên không trung hướng bốn phía tàng ra, toàn bộ thương khung cùng đại địa đều bị cỗ này hỏa diễm cho chiếu sáng, như dáng chiều xinh đẹp, bất quá cỗ này xinh đẹp mang theo chí mạng sát cơ.
Tiểu Lăng cùng Trung Thiên rút kiếm tựa hồ khó phân trên dưới, dần dần ba đêm tối lần nữa bao phủ đại địa.
Trung Thiên tay cầm trường kiếm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, có thể làm cho lão phu rút kiếm người có điều, tiểu cô nương.
Ngươi hẳn là thấy vui mừng, có thể trông thấy lão phu kiếm.
Xưng tên ra, lão phu không giết không họ người.
Ta dòng họ, há lại ngươi có thể biết được.
Vậy lão phu liền đưa ngươi đi 3000 địa ngục căn năn.
Trung Thiên thân ảnh trong nháy mắt tan biến tại chỗ.
Tiểu Lăng tử tốn nói, đứng xa một chút.
Trương Thiên Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể rời xa, này Tiểu Lăng nhiều năm như vậy không có ra tay rồi, xem ra cũng là ngửa tay.
Cựu cung các đệ tử đều quên đoàn mệnh, nhìn xem các chủ đại hiển thần uy, dồn dập trợ uy.
Một hơi ở giữa, Trung Thiên thân ảnh liền đến Tiểu Lăng ba trượng bên ngoài.
Thân kiếm quấn hỏa, cũng là hiếm thấy.
Trung Thiên nhìn xem Tiểu Lăng trong tay liệt hỏa kiếm từ tốn nói, một đôi mảnh ánh mắt lộ ra rất bình tĩnh.
Liệt hỏa kiếm.
Tiểu Lăng lên tiếng nói ra.
Trung Thiên trường kiếm trong tay vung lên, phát ra trận trận than nhẹ, lão phu cầm trong tay chính là phá thăng kiếm.
Xem ra tên có khả năng không lẫn nhau báo, nhưng này kiếm tên nhất định phải lẫn nhau báo ra, tựa hồ đây cũng là một loại quy củ.
Sau ngày hôm nay, lại không cửu cung cát.
Tiểu Lăng kiếm chỉ Trung Thiên, giọng dịu dàng vừa quát, đại hiển nữ tử uy phong.
Trung Thiên nhìn xem trước mặt cái này áo đen cô nương, còn có bên cạnh yên lặng đứng đấy người áo đen, nghĩ thầm cái nữ hoa này tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực mạnh mẽ như thế, rất khó được.
Tiểu cô nương, ngươi cùng ta cửu cung các có gì cửu hận?
Trung Thiên nhàn nhạt hỏi, nguyên do trong này vẫn là làm rõ ràng tương đối tốt.
Ngươi cửu cung các đắc tội không nên đắc tội người.
Đắc tội với người.
Ta cửu cung các đắc tội người nhiều như vậy, ai biết ngươi nói tới ai?
Người nào?
Ngươi không cần biết được.
Trung Thiên cái kia tròm râu bạc phơ đều bị tức đến bỉnh lên lên, chuyện như vậy chẳng lẽ làm người trong cuộc không thể biết sao?
Hôm nay ngươi muốn diệt ta cửu cung các. Vậy sẽ phải hỏi một chút lao phu trong tay phá tháng kiếm.
Ngươi cũng sắp thành làm phá tháng kiếm dưới vong hồn.
Trung Thiên dần dần toát ra sát khí lạnh lẽo.
Tiểu Lăng không nói gì nữa, cũng không cần phải vậy lại nói.
Liệt hỏa ly trận.
Tiểu Lăng đem liệt hỏa kiếm dựng thẳng ở bên cạnh, trong miệng yên lặng lẩm bẩm, xem ra này liệt hỏa ly trận là cái cần định sướng liệt hỏa kiếm kỹ.
Trung Thiên không dám tùy tiện ra tay, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm.
Oeng.
Theo một tiếng vang thật lớn, dưới chân đất đai ầm ầm nứt ra. Một đạo hỏa diễm bắn thẳng đến chân trời.
Rầm rầm rầm.
Mấy chục đạo hỏa trụ toát ra, cuồn cuộn uy áp để cho người ta có chút không thở nổi.
Này chút hỏa trụ xông vào vân tiêu, phảng phất tại chống đỡ toàn bộ thương khung giống như, khổng lồ như vậy kiếm kỹ thật vô cùng khó gặp đến, thế nhưng hôm nay nhìn thấy.
Cái kia hỏa trụ là dài như vậy, là như vậy to, bực nào hùng vĩ.
Trung Thiên có thể cảm giác được trận pháp đến mang áp lực, bất quá vẫn là từ tốn nói, ngươi liệt hỏa kiếm lại giúp đỡ liệt hỏa kiếm kỹ. Uy lực có thể lớn hơn mấy lần, thế nhưng lão phu có chút tò mò, liệt hỏa kiếm, kỹ sao mà hiếm hoi, ngươi là như thế nào lấy được, tại đây Đông Vũ đại địa phía trên, hẳn là sẽ không xuất hiện liệt hỏa kiếm kỹ, ngươi rốt cuộc là ai?
Nói đến phần sau, Trung Thiên ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, trong tay phá tháng kiếm toát ra mềm mại lưu quang, như nước chảy, tản ra màu bạc cạn mang.
Ta là người như thế nào thật trọng yếu như vậy sao?
Cũng thế, dù sao ta muốn diệt ngươi cửu cung các, ta đây liền nói cho ngươi.
Ta gọi Lưu Lăng.
Một bên Trương Thiên Thiên đều lộ ra quỷ dị ánh mắt ấy tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn, nghĩ thầm thật sự là muốn nắm lão đầu này may mắn, rốt cục biết Tiểu Lăng tên.
Tiểu Lăng gọi Lưu Lăng, danh tự thật sự là em hai A.
Không sai, nhiều năm như vậy, Trương Thiên Thiên cũng không biết Tiểu Lăng tên, dù cho Dạ Minh cũng không biết Tiểu Lăng tên, mặc dù vấn đạo Đông Môn Ngộng, nhưng Đông Môn Ngộng tôn trọng Tiểu Lăng việc riêng tư, muốn hỏi liền đi hỏi người trong cuộc.
Tiểu Lăng cũng không nói qua, về phần tại sao không nói. Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên đều rất tò mò.
Nhưng Trương Thiên Thiên hôm nay nghe xong, ngoại trừ êm thai bên ngoài, cũng không có cái khác cả, không biết Tiểu Lăng tại sao phải gạt.
Lưu Lăng, tên dễ nghe, ngươi phải nhớ kỹ.
Hôm nay là ta Trung Thiên giết ngươi.
Đừng quên.
Trung Thiên trên tay phải phá tháng kiếm trong nháy mắt tan biến.
Chỉ còn lại có chuôi kiếm trong tay.
Thân kiếm hóa thành một đạo màu bạc quang lưu, tràn ngập trong không khí. Lưu Lăng lạnh giọng nói ra, tại ta thả ra liệt hỏa ly trận, kết cục của ngươi đã chú định. Ví như ngươi vừa mới ngăn cản ta, có lẽ còn có thể dễ dụa một thời gian uống cạn chung trà, các ngươi những chủ này cái gì, liền là ưa thích khinh thường, cuối cùng như thế nào chết cũng không biết. Tiểu nha đầu, chớ phách lối. Trung Thiên nghiêm nghị vừa quát, tay phải giơ lên cao cao, cái kia màu bạc quang lưu như đầy sao, đang ở tụ tập, hình thành một thanh trường đao màu bạc, cao trăm trượng, như thế tràng diện nhường tất cả đệ tử trợn mắt hốt mồm, thật là lợi hại kiếm kỹ. Ngân Trảm. Đăng bởi. Chương 41, lão sư thê tử cùng. Ngay tại lúc Trung Thiên sắp rơi kiếm thời điểm, lập tức cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, cả người đều không thể tin được. Cái kia mấy chục đạo hỏa trụ lưỡng lự như châu chấu, đem ngưng tụ bạc chạy toàn bộ gặm ăn đi, chuẩn xác mà nói, hẳn là hấp thu hết. Đây không phải kiếm kỹ. Trung Thiên trầm giọng quát, kiếm kỹ không cách nào làm đến điểm này, dù cho liệt hỏa kiếm kỹ lại thế nào thưa thớt, cũng không có khả năng vi phạm thiên lý. Ta cũng không nói đây là kiếm kỹ. Lưu Lăng nhẹ nói ra. Trương Thiên Thiên khỏe miệng lộ ra một tia đường cong, Tiểu Lăng kỳ thật có đôi khi rất nghịch ngợm, nhưng lại thường xuyên bày ra một bộ ông cụ non dáng vẻ, cũng không biết vì cái gì. Ngươi! Trung Thiên thầm nghĩ chính mình chủ quan, nhưng vừa mới tiểu nha đầu này rõ ràng là tại vịnh sướng, cỡ lớn kiếm kỹ xác thực cần vịnh sướng đi đến, nhưng ba! Không có khả năng! Trung Thiên phát ra gầm nhẹ, chính mình khinh địch. Coi là đối phương là người trẻ tuổi liền chủ quan. Phạm vào tối kỵ A! Lưu Lăng cười khẽ một tiếng. Mang theo một tia chế rêu mùi vị, này liệt hỏa chính là kiếm linh. Cái gì? Trung Thiên trong mắt đều muốn tuôn ra tới, cái kia trên thân kiếm hỏa lại có thể là kiếm linh. Lưu Lăng vung động trong tay liệt hỏa kiếm, nhẹ nói ra, ta kiếm linh cùng cái khác khác biệt, nó chính là cái này hình dáng, cho nên thả ra kiếm kỹ, đều sẽ tồn tại kiếm linh, hiểu không? Đột nhiên, Trung Thiên tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem Lưu Lăng đột nhiên nói, diệt vong hỏa tông cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trung Thiên vừa mới hỏi xong, cũng cảm giác hỏa trụ hết sức bạo động, thậm chí lớn một vòng, uy áp càng thêm mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Lại có 10 đạo hỏa trụ theo mặt đất lao ra, trong đó một đạo trực tiếp quán xuyên cửu cung các dãy núi, kết giới như dây ra một dạng bị nát bấy đi, toàn bộ cửu cung các tại thời khắc này biến thành biển lửa vọt vào trong trời mây. Trung Thiên có thể cảm giác được tử vong tới gần, chính mình chủ quan tống táng cơ hội cứ tốt, nhưng coi như thế, cũng muốn cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Tiêu Diên đi, Phá Nguyệt. A, còn không đợi kiếm kêu rên, hơn 20 đạo hỏa trụ đánh út về phía Trung Thiên, cái kia duyên dáng đường vòng cung thật là khiến người ta say mê. Trung Thiên cả người tại trong biển lửa hóa thành cho tàn, theo sinh mệnh biến mất, trong tay Phá Nguyệt kiếm hóa thành hạt tròn tiêu tán. Cựu cung cắt trong khoảnh khắc hủy diệt. Trương Thiên Thiên đứng ở bên cạnh không nói gì, bởi vì biết Tiểu Lăng hiện tại rất tức giận, bất quá cũng nhận được trọng yếu manh mối. Vừa mới người các chủ này nói hỏa tông sự tình, Tiểu Lăng liền nổi khùng đi. Xem ra này hỏa tông khẳng định cùng Tiểu Lăng có quan hệ. Nhưng đi theo thiếu gia trộn lẫn lâu như vậy, toàn bộ Đông Ú cũng chưa nghe nói qua hỏa tông. Xem ra Tiểu Lăng là đến từ Đông Ú bên ngoài địa phương, cùng phu nhân một dạng. Chẳng qua là hỏa tông hủy diệt, chẳng lẽ Tiểu Lăng là duy nhất người sống sót? Đồng nhiên, Trương Thiên Thiên cảm nhận được Tiểu Lăng cái kia ánh mắt sấm lãnh, da đầu có chút run lên, làm gì ba? Hồi! Lưu Lăng nói nhỏ một tiếng, trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Trương Thiên Thiên thở phào một cái này tính tình, thật sự là đối ta Trương Thiên Thiên khẩu vị, quét nhìn liếc mắt cửu cung các, giống như căn bản lại không tồn tại giống như, này cửu cung các vốn cũng không phải là cái gì tốt, diệt cũng là diệt, trước kia còn cùng thiếu gia có xung đột, xem như thở dài một ngụm. Thở dài, Trương Thiên Thiên cũng tan biến ngay tại chỗ. Từ đó, Đông Ú lại không cửu cung các, thậm chí cửu cung các diệt vong trở thành Đông Ú thập đại câu đố một trong, đến cùng là chọc người nào, thế mà trong vòng một đêm bị diệt. Dạ Côn cùng Dạ Tần lúc này còn đang ngủ, hoàn toàn không biết phụ mẫu vì an toàn, đem cái kia cửu cung cắt trực tiếp diệt. Nhưng ở trong đó có vẻ như hiểu lầm càng nhiều, dù sao Đông Tiên không phải tìm đến bọn nhỏ, mà là đi tìm Bạch Đào kiếm cướp, không ngờ bị Ngô Chỉ một quyền đánh tới trên trời, rơi tại trong hậu viện. Nhưng cửu cung các người ra bây giờ trong nhà, điều này không khỏi làm cho Dạ Minh cùng Đông Môn ngộng cảnh giác lên, chỉ có áp dụng dạng này cực đoan cử động. Có đôi khi bù não xác thực rất đáng sợ. Dạ Côn nếu là biết, lại sẽ thêm một câu, chọc ta Côn ca người, xuống chàng đã thảm đến không thể tưởng tượng mức độ. Hiện tại động một chút thì là diệt một môn, chính mình còn nhỏ à, vẫn còn con nít à, đừng như vậy có được hay không, ta Côn ca yêu quý hòa bình. Sáng sớm, Dạ Côn đánh một cái thật dài ngáp, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không biết cái kia tự thiêu người làm sao dạng, cha có hay không chữa cho tốt hắn, có cái gì không nghĩ ra, sinh hoạt là thật đẹp tốt, cần phải dùng này loại phương thức cực đoan tới quất chính mình. Em trai, rời giường. anh. Dạ Côn cười to nói, ta đánh chết ngươi cái này anh quái. Hai người huynh đệ tại cười toe toét bên trong rời giường, sung sướng vô cùng, Đông Môn Mộng đã làm tốt điểm tâm, đang cẩn thận căn dặn phía dưới đưa tiễn bọn nhỏ. Đại ca, ngươi không cảm thấy Tiểu Lăng tỷ có điểm lạ sao? Dạ Tần đều cảm giác được Lưu Lăng dị thường. Dạ Côn dĩ nhiên cũng cảm giác được, có thể là Trương Thúc chọc Tiểu Lăng tỷ tức giận đi. Không đúng vậy, đại ca, chúng ta vì cái gì gọi Trương Thúc, rồi lại gọi Tiểu Lăng tỷ? Ách ba, Trương Thúc có chút trông có vẻ già khí, Tiểu Lăng tỷ thoạt nhìn nhiều tuổi trẻ a. Dạ Tần sờ lên đầu chọc, cười nói, xác thực, cha cũng vẻ người lớn vô cùng, mẫu thân liền trẻ tuổi hơn. Dạ Minh giờ phút này hắt xì hơi một cái, nghĩ thầm người nào đang mắng lao tử, nguyền rủa ngươi không có tóc. Hai người huynh đệ đi vào tu luyện viện, Dạ Côn nhìn thấy lao sư Ngô Trì, tựa như giống như hôm qua ngồi ở dưới mái hiên uống rượu. Khe khẽ thở dài, cảm giác lao sư cũng không là tử quỷ, có thể là tại lao sư trên thân phát sinh cực kỳ bi thảm chuyện xưa, bằng không thì ai sẽ không biết ngày đêm uống rượu a. Đại ca, nghe các bạn học nói, lao sư thê tử cùng người chạy. Dạ Tần ngẩng lên tay, hướng phía chính mình đại ca hô to. Bạn học chung quanh khỏe miệng giật một cái, rõ ràng là đang nói bí mật, ngươi hô cái gì à, sợ lao sư không nghe thấy sao ba. Nô Chỉ vẻ mặt trong nháy mắt liền đen. Dạ Côn tranh thủ thời gian che em trai miệng, tiểu tử này căn bản cũng không hiểu, cùng người chạy ý tứ. Đừng nói nữa, lao sư tức giận. Lao sư tại sao phải tức giận a? Thê tử cùng người chạy, sẽ còn trở lại a? Nô Chỉ nghe xong lời này, lập tức sững sờ, cảm giác giống như có chút đạo lý a. Ngươi ngốc a, người vợ đều cùng những người khác, sẽ còn trở về sao? Dạ Côn nhịn không được gõ gõ đệ đệ cái chán. Nô Chỉ nghe xong Dạ Côn lời này, cảm giác càng có chút hơn đạo lý, tâm tình cũng là lúc lên lúc xuống. Đại ca, cùng người chạy rốt cuộc là ý gì a? Dạ Côn tại Dạ Tần bên thai nói nhỏ vài tiếng, Dạ Tần trong nháy mắt liền đã hiểu, sau đó trực tiếp chạy đến ba Huyền Thanh trước mặt. Huyền Thanh. Ừm. Làm sao vậy Dạ Tần? Ba Huyền Thanh khẽ cười nói, đối với Dạ Tần vẫn rất có hảo cảm. Ngươi về sau sẽ lục ta sao? Dạ Tần hỏi vô cùng nghiêm túc, đây là cái vấn đề lớn, không thể qua loa. Ba Huyền Thanh nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lục. Không biết ta. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng vẫn là vô ý thức nói ra. Ha ha, quá tốt rồi. Dạ Tần kích động đến đều ôm lấy ba Huyền Thanh. Đăng bởi. Chương 42, Lạc Nhật Sơn Mạch. Ba Huyền Thanh cả người đều choáng váng, gương mặt trong nháy mắt liền trồi lên một mảnh đỏ bừng, lộ ra không biết làm sao. Bạn học chung quanh liền theo ồn ào, làm đến giống như muốn đưa vào động phòng giống như. Dạ Côn thấy em trai đột nhiên tới này sao một tay, lộ ra có chút kinh ngạc, bất quá lại còn có hiệu quả như vậy, xem ra ba Huyền Thanh đúng A Đệ cũng là có như vậy cái ý tứ, bằng không thì đã sớm một bàn tay phá đi qua. Một bên uống rượu Ngô Chỉ để chai rượu xuống, trong lòng hết sức không vui, tiểu tử ngươi vừa mới nói lời lao sư có thể là nhớ kỹ, lao sư không sung sướng, ngươi cũng đừng hỏng vui sướng. Ồn ào cái gì đâu? Đây là tu luyện viện, không phải chợ phía Tây. Ngô Chỉ lung la lung lay hướng đi bọn nhỏ. Trả thù tâm tư rất mạnh a. Dạ Tần tranh thủ thời gian buông xuống đỏ bừng một mảnh ba Huyền Thanh, sau đó đứng vững, mà ba Huyền Thanh vô ý thức liền thời điểm đưa tay hướng Dạ Tần bên hông, động tác này có thể là mỗi nữ nhân bản tính đi. Phong Điền cùng Nguyên Trần rất khó chịu, cái này Dạ Tần thế mà cùng ba Huyền Thanh tốt hơn, không được. Muốn chia rẽ bọn hắn. Ngược lại đời này mục tiêu liền là nhường Dạ gia huynh đệ không vui, chờ lấy, để cho chúng ta thật tốt nghĩ lại một thoáng, đúng rồi. Có thể đi nói cho ba Huyền Thanh cha đi. Nếu để cho huyện trưởng biết ngươi họa hại nữ nhi của hắn, hắc hắc ba tiểu tử ngươi, xong đời. Các ngươi hai cái vừa mới đang làm gì? Biết mình bao lớn sao? A, Nô Chỉ nhìn chằm chằm Dạ Tần cùng ba Huyền Thanh liền là một trầu giáo hấn, yêu sớm vấn đề này là hết sức nghiêm túc, nhất định phải chia rẽ. Lão sư, ta không làm cái gì a. Dạ Tần muốn thay mình giải oan, lão sư ngươi không thể như thế oan uổng người a. Nói láo, nữ hải tử là ngươi có thể vớt về sao? Này là lưu manh hành vi, đăng đồ tử. Có thể là Huyền Thanh là vợ ta a. Dạ Tần lúc nói lời này, đó là gương mặt mờ mịt, tựa như đang nói, lao sư, ta ôm vợ ta có vấn đề sao? Dạ Côn đều có chút không khống chế nổi, tiểu lão đệ, ngươi này trêu chọc muội có khả năng a, so đại ca mạnh hơn nhiều, có thể trêu chọc đến ba Huyền Thanh cô gái như vậy, cũng rất tốt. Ba Huyền Thanh nguyên bản mặt liền đỏ bừng một mảnh, tăng thêm Dạ Tần kiểu nói này, càng thêm đỏ bừng, hận không thể xuyên cái hầm ngầm. Dạ Tần. Ngươi nói cái gì nha? Ba Huyền Thanh ngượng ngùng túi đầu, rắc Dạ Tần tay tay háo, này nào có oán trách gì từ a, này hoàn toàn liền là nũng nịu a, trời ạ. Nô Chỉ lúc này lâm vào hồi ức, chính mình làm sao không có ngọt ngọt ngào cái kia một đoạn a, cỡ nào khó mà quên a, tựa như hai đứa bé này mở dạng, thế nhưng các ngươi hai cái thằng nhóc khơi gợi lên lão sư đau nhức, cái kia chính là muốn trả giá đắt. Lão sư lần nữa tuyên bố, tại đây tu luyện trong nội viện, không cho phép nói chuyện yêu đương, bằng không thì. Nô chỉ bỗng nhiên xuề bàn tay ra, một cỗ khí tức quỷ dị theo trong lòng bàn tay tản ra. Trên mặt đất cắt vàng lập tức nhuyễn động, hóa thành một đầu hổ khác, cái này khiến bọn nhỏ khiếp sợ. Gào. Hổ khác ngửa mặt lên trời thét dài, người vương giả kia uy phong hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mặc dù là cắt vàng biến thành, nhưng cũng là sinh động như thật. A đánh. Phích một tiếng, hổ khác tại Ngô Trì một quyền phía dưới biến thành cắt vàng. Bọn nhỏ sắc mặt là quính, lão sư ngươi là nghiêm túc sao, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Nhưng Dạ Côn cũng không nghĩ như vậy, mà là tại nghĩ lão sư vừa mới một chiêu này, đây cũng không phải là kiếm kỹ. Trước kia vì lão sư cũng đã nói, trên đời này, ngoại trừ tu luyện kiếm đạo bên ngoài, còn có thể tu luyện pháp đạo, chẳng qua là lĩnh ngộ quá khó khăn, cho nên trở nên cực kỳ thưa thớt. Nhưng vừa mới như vậy một tay, rõ ràng cũng không phải là kiếm kỹ, vậy khẳng định liền là pháp kỹ. Này kiếm kỹ có lẽ mỗi cái địa phương đều có bán, thế nhưng này pháp kỹ, căn bản cũng không có, coi như là có, một bản pháp kỹ giá trị cao hơn kiếm kỹ hơn trăm lần, cho dù là bình thường nhất pháp kỹ. Bồi dưỡng một cái kiếm sĩ rất dễ dàng, thế nhưng bồi dưỡng được một cái pháp sĩ, cái kia chính là tương đối khó, dùng vi lão lời tới nói, cách đi đạo, cái kia chính là hướng đi kim tệ chi lộ, không có kim tệ tuyệt đối không nên đi đi đường này, đây là có tiền có thế người ta chơi, bình thường người không chơi nổi. Thành thành thật thật đi kiếm đạo, dù sao 90% người, đều là đi tại cái này kiếm đạo phía trên. Dạ Côn lúc này có chút muốn đi pháp đạo, đưa tay liền có thể ngưng tụ ra hổ khắc, còn cung thật, quá lợi hại, kiếm kỹ dĩ nhiên là xuất khí, nhưng đứng đấy bất động đánh người, giống như càng thêm xuất a. Lão sư, ngài đây là pháp đạo sao? Dạ Côn tranh thủ thời gian hỏi thăm. Còn có chút ánh mắt, không sai. Cái này là pháp đạo. Theo Ngô Chỉ một thoáng thừa nhận, bọn nhỏ một mảnh xôn xao. Pháp đạo là cỡ nào hiếm hoi à, trước mặt vị lao sư này không chỉ là kiếm sĩ, chẳng lẽ còn là pháp sĩ sao? Thật là lợi hại à. Nhìn xem bọn nhỏ cái kia sùng bái ánh mắt, Nô Chỉ cái kia trống rông tâm đắc đến mạnh mẽ thỏa mãn. Nô Chỉ xác thực cũng là một cái pháp đạo, này đông u võ si cũng không tùy tiện được người xưng hô. Làm kiếm đạo vô phương đột phá thời điểm, Nô Chỉ liền muốn theo pháp đạo bên trong tìm tòi huyền bí, hy vọng có thể dùng pháp đạo tới đột phá kiếm đạo, kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trầm mê tại pháp đạo bên trong vô phương tự kiềm chế. Dung vợ hắn lời tới nói, đó là tệ hại hơn, đây mới là thúc đẩy người vợ cùng người chạy trốn nguyên nhân thực sự. Nhưng nói tóm lại, này đông u võ si mạnh nhất vẫn là kiếm đạo, pháp đạo quá khó khăn, đối với Ngô Chỉ tới nói, pháp đạo chẳng qua là phụ trợ, dù sao không phải chủ tu, nguyên bản còn nghĩ đến song tu, nhưng đó là người si nói mộng, hoàn toàn không thể nào. Lão sư, có thể dạy chúng ta sao? Dạ Côn một mặt chờ mong. Này pháp đạo thật sự là làm người sục sôi không thôi a. Nô Chỉ không có trả lời, mà là hỏi, các ngươi muốn học không? Không muốn ba. Dạ Côn một mặt mộng bức, này ba tình huống như thế nào, ngoại trừ Dạ Tần cùng ba Huyền Thanh, tất cả hài tử đều nói như vậy. Nô Chỉ rất hài lòng, mặc dù đều rất nhỏ, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện, không muốn liên lụy nhà của mình, bằng không thì người vợ đều muốn bỏ chạy. Dạ Côn, pháp đạo đều là một chút loẹ loẹt đồ vật, kiếm đạo mới là vương đạo của chúng ta. Hiểu không? Nô Chỉ nhìn chăm chú Dạ Côn, biểu lộ lộ ra đến vô cùng nghiêm túc, đây là tới từ một vị đông ú võ si lời khuyên, không phải là không có đạo lý. Nhìn xem lão sư như thế trầm trọng, Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu, thế nhưng nghĩ ở trong lòng, nếu như đối chiến hai người đều là một cái cấp độ, chắc hẳn thắng khẳng định liền là pháp đạo đi. Nô Chỉ dừng một chút, quét nhìn một đám bọn nhỏ, các ngươi cũng tại tu luyện viện học tập nhanh một tháng, ngày mai lão sư dự định mang các ngươi ra khỏi thành, đi cách đó không xa Lạc Nhật Sơn Mạch. Vì đó ba ngày khổ tu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, hôm nay liền tán khóa đi. Bọn nhỏ lập tức hít sâu một hơi, Lạc Nhật Sơn Mạch, ở trong đó có thật nhiều dã thú, lão sư ngươi xác định chúng ta này cánh tay nhỏ bắp chân có thể đánh thắng sao? Không dám đi, ngày mai liền đừng tới nữa, không đúng ba về sau đều đừng tới nữa, ta không có nhát gan học sinh. Nhìn xem lão sư bóng lưng tan biến, bọn nhỏ tâm tình có chút trầm nặng, liền liền Nguyên Trần cùng Phong Điền đều thay đổi phong cách, khuôn mặt nhỏ ảm đạm. Không biết vì cái gì bụng của ta có chút đau nhức. Nguyên Trần bỗng nhiên liền che bụng, một mặt ta muốn bị bệnh dáng vẻ. Đang bởi. Chương 43, vấn đề này vẫn là rất nghiêm trọng. Phong Điền thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, ôi, ngực ta đau, khẳng định là bệnh cũ tái phát, y sư ba ta phải chết ba cứu mạng A3. Dạ Côn liền nhìn xem này hai tiểu tử một bộ muốn chết bộ dáng chạy ba. Nhưng mà này giống như thật có thể kéo theo toàn trường. Ai u, ta chân căng gân, không nên ba tối thiểu muốn nghỉ ngơi nửa vầng trăng. Ta dọt cái mẫu thân vậy. Cái mũi của ta sai lệch, phải đi An Khang Châu trị liệu. Không được, ta này phong ấn nguyền rủa phải đi Thái Kinh tìm người trị, các vị, sau này còn gặp lại. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Dạ Côn huynh đệ, còn có ba Huyền Thanh ba người. Dạ Côn dĩ nhiên cũng đã được nghe nói cái kia Lạc Nhật Sơn Mạch, cách Thái Tây huyện không xa, đi bộ nửa ngày liền có thể đến, này Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong có thật nhiều dã thú, so khá thường gặp liền là hổ khác, không tính là đặc biệt hung mãnh, nhưng tiểu hài tử nghe thấy cũng là sẽ có e ngại. Đương nhiên, Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong còn có mặt khác dã thú, chỉ cần không thâm nhập đi vào liền không sao, nô chỉ mục đích chủ yếu cũng là luyện một chút bọn nhỏ dũng khí, có hắn ở bên cạnh che chở, này Lạc Nhật Sơn Mạch mạnh nhất dã thú xuất hiện cũng không cần phải lo lắng. Dạ Tần, ta đi về trước, sáng mai thấy. Ba Huyền Thanh nhẹ nói ra, ngữ khí mang theo một cấu ngọt ngào mùi vị. Dạ Tần hơi lộ ra có chút chất phác, cười nói, ân, ngày mai gặp. Ba Huyền Thanh trêu chọc tóc mai, mang theo cười nhạt rời đi. Dạ Côn trèo ở Dạ Tần bả vai kéo đi qua, em trai, không thể à, người vợ đều định ra tới. Đại ca, nay Huyền Thanh thích ta không, ta đã sớm nhìn ra. Dạ Tần rất đắc ý, cảm giác ba Huyền Thanh rất ôn nhu, cùng mẫu thân hẳn là khác biệt a. Xem đem ngươi vui, cái kia vừa mới vì cái gì không tống biệt người về nhà a? Chính nàng có thể về nhà a, đều có xe ngựa đây. Ai nha, ta nói em trai à, ngươi đây liền không hiểu được đi, đại ca có kinh nghiệm, thật tốt dạy dỗ ngươi. Dạ Côn một bộ ta là người từng trải dáng vẻ, bắt đầu dạy bảo em trai. Dạ Tân sững sờ, đại ca, ngươi cũng có người vợ à, làm sao không nói cho ta, ngươi lại gạt ta. 6. Đại ca nào có người vợ? Dạ Côn cảm giác vẫn là không muốn giáo em trai, kinh nghiệm của mình không thế nào có thể làm lộ ra. Đại ca, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ba Dạ Tần ánh mắt kia liền là 100 cái không tin, ta sự tình đại ca ngươi đều biết, đại ca thế mà còn có chuyện đạt, còn có thể hay không thật tốt làm huynh đệ. Dạ Côn sờ lên chính mình đầu trọc, thật chính là một cọng lông đều không có, nhìn một chút em trai, cái kia đầu trọc đều mọc lông. Kỳ thật cũng không sợ em trai ngươi chê cười, gần nhất đại ca nằm mơ thường xuyên mộng thấy một cái nữ hài tử. Cái kêu ba đại khái chính là như vậy. Dạ Côn che ngực vô ích, hiện tại chỉ cần nói bậy, em trai liền cảm thấy là thật, làm được bản thân rất bất đắc dĩ à. Đại ca, ngươi còn mơ giấc mơ như thế à, dạng gì nữ hài tử, dáng dấp xem được không? Có hay không Huyền Thanh đẹp mắt? Vì để cho em trai trong lòng cân bằng một điểm, Dạ Côn chỉ có thể nói, nào có vợ ngươi đẹp mắt à? Không có khả năng. Cái kia đẹp mắt. Dạ Tần vẻ mặt một thoáng liền buồn bực. Dạ Côn nhìn xem em trai biểu lộ. Muốn tự tử đều có, cái này đến cùng là em trai vẫn là tổ tông A. Cái kia đại ca ngươi nói một chút, các ngươi thế nào nhận thức? Trong mộng A, đều đã làm những gì sự tình? Ta làm sao biết? Đại ca, ngươi lại gạt ta ba ta sự tình gì đều nói cho ngươi? Ta ba. Dạ Côn nhẫn nhịn đau đầu, bắt đầu vô ích, cũng không đều là vô ích, xem như kể ra trước kia trải qua đi, bất quá vậy cũng là chuyện cũ, trong lòng sớm liền để xuống, ai kêu không có cái năng lực kia đâu. Thế nhưng hiện tại năng lực quá mạnh, mạnh đến đều ngồi cũng có thể mạnh lên. Dạ Côn một đường kể ra đến nhà bên trong, Dạ Tần phảng phất tại nghe chuyện xưa một dạng, ở trong đó khúc chiết quá nhiều chân thực, nằm mơ cũng có thể như thế chân thực sao. Đại ca lại mạnh lên ba. A, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Đang ở tu bổ nhánh hoa Dạ Minh nghi hoặc hỏi, Đông Môn Mộng ngồi ở bên cạnh pha trà, Tiểu Lăng đứng ở phía sau phục thị, đối với chuyện tối ngày hôm qua giống như không có phát sinh giống như. Dạ Tần vui vẻ nói ra, lão sư nói rõ thiên mang bọn ta đi Lạc Nhật Sơn Mạch khổ tu 3 ngày à, để cho chúng ta hôm nay trở về chuẩn bị một chút. Lạc Nhật Sơn Mạch. Đông Môn Mộng nói nhỏ một tiếng, Dạ Minh nhìn thê tử liếc mắt, mang theo một tia lo lắng, dù sao hải tử đều còn nhỏ, cái kia Lạc Nhật Sơn Mạch mặc dù chưa nói tới nguy hiểm, nhưng cũng không yên lòng à. Đúng vậy a mẫu thân, hiện tại ta cũng là nam nhân. Dạ Tần như bước hống hống bày một tư thế, nhường không lên tiếng Tiểu Lăng khỏe miệng mang tới một tia đường cong. Thằng nhóc. Dạ Minh không lưu tình chút nào đả kích nhi tử, chỉ có thể khi dễ nhi tử, tìm xem cảm giác ưu việt. Ai nói ta là thằng nhóc, cha, ta hiện tại cũng là có người vợ nam nhân. Dạ Côn. 6. Em trai, ngươi đáp ý có chút quá đầu a. Quả nhiên, vợ chồng hai người nghe xong, đều sửng sốt một chút, như thế cái dám lớn hải tử lại có người vợ rồi. Làm cha mẹ thế mà còn không biết. Tần Tần, vợ ngươi là ai a? Mang về cho mẫu thân nhìn một cái. Đông Môn Ngộng tò mò hỏi. Liên là huyện trưởng nữ nhi A, ba Huyền Thanh, thế nào, xinh đẹp đi. Dạ Minh phảng phất bị sét đánh giống như, chính mình lớn như vậy thời điểm, nữ hài tử đều không dám con mắt nhìn, tiểu tử này thế mà đều dự định. Sau đó, Dạ Tần lời lần nữa khiếp sợ phụ mẫu. Liên liên đại ca đều có tình nhân trong ngộng. Dạ Minh, 6. Đông Môn Ngộng, 6. Dạ Côn, 6. Các ngươi hai cái đứng đi qua. Cho mẫu thân thật tốt nói một chút, cẩn thận một điểm. Ba Đông Môn Ngộng nghiêm mặt, nhỏ như vậy liền bắt đầu thai hỏa người khác, lớn lên vẫn phải, đều tự trách mình ngày thường sủng đến quá lợi hại. Dạ Côn tranh thủ thời gian giải thích một chút, chính mình cái này tình nhân trong ngộng, đây thật ra là hư vô. Dạ Tần cũng biểu thị, là Huyền Thanh trước thích ta, nghe phụ mẫu đơn giản đều nuột ngang. Chờ hỏi xong về sau, Đông Môn Ngộng đem hai đứa bé chi đi. Phu quân, côn côn vấn đề rất lớn a. Đông Môn Ngộng lo lắng nói ra. Dạ Minh ngồi vào Đông Môn Ngộng đối diện, nâng chung trà lên nhấp một miếng, gật đầu nói, xác thực, côn côn thế mà làm ra dạng này mộng, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Vợ chồng hai người liếc nhau. Nếu không cho côn côn định cái hôn thân, ta xem biện pháp này thành, nam hài này mơ giấc mơ như thế, xem ra trong lòng có chút suy nghĩ. Đông Môn Ngộng nhăn nhăn mày ngài, có thể là Tần Tần ảnh hưởng đến côn côn. Cũng thế, ngươi bên kia có gì tốt nữ hài sao? Tiểu Lăng, ngươi đi tìm một chút cùng côn côn tuổi không sai biệt lắm nữ hài, ta phải cẩn thận tuyển tuyển. Dạ Tần cũng đem Trương Thiên Thiên cho gọi tới, đi, tìm xem cùng côn côn tuổi tác tương tự nữ hài tử, muốn các phương diện điều kiện ưu tú. Đúng. Đăng bởi. Chương 44, đính hôn. Dạ Côn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình là vô ích, phụ mẫu liền phản ứng lớn như vậy, trực tiếp muốn chuẩn bị làm cái đính hôn, làm như vậy, có phải hay không quá qua loa một chút. Hơn nữa nhìn tình huống này, nhà gái còn không đơn giản, có thể hay không đối Dạ Tần tốt đi một chút à, ta Dạ Côn thật không muốn dạng này à. Này không phải tương đương với không hiểu thấu liền có hơn một cái người vợ sao. Ta Côn ca không hề làm gì liền đến người vợ, nhìn một chút em trai, cùng ba Huyền Thanh cũng có mấy năm đi, nói thế nào cũng là nỗ lực dưới kết quả. Vợ chồng hai người thương lượng một chút, quyết định vẫn là muốn đem tin tức này nói cho Côn Côn nghe, đừng nghĩ lấy ngươi em trai có người vợ, cha mẹ cũng an bài cho ngươi một cái, cam đoan cho ngươi hài lòng. Ban đêm cũng đừng làm như thế mộng, nam hải tử hay là muốn tiết chế một điểm, này tuổi tác không lớn liền muốn nữ hải tử, cái này khiến Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng dở khóc dở cười. Tiểu Lăng tương Dạ Côn gọi vào trong đại sảnh, Dạ Côn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đơn độc đem chính mình kêu đến, đây là ý gì à, muốn nói bí mật sao? Còn không cho em trai biết. Cảm giác không phải tốt như vậy à? Cha, mẹ thân. Dạ Côn thành thành thật thật chắp tay hô. Nhìn một chút cha cái kia cười xấu xa biểu lộ, chuẩn không có chuyện tốt. Mẫu thân cũng là gương mặt nhu hòa, làm cái gì à, ta Dạ Côn trong lòng hết sức hoảng à, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Côn Côn, trong ngộng nữ hải tử thế nào? Đông Môn Ngộng khẽ cười nói. Dạ Côn nghe xong một mặt mẫu bức, nhưng chỉ có thể kiên trì nói, coi như không tồi. Có nhìn thấy hay không mà ta, xinh đẹp không? Dạ Minh tò mò hỏi, bắt quái này chi tâm triển lộ không thể nghi ngờ. Dạ Côn cái kia im lặng à, các ngươi thế mà đối một đứa bé mộng sinh ra tò mò, ai sẽ không làm mấy cái tiểu mộng nha? Dạ Côn trung thực lắc đầu, không có, đều không khác mấy muốn quên đi. Hiện tại chỉ hy vọng phụ mẫu không cần xoắn suýt cái này mộng. Đông Môn Mộng rất hài lòng câu trả lời này, Côn Côn, nghe mẫu thân lời sao? Nghe được câu này, Dạ Côn cảm giác đầu tiên chính là, mẫu thân tại cho mình gài bẫy, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn một chút cha nụ cười kia, phảng phất muốn nạp tiểu thiếp giống như. Côn Côn dĩ nhiên nghe mẫu thân. Mẫu thân chuẩn bị cho ngươi tìm người vợ, ngươi cũng đã trưởng thành, chớp mắt liền 10 tuổi, đến 16 liền là nam nhân, là nên lấy vợ sinh con. Dạ Côn nghe xong cả người mục, bị lôi kinh ngạc. Ta Côn ca hiện tại vẫn còn con nít ta, coi như đến 16, đó cũng là cái bé trai, thế mà liền muốn kết hôn sinh con, đừng làm rộn, có được hay không? Nhìn một chút em trai, còn có thể tự do yêu đương, nhìn lại một chút chính ta, hoàn toàn liền là phân phối a, con ruột quả nhiên vẫn là con ruột a. Mẫu thân, này còn quá sớm đi. Dạ Côn hiện tại liền muốn ngăn lại phụ mẫu này điên cuồng hành vi, ta Dạ Côn một nửa khác được bản thân tới chọn, không cầu xinh đẹp xúc động lòng người, chỉ hỏi hiền lương thục đức. Dạ Minh nghiêm sắc mặt, cái gì còn sớm, tuổi con nhỏ liền làm kia là cái gì mộng, nếu là một mực tiếp tục như thế vẫn phải, này sẽ cho tu luyện của ngươi mang đến chỗ xấu. Ta không nằm mơ, trước đó ta nói hoảng rồi, thật xin lỗi. Dạ Côn chỉ có thể thành thật khai báo. Thế nhưng tại Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng trong mắt, cái này là tiểu hài tử hành vi. Bất quá Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng cũng có thể hiểu được Dạ Côn mâu thuẫn, dù sao hai người cũng trải qua giữa gia tộc thông gia, còn tốt đụng phải đối phương. Côn Côn, mẫu thân cùng cha đều muốn tốt cho ngươi, mẫu thân có khả năng cam đoan, nữ hài tử này từng cái phương diện đều là ưu tú, tương lai cũng có thể giúp ngươi một tay. Đông Môn Ngộng cũng nghĩ kỹ, bọn nhỏ sự tình sớm một chút quyết định cũng tốt, Tần Tần có ưa thích nữ hài tử, quên đi. nhưng Côn Côn liền phải thật tốt nắm khống một thoáng, mặc dù không phải thân sinh, nhưng đã sớm coi là mình ra.
Đúng đấy, mang đi ra ngoài cũng là lần có mặt, tựa như cha mang mẫu thân ngươi ra ngoài, trên mặt đều là phát sáng.
Dạ Minh nói đến trong chuyện này, đó là tương đương đắc ý.
Đông Môn Mộng tức giận trừng Dạ Minh liếc mắt, ngươi đời này liền lấy ta tới trăng bức, không biết đắc tội nhiều ít người.
Dạ Côn nghe xong căn bản cũng không có một điểm tâm động cảm giác, hoàn toàn dụ hoặc không được.
Cha, mẹ thân, ta vẫn là nghĩ chính mình tìm.
Dạ Côn nghiêm túc nói ra, còn lộ ra một cái quyết nhiên biểu lộ, phảng phất tại nói, không đáp ứng liền chết đi.
Vợ chồng hai người liếc nhau, không nghĩ tới Dạ Côn như thế phản cảm mâu thuẫn, căn bản cũng không có một điểm đường lùi.
Đông Môn Mộng suy nghĩ một thoáng, ôn nhu nói, Côn Côn à, 16 tuổi bọn nhỏ đều muốn cử hành lễ thành nhân, ví như khi đó, Côn Côn ngươi không có vừa ý, như vậy thì nghe mẫu thân như thế nào?
Dạ Côn dĩ nhiên biết, 16 tuổi muốn cử hành lễ thành nhân, tuyệt đại bộ phận người chọn tại một ngày này cưới vợ hoặc là lấy chồng, nhưng cũng có một bộ phận người sẽ không làm như vậy.
Được a, kỳ thật này một bộ phận liền là tìm không thấy mà thôi.
Bởi vì tại Thái Kinh, có trước thành gia sau lập nghiệp một loại tư tưởng, thánh nhân còn ban bố một đạo thánh chỉ, đề xướng cách làm này, dẫn đến nhân khẩu càng ngày càng nhiều.
Đương nhiên, cách làm này chẳng qua là tại bình dân bên trong so khá thường gặp, tại một chút hoàng hoàng thân quốc thích trụ bên trong, cũng rất ít, trừ phi chọn được thích hợp thông gia đối tượng không sai biệt lắm.
Thậm chí có người nói, tại lễ thành nhân làm thiên nếu như không kết hôn, về sau đều sẽ cô độc, sự thật chứng minh, tuyệt đại đa số xác thực cô độc, trừ phi có cường hãn tu vi.
Nhưng đến lúc kia cưới vợ, cũng đều là người khác không muốn, ngẫm lại thật sự là vô cùng thê thảm, cho nên tại 16 tuổi lễ thành nhân bên trên, đối với nam hải tử tới nói, cơ hội chỉ có một lần.
Bằng không thì về sau tái giá, vậy cũng là mang em bé.
Đương nhiên vận khí tốt cũng có thể gặp cùng chung chí hướng nữ tử, nhưng này loại tỷ lệ đơn giản nhỏ đáng sợ.
Dạ Côn cảm giác đây là mẫu thân lớn nhất nhượng bộ, đối với mình cũng rất có lợi, còn có thời gian 6 năm, tìm một cái yêu người vợ không khó lắm, đến lúc đó cha mẹ liền sẽ không nói cái gì.
Được.
Dạ Côn đáp ứng.
Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng đều lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng Dạ Côn thế nào cảm giác, cái nụ cười này làm sao như vậy quái đây.
Đàm tốt về sau, Dạ Côn trở lại trong phòng, Dạ Tần đang vẽ tranh, rèn luyện tâm cảnh của mình, này vẽ tranh kỹ xảo đề cao rất nhiều.
Đại ca, cha mẹ tìm ngươi làm gì?
Dạ Côn trực tiếp nằm ở giường trên giường, thật sâu thở dài, bọn hắn chuẩn bị coi vợ cho ta.
Dạ Tần khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, sau đó cười to nói, ha ha ha, đại ca à, em trai liền biết ngươi có một ngày như vậy, sướng hay không, vui sướng không, ha ha ha.
Đây quả thực là cười trên nỗi đau của người khác.
Dạ Côn không có ý định gạt em trai, miễn cho còn nói chính mình lừa hắn, vốn cho rằng em trai sẽ ghen ghét một thoáng, kết quả lại có thể là loại phản ứng này, có chút ngổn ngang.
Em trai, ngươi ba.
Đại ca à, thực không dám giấu giếm, từ khi lão sư nói với chúng ta lễ thành niên thời điểm, ta liền có dự định, tìm ưa thích nữ hài tử, trọng điểm không muốn giống mẫu thân như thế, uyển thanh lại ôn nhu, lại quan tâm, thật tốt à, miễn cho cha mẹ làm ai.
Đăng bởi.
Chương 45, nhất định phải tìm người thành hôn.
Dạ Côn vẻ mặt một thoáng liền đen, em trai.
Chuyện như vậy ngươi thế mà gạt đại ca.
Đại ca, nghĩ thoáng chính là, nhà chúng ta làm sao cũng là Dạ gia, ta cưới mình thích, cũng nên có người tới đảm đương gia tộc trách nhiệm à, ai bảo ngươi là đại ca đâu, ha ha ba.
Dạ Côn tức giận chọc chọc Dạ Tần bụng, ngươi làm sao một bụng ý nghĩ xấu đây.
Đại ca, ta nghĩ bằng cơ trí của ngươi, còn không đến mức thỏa hiệp đi, khẳng định suy nghĩ biện pháp gì.
Dạ Tần kỳ thật hết sức thông minh. Loại sự tình này nếu như bày ở trong tay chính mình, khẳng định không có cách, cũng chỉ có đại ca mới có biện pháp.
Ai kêu cha mẹ hiểu rõ nhất liền là đại ca đâu, chính mình chẳng lẽ thật chính là mua kiếm kỹ tặng sao ba.
Tiểu tử ngươi.
Dạ Côn nhẹ nhàng đánh một quyền, ngồi ở bên cạnh như có điều suy nghĩ.
Dạ Tần nhếch miệng cười nói, đại ca ngươi sầu cái gì nha, chỉ bằng ngươi bây giờ ưu tú, này Thái Tây huyện nữ hài tử còn không phải mặc cho tùy ngươi chọn lựa, ta xem tu luyện trong viện mấy nữ hài tử. Đúng a ca ngươi là tình hữu độc trung a.
Dạ Côn cảm thấy lời nói này không tật xấu, tại đây Thái Tây huyện bên trong, người nào không biết ta Côn ca a, ưu tú đã sớm truyền bá ra ngoài. Nhớ kỹ trước đó còn giống như có bà mối tới cửa làm ai, bất quá đều bị cha mẹ cho cự.
Nhưng những nữ hải tử kia không có cảm giác a, này cảm giác không thấy vị, còn không bằng liền theo mẫu thân, làm sao bây giờ a.
Đại ca ngươi thích gì nữ hải tử a, ta nhường nguyện thanh cho ngươi suy nghĩ suy nghĩ.
Dạ Tần nghiêm túc hỏi. Đây chính là vấn đề lớn a, muốn cho đại ca tìm ưa thích nữ hài tử.
Dạ Côn cũng không thể nói thích gì loại hình, có đôi khi xem đối nhãn là được rồi, cái gì tướng mạo đều là thứ yếu,
chủ yếu là đối với mình tốt, hiếu kính phụ mẫu. Loại chuyện này chú trọng chính là duyên phận, quá tận lực vô dụng, còn có thời gian 6 năm, hẳn là có thể tìm một cái. Dạ Côn nghĩ đến, như thế nào đi nữa cũng không thể tìm em bé à, vậy đơn giản liền là một cái bi kịch.
Không đúng. Ý nghĩ của mình sai. Đến lúc đó khẳng định sẽ có biến số, ta thảo. Hoàn toàn đoán không được là biến số gì, đến lúc đó thật tới cái mang em bé làm sao bây giờ, được rồi, vẫn là đi chết đi.
Vậy được rồi, tôn trọng đại ca quyết định.
Dạ Tần vô vô Dạ Côn bả vai, đại ca ngươi như thế ưu tú, làm sao đối với chuyện này không ra đây.
Tâm sự nặng nề Dạ Côn cho dù là tại lúc ăn cơm đều không nói chuyện, rất buồn bực, vì mình một nửa khác thấy lo lắng à.
Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng cũng không nói gì, phảng phất trông thấy mình trước kia giống như.
Thành hôn chẳng qua là nhường hai bên ổn định, có thể tốt hơn chuyên chú tu luyện, đến mức sinh con, vậy cũng là người trong cuộc quyết định.
Có vài người thành hôn một mực không sinh con, chờ cái hơn 10 năm có khối người, Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng là thuộc về dạng này.
Đương nhiên, loại tình huống này chẳng qua là phổ biến tại Thái Kinh danh giới, cũng là một loại tập tục đi, bất quá toàn bộ Thái Kinh cũng là khá là khổng lồ, nhưng mà Thái Kinh chẳng qua là Đông U một phần nhỏ mà thôi.
Nay một đêm, Dạ Côn đều không làm sao ngủ ngon, thậm chí mộng thấy mình tóc dài, nhưng con mẹ nó chính là màu xanh lá.
Này nhưng làm Dạ Côn cho làm tỉnh lại.
Trong lòng cũng kiên định một sự kiện, cái kia chính là lễ thành niên nhất định phải tìm người thành hôn, bằng không thì về sau ba.
Ngắm lại tóc đều rút vào vỏ bên trong.
Dạ Côn lại không buồn ngủ, nhìn xem nóc giường ngẩn người, bên hai còn vang lên em trai tiếng ấy, mặc dù không lớn, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng.
Sáng sớm.
Cha, mẹ thân, chúng ta đi tu hành.
Đông Môn Mộng ngã vào Dạ Minh ngực khóc bù lu bù loa, giống như hai đứa con trai một đi không trở lại giống như.
Dạ Minh giơ giơ lên tay, các ngươi hai cái đi nhanh lên, cuối cùng có thể cùng các ngươi mẫu thân thế giới hai người.
Nhìn lại một chút Dạ Côn cùng Dạ Tần.
Rõ ràng chẳng qua là đi ba ngày, trên lưng bao bọc còn giống như núi nhỏ.
Dạ Côn biểu thị tay không đi là được, em trai nói lo trước khỏi họa.
Dạ Côn nghĩ đến cũng sẽ không nhiều lắm, kết quả em trai thế mà chỉnh ra nhiều đồ như vậy.
Liên liên nhà bếp cái nổi đều trên lưng, lý do đơn giản, cũng nên ăn cơm đi.
Dạ Côn tỏ ra là đã hiểu, nhất không hiểu chính là, liên liên chăn mền đều mang tới, đây là ra ngoài làm gì, thật chính là tu luyện sao.
Kết quả em trai là cho người vợ chuẩn bị, được à, đây thật là một cái tiểu ấm nam, kéo lấy đại ca cho ngươi khuôn đổ, này chút tất cả đều là ngươi.
Em trai, trên đầu ngươi lớn mấy cọng tóc, làm sao không có cạo?
Cần đại ca giúp ngươi sao?
Dạ Côn nghiêm túc hỏi. Đầu chọc dưới ánh mặt trời có phản quang hiệu quả.
Dạ Tần cười đùa nói, không sao, dự định lưu lớn, đại ca, tin tưởng em trai, nhất định có thể mọc ra tóc.
Dạ Côn biểu thị, cái này là một cái có người vợ quên đại ca người, thua thiệt đại ca như thế sủng ái ngươi, kẻ vô ơn bằng nghĩa.
Ai nha, đại ca đừng nóng giận, về sau em trai giúp ngươi cầu cái bí phương, nhường tóc của ngươi vải rừng sáng lên.
Tốt, không cần trò chuyện tóc sự tình.
Dạ Côn thấp giọng nói ra, chỉ cần một cho tới tóc vấn đề này, cả người phảng phất đều muốn nổi khùng đi.
Đây là em trai, nếu như đổi thành người khác, đã sớm làm ra khó coi sự tình.
Đại ca, ngươi yên tâm, về sau ai muốn mắng ngươi không có tóc, ta liền gọt đi đầu người nọ tóc.
Dạ Côn kém chút một ngụm lao huyết phun tới.
Đại ca, kỳ thật ngươi lưu cái đầu chọc vẫn là rất đẹp trai.
Phúc,
con tốt, Dạ Côn chống đỡ đến tu luyện cửa sân, kém chút liền bị em trai giận đến thổ huyết bỏ mình.
Mở cửa lớn ra. Bên trong vẫn là như cũ, lão sư nằm ở dưới mái hiên, bình rượu lăn xuống lại trên cát vàng, còn tại nằm ngáy ho ho, thoạt nhìn hẳn là còn ở say rượu bên trong.
Nếu không phải hôm qua trông thấy lão sư lộ một tay, Dạ Côn đều không thế nào yên tâm à, cái kia Lạc Nhật Sơn mạch có thể là hải tử sát thủ.
Lão sư, chúng ta tới.
Dạ Tần mang theo hưng phấn hô, hận không thể hiện tại liền xuất phát tu luyện, Dạ Côn biểu thị, chính mình cuối cùng có khả năng thông qua nỗ lực mà tu luyện, mà không phải cái gọi là vật khí. Chỉ có thể nói là vật khí, dù sao đây là một kiện vô cùng chuyện quỷ dị.
Nô chỉ nhíu mày, hết sức miễn cưỡng mở to mắt, phun ra một ngụm quỷ dị khẩu khí, kém chút nắm Dạ Tần cho hung ngất.
Đây quả thực là hỏa long khí diễm, giết người trong vô hình.
Cho lão tử, không, cho lão sư đi mua mấy bầu rượu, qua một thoáng là có thể đi.
Dạ Tần nhỏ giọng nói ra, lão sư, học sinh không có kim tệ a.
Không có việc gì, lão sư đã thiếu rất nhiều, rượu kia quán ông chủ sẽ không cho. Nhớ kỹ cho lão sư cầm 3 ngày lượng a.
Dạ Tần nhìn xem lão sư cũng là nghiệp chướng, thê tử cùng người chạy, đoán chừng em bé đều có.
Thôi thôi, cho lão sư đi mua rượu đi.
Đại ca, ta đi một lát sẽ trở lại.
Ừm, trên đường cẩn thận.
Dạ Côn căn dặn một tiếng.
Chờ Dạ Tần đi ra ngoài không bao lâu, Ba Huyền Thanh liền đến, trông thấy Dạ Côn tại, biểu lộ một thoáng liền biến. Dạ Côn cũng rất bất đắc dĩ, bất quá về sau đều là người một nhà, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng mới tốt. Dạ Tần đâu? Em trai đi cho lão sư mua rượu. Dạ Côn nhẹ nói ra. Đăng bởi. Chương 46, có nội hàm làm sao vậy? Ba Huyền Thanh nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó liền đứng ở bên cạnh không nói. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngay từ đầu chủ động bắt chuyện, về sau liền không còn có qua, Dạ Côn cũng cầm lấy không có cách, đây đều là hiểu lầm a. Em dâu đối với mình rất có cái nhìn a. Bất quá thật lâu không có đánh lượng vị này em dâu, khi còn bé liền cảm thấy là cái xinh đẹp nữ hài, quả là thế, trước kia là một cái thật dài bím tóc, hiện tại đổi thành đuôi ngựa, mỹ lệ bên trong còn mang theo một cỗ già dặn mùi vị, nữ hài tử này đặc thù cũng dần dần hiện ra. Em trai ánh mắt thật đúng là độc ác, tìm vợ liền phải từ nhỏ dự định a, bằng không thì đến lễ thành niên thời điểm, đi đâu đi tìm vợ, cái kia chính là chờ lấy cô độc. Ba Huyền Thanh bị Dạ Côn ánh mắt kia thấy sợ hãi trong lòng, nhịn không được nói ra, Dạ Côn, ngươi xứng đáng ngươi em trai sao? Ta thảo. Liền đánh ra liếc mắt, thế mà liền thăng lên đến đối không nổi em trai trình độ, có khủng bố như vậy sao ba? Còn cô à, ngươi này em dâu có phải hay không quá phách lối một chút, thế mà gọi thẳng ta Côn ca tục danh. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Xem ra chính mình muốn giúp em trai dạy một chút, bằng không thì về sau khẳng định sẽ khi dễ em trai, ta đáng thương em trai, bị bề ngoài của nàng nói mê hoặc. Căn cứ ta Côn ca kinh nghiệm nhiều năm, này ngay từ đầu ôn nhu, thành hôn về sau đều lại biến thành một người khác. Cha thường xuyên cứ như vậy nói, mẫu thân ngươi tại thành hôn lúc trước là một cái lao nữ nhân hoàn mỹ, cảm giác đều nhanh không xứng với mẹ ngươi. Thế nhưng thành hôn về sau mới biết được, tất cả những thứ này đều là giả tượng, hắn mục đích đúng là lừa gạt cha ngươi người này, cho nên các ngươi mẫu thân láo hỏng, nhìn một chút này thành hôn sau tháng ngày qua thành hình dáng ra sao, một điểm nam tử tôn nghiêm cũng không có. Ba Huyền Thanh quay mặt qua chỗ khác, tựa hồ không bỏ xuống được mặt mũi này. Huyền Thanh à, kỳ thật giữa chúng ta có chút ít hiểu lầm, dù sao về sau ngươi là ta em trai người vợ, ngươi cũng không muốn em trai kẹp ở giữa khó xử đi. Dạ Côn kỳ thật cũng nghĩ như vậy, hiện tại không đem lầm sẽ giải trừ, sẽ chỉ càng ngày càng sâu, về sau em trai tình thế khó xử. Ừ, ngươi là Thái Tây huyện ưu tú nhất, khinh thường nói với chúng ta. Nhìn một chút, đều lầm sẽ như vậy sâu, thật đúng là nổi nóng a. Huyền Thanh a, thật không phải như ngươi nghĩ, những cái kia đều là ngoài ý muốn. Quả nhiên tựa như ngươi em trai nói, cái gì đều có thể dụng ý bên ngoài để giải thích, ngươi rõ ràng liền có thực lực kia, tại sao phải giả trang cái gì cũng đều không hiểu đâu. Không biết dạng này sẽ làm người ta ghét à, về sau không có người vợ làm sao bây giờ. Dạ Côn kém chút bắn ra một ngụm lao huyết, ta có cái dám thực lực, nhưng người người đều nắm ta Dạ Côn cho rằng là kỳ tài ngút trời, không biết dạng này rất mệt mỏi à, áp lực sẽ rất lớn sao ba. Huyền Thanh, ngươi nói đúng, nhưng chúng ta về sau là người trong nhà, đại ca cũng không gạt lấy ngươi, ngươi nói ba. Ba Huyền Thanh dùng đến cái kia quỷ dị ánh mắt nhìn xem Dạ Côn có thể cảm giác được, nếu như mình lại phủ định. Đoán chừng đừng đùa. Xem ra ta Côn ca không thể không đến thừa nhận cái kia dùng không lý lẽ ưu tú a. Được a được a, Huyền Thanh ngươi nói đều là đúng. Theo Dạ Côn thừa nhận, Ba Huyền Thanh tầm mắt cũng lại bén nhọn như vậy, ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần, vậy thì tốt rồi, ưu tú liền muốn bày ra, dạng này mới khả năng hấp dẫn nữ hài tử. Ta Côn ca thế mà bị một cái 10 tuổi nữ hài cho giáo dục ba. Gọi ta cái gì đây? Đại ca. Ba Huyền Thanh nghiêm túc hô, cũng xem như thừa nhận Dạ Côn thân phận. Có thể giải trừ dạng này hiểu lầm, Dạ Côn cũng là rất cao hứng, thế nhưng Dạ Côn còn rất là hiếu kỳ một sự kiện, Huyền Thanh, ngươi thích ta em trai cái gì? Không biết, cảm giác đáng giá phó thác cả đời. Ba Huyền Thanh kỳ thật trong lòng cũng có một chút lo lắng, cùng hắn lễ thành niên gả cho một người xa lạ, còn không bằng lựa chọn một cái có cảm giác, điểm này cùng Dạ Tần ý nghĩ hết sức tương tự. Dạ Côn gật đầu cười, em trai đúng là một cái đáng giá phó thác nam nhân. Là Nam Hải. Ha ha, cái kia có quan hệ gì? Ngược lại về sau các ngươi muốn sinh con dưỡng cái. Nghe nói như thế, Ba Huyền Thanh cũng không nhịn được đỏ mặt lên, nhưng vẫn là khuyên, đại ca, ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm, bằng không thì đến lúc đó liền cưới một cô gái xa lạ, ngẫm lại cái loại cảm giác này liền không vui. Cho đại ca giới thiệu mấy cái như thế nào? Quên đi thôi, đại ca ngươi trướng mắt. Ngươi đây liền sai, đại ca ta là như vậy tục khí người sao? Không cầu dáng dấp như thế nào đẹp mắt, chỉ cầu có chung nhau theo đuổi hướng đi. Dù sao đại ca ta cũng là có nội hàm người. Nói xong Dạ Côn cũng cảm giác sau lưng không thích hợp, nhìn lại, Nô Chỉ đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dạ Côn, lập tức thì thào nói ra, nhớ năm đó, ta cũng là tự nhận là có nội hàm nam nhân, kết quả người vợ chạy ba. Dạ Côn,
6. Lão sư ngươi vẫn là an tĩnh ngủ đi, không muốn hủy đi học sinh đài. Nhưng vào lúc này, tu luyện cửa sân vang lên một hồi náo động. Chỉ thấy Gió Điền cùng Nguyên Trần hai người đến, đi theo mà đến còn có phụ thân của bọn hắn. Nhìn một chút hai cái này hài tử đáng thương, trên mặt đều đỏ. Nô lão sư, chúng ta không tới trầm đi. Nguyên Tân Châu mang theo Bồi Tiếu vẻ mặt hỏi. Nguyên Trần liền buồn bực, hôm qua lúc trở về, cha căn bản cũng không phải là thái độ này, ai biết ban đêm đi ra một chuyến, sau khi trở về liền biến sắc mặt, nhất định phải làm cho chính mình đi. Nguyên Tân Châu đêm qua đi huyện trưởng trong nhà nói chuyện, liền nói tới hài tử vấn đề này, còn khiển trách này tu luyện viện lão sư, thế mà nhường bọn nhỏ đi bất chấp nguy hiểm. Nhưng mà ba đài liền nói một câu nói, nữ nhi của ta sẽ đi. Nguyên Tân Châu cùng Phong Trì đó là dây hiểu, ở trong đó khẳng định là có học vấn, cho nên sau khi trở về lập tức nhường nhi tử chuẩn bị. Vừa vặn, Nô Chỉ lung la lung lay ngồi dậy, còn một bộ muốn đảo bộ dáng, điều này không khỏi làm hai vị phụ thân lo lắng à, này thật được không? Bất quá thấy huyện trưởng nữ nhi đều tại, còn có Dạ gia đầu chọc cũng tại, chắc hẳn cũng sẽ không đi ra cái vấn đề lớn gì. Hai cái này kém cỏi, đơn giản liền là mất hết mặt. Trước đó còn chỉ nhìn các ngươi cho cha tăng thể diện đâu, hiện tại không mất mặt, cái kia chính là vận hạnh. Cha! Hài nhi ngày giờ không nhiều, chỉ muốn cùng cha cùng hưởng niềm vui gia đình. Phong Điền ôm chặt lấy chính mình cha đùi, nước mắt đó là ào ào chảy a. Thấy Dạ Côn cùng ba Huyền Thanh ngốc đốc, lần thứ nhất trông thấy hai cái này khóc nhẹ. Phong Chỉ trực tiếp liền là một cước, thật sự là hung tàn đến cực hạn, phảng phất không phải thân sinh một dạng. Còn ngày giờ không nhiều, cha ngươi ta mới ngày giờ không nhiều. Phong Chỉ đều muốn giận điên lên, nhát gan đến loại tình trạng này, về sau làm sao thành đại khí, nhìn một chút người khác một cô gái đều đi, thân là Nam Hải còn khóc sướt mướt. Nguyên Trần nguyên bản còn muốn lại tự cứu một thoáng, nhưng nhìn đến Phong Điền như thế thê thảm, chính mình thôi được rồi, miễn cho chịu ra thịt nỗi khổ. Nô lão sư, tiểu nhị liền xin nhờ ngài. Xin nhờ ba hai vị phụ thân làm sao không lo lắng đâu, nhưng là vì bọn nhỏ trưởng thành, một cửa ải này là nhất định phải qua. Đăng bởi. Chương 47, lão sư treo. Theo phụ thân rời đi, Phong Điền cùng Nguyên Trần trong nháy mắt trở mặt, trên mặt ngoại trừ không còn sống lâu nữa biểu lộ bên ngoài, không có thứ khác. Chúng ta chịu nhất định phải trở thành hổ khắc thức ăn trong miệng. Phong Điền bưng bít lấy cái chán, đều không dám nhìn tới lão sư, bởi vì một nhìn thấy lão sư bộ dáng, bản thân lừa gạt lòng tin cũng không còn sót lại chút gì. Ta trái tim thật đau, cha khẳng định tại bên ngoài có con tư sinh, thế mà mặc kệ sống chết của ta. Nguyên Trần đau lòng nhức óc, nhìn một chút hôm nay tới người, liền mấy cái này, hắn căn bản cũng không có tới. A, các ngươi cũng tới a. Mua xong rượu trở về Dạ Tần nhìn xem hai người, mang theo kinh hô nói một tiếng. Mặc dù người sắp chết, nhưng mặt mũi cũng phải cần. Dạ Tần, thế nào, chỉ có thể ngươi tới sao? Hai người chúng ta liền không thể tới sao? Ngươi xem chúng ta giống loại kia kém cỏi sao? Dạ Côn cùng ba Huyền Thanh không khỏi nhẹ gật đầu, rất giống ba. Dạ Tần nhẫn nhịn nghẹn miệng, sau đó đi tới trước mặt lão sư, đem mua xong bầu rượu thả ở bên cạnh, vẫn không quên nói ra, lão sư, tiểu quán ông chủ nói, mắt bị mù mới sẽ tin tưởng ngươi, đây là cuối cùng rượu, về sau nhường ngài chớ đi. Thật! Quá tốt rồi, lại bất không ít tiền thưởng, chúng ta lên đường đi. Nói xong Nô Chỉ liền đứng dậy. Đem mấy cái bắt đầu xuyên bầu rượu vác tại trên vai, lung la lung lay liền đi ra. Năm đứa bé chỉ cảm thấy, đây có phải hay không là quá qua loa, không nên nói chú ý hạng mục sao. Nguyên Trần cùng Phong Điền có một chút choáng váng cảm giác, lão sư này quá không đáng tin cậy. Đi thôi. Dạ Côn nói nhỏ một tiếng, lúc này sẽ không có em trai Thanh âm sao. Nhìn lại, mặt trong nháy mắt liền phiền muộn đi lên, em trai đều cùng ba Huyền Thanh tại nói chuyện, căn bản là không có nghe được. Có người vợ quên huynh đệ A. Có thể hiểu được ba, có thể hiểu được ba. Làm đại ca còn muốn cho ngươi lương đồ vật ba. Đường phố ngay lập tức liền xuất hiện một nói không sai phong cảnh, một cái hán tử say mang theo năm đứa bé ra khỏi thành. Nói thật, Dạ Côn đây là lần thứ hai ra khỏi thành, lần thứ nhất ra khỏi thành đó là tại 6 tuổi Khánh Nguyên tiết lên. Vậy thì thật là nhất chiến thành danh A. Đoàn người đi theo Ngô Chỉ lão sư đi hướng đông lấy. Bọn nhỏ dĩ nhiên không có nghi ngờ, dù sao cũng là lão sư mang đường. Liền trong đêm Côn đều không lo nghĩ, thế nhưng Dạ Côn không để ý đến một cái vấn đề chí mạng, cái kia chính là ba. Đây là một cái uống say lão sư, liền ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đi ở nơi nào. Nhìn một chút hiện tại, vừa đi còn một bên uống. Liệt nhật đi đầu, buổi trưa ánh nắng rất là độc ác, bọn nhỏ cái chán tràn đầy mồ hôi, Dạ Côn cùng Dạ Tần cong cái kia dày nặng bao bọc, càng thêm như thế. Nhưng Dạ Tần bên cạnh còn có một cái ba Huyền Thanh chiếu cố, thỉnh thoảng xoa lau mồ hôi. Nhưng Dạ Côn liền không có đãi ngộ như vậy. Cho nên à, cái này là có người vợ chỗ tốt,
ngược lại Dạ Tần hiện tại cảm giác hết sức thoải mái, chính mình sẽ không thay đổi thành cha như thế sợ người vợ, nhìn một chút Huyền Thanh cỡ nào ôn nhu a. Cũng không biết đi được bao lâu, đoàn người đi tại trong rừng cây rậm rạp, ánh nắng tại lá cây trong khe hẹp bắn xuống đạo đạo quang mang, chung quanh vang lên xì 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 thanh âm, nhiệt độ không khí cũng một thoáng thấp rất nhiều. Ta thảo. Lão sư gục xuống. Theo Nguyên Trần kinh hô một tiếng, Dạ Côn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Chỉ lão sư nằm sấp ở phía trước bụi cỏ bên trong, không nhúc nhích. Dạ Côn mặt đều mất tự nhiên, đây rốt cuộc là lão sư mang học sinh, vẫn là học sinh mang lão sư a. Phong Điền ngồi xổm ở lão sư trước mặt, bản lĩnh thăm dò lão sư hơi thở, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất, lão sư chết. Dạ Côn, 6. Ba Huyền Thanh tranh thủ thời gian xông lên phía trước xem xét lão sư tình huống, vẻ mặt như giấy trắng, bắt lấy thủ đoạn, không có một chút mạch đập ba. Huyền Thanh, tình huống như thế nào? Dạ Tần nhanh chân chạy tới, do hỏi. Ba Huyền Thanh cũng khó có thể tin, mang theo vẻ mặt mê mang nhìn xem Dạ Tần, lão sư hắn ba chết ba. Dạ Côn ngổn ngang, đây rốt cuộc là làm sao cái chuyện a, uống vào liền chết. Chẳng lẽ là ta Côn ca vô hình tán phát nguyên rủa chết lão sư sao? Buông xuống trên lưng bao bọc, Dạ Côn cũng kiểm tra một hồi, quả nhiên giống như bọn hắn nói, lão sư treo ba. Làm sao bây giờ ba Nguyên Trần vẻ mặt có chút mất tự nhiên, lộ ra hết sức khủng hoảng. Một bên Phong Điền cũng giống như nhau. Nhưng ánh mắt hai người theo bản năng nhìn về phía Dạ Côn. Dạ Tần cùng ba Huyền Thanh cũng nhìn về phía Dạ Côn, lúc này Dạ Côn biến thành năm người tổ linh hồn nhân vật, ai kêu Côn ca ưu tú như vậy đâu, thời khắc trọng yếu như vậy, không tin Côn ca, vậy đi tin người nào. Dạ Côn tầm mắt vô cùng phức tạp, vô lực dựa vào ở sau lưng trên đại thụ, một lúc sau nói ra, chúng ta đem lão sư Di Hải mang về đi. Không sai, xảy ra chuyện như vậy, chúng ta hẳn là mau về nhà. Đem lão sư bất hạnh chết bất đắc kỳ tử sự tình nói cho mọi người nghe. Nguyên Trần nghe xong có thể về nhà, đó là vô cùng xúc động, lão sư đều treo, chúng ta còn tu luyện cái giam a. Nghe đại ca. Dạ Tần nghiêm túc nhẹ gật đầu, loại tình huống này, chỉ có thể như thế. Chúng ta tìm vài thứ đến, đem lão sư nâng lên, mang về đi. Ba Huyền Thanh đề nghị, đạt được tán đồng. Một lúc sau, chỉ tìm đến một ít cây dây leo, này làm sao nhấc? Chỉ có thể trói lại kéo trở về ba liền một khối tấm ván gỗ đều không có ba. Tại năm đứa bé nỗ lực dưới, Nô Chỉ lão sư bị trói kỹ, mặc dù có chút chướng thai gai mắt, thế nhưng tài liệu có hạn, chỉ có thể dạng này. Bất quá năm đứa bé lập tức lại gặp một vấn đề, kéo một quãng thời gian, cảm giác kéo bất động a, lão sư thái nặng. Mà lại trước đó đều đi nửa ngày nhiều, bây giờ sắc trời đều ảm đạm xuống, chung quanh nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp, thỉnh thoảng còn vang lên quỷ dị thanh âm, nhường Nguyên Trần cùng Phong Điền khủng hoảng đến cực hạn. Mặc dù ba Huyền Thanh ngày thường rất già dặn, nhưng chung quy là nữ hài tử, lần thứ nhất ra tới liền đụng phải vấn đề như vậy, làm sao có thể không sợ, chăm chú tựa ở Dạ Tần bên người, dạng này trong lòng mới có một chút cảm giác an toàn. Không xong rồi, không xong rồi, không còn khí lực. Phong Điền hất ra cây mây, một bộ muốn chết dáng vẻ, tê liệt ngồi dưới đất. Kéo không động, vừa mệt vừa đói. Nguyên Trần cũng nghỉ việc, cái này cần kéo tới ngày tháng năm nào a, đến lúc đó muốn biến thành lão sư vật bồi táng. Dạ Côn có thể hiểu được. Tất cả mọi người là hài tử, kéo một cái thi thể xác thực rất khó, lão sư treo quá không phải lúc. Dạ Tần buông xuống dây thừng, đại ca, làm sao bây giờ? Dạ Côn rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu nói ra, chôn đi, chờ chúng ta sau khi trở về nói cho người khác biết nghe, lại đem thi thể của lão sư mang về, bằng không thì thi thể của lão sư liền sẽ bị dã thú ăn hết. Dạ Côn đề nghị đạt được đồng ý, quyết định đem lão sư cho ngay tại chỗ chôn, sau đó lại chạy về đi hâu người tới. Năm người tìm một chút phiến gỗ nhỏ, liền bắt đầu đào ba. Dù sao không có công cụ, nhưng phiến gỗ nhỏ có thể đào ra nhiều hố to a. Cuối cùng, Phong Điền đem phiến gỗ nhỏ ném một cái, ta xem vẫn là đốt đi đi. Đăng bởi. Chương 48, nhớ kỹ đánh khen ngợi. Nguyên Trần tầm mắt lập tức đem trong tay phiến gỗ nhỏ cho mất đi, đào đắc thủ đều muốn chặt đứt. Ta thấy được, chúng ta liền đem lão sư cho cốt lấy về, nhẹ nhàng như vậy nhiều. Sau đó lại nói một cái xúc động lòng người chuyện xưa, đem lão sư vĩ đại truyền tụng xuống, dù sao nói lão sư say chết trên đường, giống như rất thật mất mặt. Nguyên Trần đầu não vẫn là xoay chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền biên ra một cái tốt chuyện xưa. Phong Điền lắc đầu, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể nói, lão sư bị dã thú công kích, chúng ta làm học sinh sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu, tại ta Phong Điền dẫn đầu dưới, chiến thắng đáng sợ dã thú, mà lão sư người cũng bị thương nặng, treo. Cái này tốt. Cái này so ta cái kia tốt. Nguyên Trần lập tức liền đồng ý Phong Điền đề nghị, tức ca tụng lão sư, cũng không quên khoe khoang một phen, thật sự là một ý kiến hay a. Dạ Côn cũng cảm giác,
hai cái này mới 10 tuổi liền một bụng ý nghĩ xấu, lớn lên vẫn phải a. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào xử lý thi thể của lão sư? Chỉ chúng ta dạng này nhấc trở về, chỉ sợ làm không được a. Dạ Tân đứng ở bên cạnh nhẹ nói ra, nhìn xem thi thể của lão sư, cảm giác lão sư thật sự là tội nghiệp, thê tử cùng người chạy, hiện tại chính mình cũng đi, hy vọng lão sư đầu thai về sau, nhất người tốt đi. Dạ Côn kỳ thật có một chút tương đối nghi hoặc, cái kia chính là ba vì cái gì chính mình khí lực vẫn là cùng tiểu hài tử một dạng, thân thể cũng rất cứng rắn, mà lại là đủ loại cứng, chẳng lẽ cái kia hệ thống cũng chỉ là cải tạo chính mình thân thể độ cứng, cũng không có tăng cường lực lượng của mình. Có đôi khi mong muốn thời điểm hết lần này tới lần khác không đến, không muốn thời điểm, làm sao cũng không bỏ rơi được, ngươi nói sốt ruột không sốt ruột. Tuy nói Nguyên Trần bọn hắn chuyên gia chém gió, nhưng có một chút là có thể được, vẫn là đốt đi đi. Dù sao cũng so tiến vào dã thú trong bụng mạnh. Dạ Côn. Ngươi nói một câu a, đốt không đốt, ngược lại chúng ta là không đảo, không có chút khí lực. Phong Điền hướng phía Dạ Côn hỏi, xem ra tại Phong Điền tâm lý, Dạ Côn vẫn là Côn ca. Dạ Côn thở phào một cái, bất đắc dĩ nói ra, tất cả mọi người đi tìm một chút tuổi khô đi, đem lão sư cho cốt mang về. Nghe được Côn ca đều lên tiếng, Nguyên Trần cùng Phong Điền như điên cuồng, nhanh đi tìm tuổi khô, nghĩ thầm, đây chính là ngươi nói muốn đốt lão sư. Chúng ta chẳng qua là đề nghị một thoáng, đến lúc đó xảy ra chuyện, ngươi Dạ Côn liền muốn có nổi. Nhưng mà một bên khác, Lạc Nhật Sơn mạch rịa chỗ. Lúc này Phan Bình Bình mang theo một đội người ngựa đang ở ngồi chờ, đêm qua liền nghe nói, vậy tu luyện viện lao sư muốn dẫn học sinh tới Lạc Nhật Sơn mạch tu luyện, cho nên lập tức liền lấy một đội không thế nào đáng tin cậy lính đánh thuê, loại địa phương nhỏ này, cũng chỉ có dạng này cấp bậc lính đánh thuê. Hôm nay dù nói thế nào, cũng muốn đem cái kia đầu chọc chân cắt ngang, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Ông chủ, này đều muốn đêm xuống, ngài nói người đến cùng còn đến hay không rồi. Mấy ca chờ lấy có chút không kiên nhẫn được nữa. Dẫn đầu là lính đánh thuê đầu lĩnh, là cái nhanh 40 nam nhân, tướng mạo hết sức hung ác, dáng người cũng hết sức khôi ngô, vắt trên lưng lấy hai cái khai sơn búa, xem này một thân trang phục vẫn là rất dọa người. Phan Bình Bình bàn tay phải còn đánh lấy dự cao, ngày hôm qua một cái lôi quan quyền, kém chút phế đi tay phải của mình, này loại thâm cửu đại hận, sao có thể tiêu. Tưởng tượng lấy lại nổi giận. Nhưng ngẫm lại cũng kỳ quái, coi như đi được chầm nữa, hiện tại cũng nên cũng đến đi. Chẳng lẽ tình báo xuất hiện vấn đề? Bọn hắn không có ý định tới này Lạc Nhật Sơn mạch rồi. Vị này tiểu ca, ta xem mục tiêu của ngươi là sẽ không tới. Một cái gầy gò nam tử ngậm nhánh cây, vẻ mặt mang theo bất thiện nói ra. Phan Bình Bình đó cũng là quý tộc, tại cái kia An Khang Châu cũng là có thể điểm danh vào công tử, làm sao nguyện ý bị này chút đê tiện lính đánh thuê giáo huấn? Ta là của các ngươi chủ thuê. Để cho các ngươi làm gì liền làm cái đó. Tiếp tục chờ liền tốt. Phan Bình Bình hôm nay cách làm cũng không có nói cho phụ thân nghe, đều là tự mình một người chủ ý, dù sao đêm qua phụ thân cáo cắt qua, tạm thời không nên cùng cái kia Dạ Côn có xung đột, dù sao có vi lão che chở, qua mấy năm, vi lão vừa chết, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tựa ở bên cây một vị lãnh diệm nữ tử từ tôn nói, không đến này Lạc Nhật Sơn mạch, chẳng lẽ còn dám đi cái kia mê vụ xâm lâm. Công tử, ta nhìn ngươi vẫn là đem còn lại trả thù lao cho đi, này vào đêm Lạc Nhật Sơn mạch, vẫn là rất không an toàn. Các ngươi này chút cấp thấp lính đánh thuê. Sợ này sợ cái kia. Lao tử là có tiền. Mua các ngươi tiện mệnh cũng đủ. Phan Bình Bình hung hăng càn quấy có thể là đạt đến làm người giận sôi giai đoạn, chủ yếu vẫn là bị Dạ Côn chọc tức, chờ một ngày liền cái đầu chọc đều không nhìn thấy, phảng phất lại bị cái kia đầu chọc đùa bỡn. Một nhóm năm người nghe nói như thế, tầm mắt trong nháy mắt sáng lên. Tình cảm người công tử này không phải bình thường có tiền A3. Xem ra cần phải làm điểm ngoại khoái. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi dám? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu là đối ta làm ra thấp kém sự tình, cha ta khẳng định phải đem bọn ngươi phân thây. Phan Bình Bình làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thuê người thế mà nắm chính mình cho trói lại. Ôi, chúng ta thật rất sợ đó nha. Lãnh diệm nữ nhân im lặng nói ra, tất cả công tử đều là một bộ đức hạnh. Lão đại giơ giơ lên tay, cười nói. Đừng dọa chúng ta chủ thuê, công tử à, những người này không hiểu chuyện, thường xuyên giết chủ thuê, làm lão đại, ta cũng là thường xuyên giáo dục cùng phê bình, nhưng là vô dụng à, ta có thể có biện pháp nào đâu. Phan Bình Bình có chút bị hù dọa, hôm nay có thể là gạt phụ thân ra tới, hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão đại ngồi xổm ở Phan Bình Bình bên người, vô Phan Bình Bình đầu, công tử. Ngươi cảm thấy chúng ta này mấy cái tiện mệnh giá trị nhiều ít. Phan Bình Bình trong nháy mắt hiểu rõ, vừa mới cũng là tức nổ tung, liền vũ nhục bọn hắn, bằng không thì làm sao có thể dạng này.
cái này đáng chết đầu trọc, đều là bởi vì ngươi. Lao tử tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Thật nghĩ tại ngươi cái kia trên đầu trọc mặt cắm mấy cây lá xanh. Vị này. Phan Bình Bình gạt ra nụ cười, nhưng không biết tên họ của đối phương. Lão đại thở dài, chủ thuê liền tên của chúng ta đều không nhớ rõ, xem ra chủ thuê đối với chúng ta rất thất vọng à, ta cũng là thâm biểu ấy nấy, nhưng hay là hy vọng chủ thuê tại lính đánh thuê trong hiệp hội, cho tốt bình, dù sao này lính đánh thuê thăng cấp quá khó khăn, còn muốn cái gì khen ngợi, những cái kia không đánh khen ngợi chủ thuê, đều tại vàng trong đất. Ta cho khen ngợi, mà lại là ngũ tinh khen ngợi. Ta cùng thuê hiệp hội quản sự rất quen, có thể làm được nhất định làm được. Quả nhiên, nghe được câu này, năm người đều hơi trầm mặc một chút, gầy gò nam tử đem lão đại kéo đến bên cạnh. Lão đại, này chút đơn giản nhiệm vụ làm là thật nhàm chán, lãng phí thời gian, nếu như cái tên này thật có thể giải quyết, cũng là một cái lựa chọn tốt. Xác thực như thế, nhưng ngươi tin không?
Không tin.
Cái kia là được rồi. Đăng bởi. Chương 49, còn không có đốt sạch sẽ. Lão đại lại lần nữa ngồi xổm ở Phan Bình Bình trước mặt, đem bên hông túi tiền lấy đi, mở ra nhìn một chút, tầm mắt lộ ra từng chút một hài lòng. Tuổi con nhỏ, trên thân liền mang theo nhiều như vậy kim tệ, cũng không sợ bị cướp, xứng đáng là người nhà có tiền chủ, này chút coi như là còn lại phí tổn tốt, chúng ta liền không chơi với ngươi nhà tròi. Lão đại vỗ vô áo bảo cười nói, các ngươi ba các ngươi thả ta à? Công tử, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, cũng không nên biến thành hổ khắc thức ăn trong miệng. Lãnh diệm nữ tử từ tốn nói, năm người rất nhanh liền tan biến tại trong tầm mắt, nhưng năm người không phải hướng phía Thái Tây huyện phương hướng đi, mà là đi mặt khác thành trì. Nhưng Phan Bình Bình bên thai vẫn là vang lên lão đại thanh âm, nếu như không chết, nhớ kỹ khen ngợi một thoáng, ví như phát hiện là cái xoa bình, tẩy sạch sẽ cổ, ngươi trốn đến Thái Kinh Hoàng Cung đều không dùng. Phan Bình Bình cả người cũng không tốt, hôm nay đi thuê những người này, trong lòng cũng cảm giác run rẩy, nhưng nghĩ tới thời gian cấp bách. Này Thái Tây huyện lại không mấy cái ra dáng lính đánh thuê, chỉ có thể thuê bọn hắn, nhưng theo hiện tại xem ra, năm người này giống như không đơn giản giống như, các ngươi người đều đi, lão tử liền muốn đánh xoa bình thế nào, vẫn là cực kém cái chủng loại kia, bắt cóc chủ thuê, uy hiếp đánh khen ngợi, không biết xấu hổ. Dạng này người là thế nào đăng ký trở thành lính đánh thuê, đều là một chút lạc sắc, cay gà. Bại hoại. Phan Bình Bình nói thế nào, đó cũng là kiếm đồ cấp những người khác, mặc dù một cái tay không có cách. Thế nhưng cái tay còn lại vẫn phải có. Tránh ra dạng này dây thường vẫn tương đối nhẹ nhõm, đoán chừng những cái kia lính đánh thuê cũng không nghĩ tới, này Phan Bình Bình thế mà còn có kiếm đồ thực lực, còn tưởng rằng chẳng qua là bình thường công tử đây. Một chút tạp chủng, lão tử muốn cho các ngươi vô số xoa bình. Để cho người khác sẽ không lại thuê các ngươi. Còn muốn nguyền rủa các ngươi rụng tóc. Phan Bình Bình mở ra dây thường, trong miệng không ngừng nguyền rủa. Ngay tại lúc Phan Bình Bình không ngừng chửi mắng lúc, Phan Bình Bình thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Cả người cứng đờ, không dám luận động, bởi vì sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Phan Bình Bình nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi trên trán dọc theo cái cằm chảy xuống, nghĩ thầm chính mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ, vừa mới vừa đi sói, hiện tại lại tới hổ, đây rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì xui xẻo như vậy. Mang theo kinh khủng tâm tình, Phan Bình Bình chậm rãi quay đầu, tại trong rừng cây xuất hiện một đối với con mắt. Đó là một loại không tình cảm chút nào, hung ác vô cùng thú mắt. Cũng là Lạc Nhật Sơn mạch nổi danh dã thú. Hổ khắc. Nếu như tay phải không có việc gì, Phan Bình Bình cảm thấy vẫn còn có thể cùng hổ khắc một trận chiến, thế nhưng hiện tại, chính mình là một cái ngu ngốc, duy nhất có thể làm, liền là chạy. Không muốn mạng chạy. Chỉ thấy Phan Bình Bình nín thở một cái, sau đó co cẳng liền chạy, này loại tốc độ chạy đơn giản siêu việt người thường, đạt đến cực hạn, thậm chí đang điên cuồng chạy quá trình bên trong cơ thể đạo lực đang điên cuồng vận chuyển, đều có dấu hiệu muốn đột phá. Chờ Phan Bình Bình chạy về sau. Chỉ thấy trong rừng cây chỗ hắc ám nhảy ra một đầu ha. Chó, một mặt ngộng bức nhìn xem chạy trốn nhân loại, lập tức cảm giác kẻ nhạt vô vị, ta ha. Chó cũng chỉ là nho nhỏ triển lộ một thoáng ánh mắt, này nhân loại liền bị dọa đến kẻ ra quần, cũng chỉ đến như thế. Nên bước người vương giả kia bộ pháp, đầu này ha. Chó phảng phất đi lên đỉnh phong. Tại một bên khác, dạ côn đoàn người cuối cùng chất đống tuổi khô, đem lão sư đặt lên tuổi khô. Lúc này, năm đứa bé mang theo tâm tình nặng nề đứng ở xung quanh. Dù nói thế nào, lão sư không hiểu thấu liền chết, chết là làm như vậy cũng nhanh chóng, nghiệp chướng A3. Ra tay đi, trời đang chuẩn bị âm u. Phong Điền trầm giọng nói ra, mặc dù cùng vị này Ngô Chỉ lão sư không có gì trao đổi, nhưng trong lòng cũng có như vậy ném một cái rất sầu não. Ba Huyền Thanh con ngươi đều đỏ, dù sao cũng là cái nữ hài tử, sầu não một chút. Dạ Côn thở dài một tiếng, lão sư, ngươi tốt nhất đi, tiếp sau nhớ kỹ ít uống rượu, nhất là còn chịu lấy lớn như vậy liệt nhật uống ba.
Em trai, động thủ đi.
Được rồi, đại ca ba.
Dạ Tần xuất ra cây châm lửa nhóm lửa, lần thứ nhất làm chuyện loại này, trong lòng vẫn là rất trầm trọng.
Xì 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 ba.
Tuổi khô lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, thời gian trong nháy mắt, liệt hỏa liền đem Ngô Chỉ thân thể nuốt chửng lấy. Nhưng vào đúng lúc này, mưa rào tầm tã bỗng nhiên hạ xuống, năm đứa bé một mặt một bức, đây là mấy cái ý tứ A3. Chẳng lẽ lão sư không muốn mình bị thiêu chết sao? Nhưng ngay lúc này, một cỗ sương mù chậm rãi bay ra, bao phủ tại toàn bộ trong rừng rậm, trong vòng một trượng thấy không rõ lắm bất kỳ sự vật gì.
Đại ca!
Huyền Thanh! Dạ Tần có chút loạn, tranh thủ thời gian kêu gào. Nguyên Trần cùng Phong Điền hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, nghĩ thầm khẳng định là lão sư linh hồn tại gây chuyện.
Dạ Tần! Đại ca!
Ba Huyền Thanh bị hù dọa, cuối cùng vẫn là một cái 10 tuổi lớn nữ hài tử. Dạ Côn liền chấn định rất nhiều, tranh thủ thời gian tìm Thanh Âm đem em trai cùng ba Huyền Thanh kéo đến bên người.
Nguyên Trần,
Phong Điền,
nói chuyện,
nhường ta biết vị trí của các ngươi.
Dạ Côn quát lớn, cảm giác không được bình thường.
Côn ca,
Côn ca,
chúng ta tại đây bên trong.
Ngàn cân treo sợi tóc, cái kia chính là Côn ca hô.
Dạ Côn nghe Thanh Âm, đem hai người tìm tới, năm người đứng chung một chỗ, còn có thể thấy rõ ràng đối phương.
Đại ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Dạ Tần chăm chú nắm ba Huyền Thanh tay, cái này khiến ba Huyền Thanh cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn.
Dạ Côn nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói ra, còn nhớ rõ lão sư nói qua mê vụ xâm lâm sao?
Cái gì?
Cái kia chỉ có tiến ra không được mê vụ xâm lâm.
Phong Điền sau khi nói xong, bẹp một thoáng, ngất ba.
Một bên Nguyên Trần một mặt ngốc manh, đã vô phương như người bình thường suy tư.
Tại đây Thái Tây huyện xung quanh, liền có hai lớn địa phương nguy hiểm. Người bình thường căn bản không dám tới.
Lạc Nhật Sơn mạch còn tốt một chút, chỉ muốn chú ý một chút, còn có thể ra tới ba thế, nhưng cái kia mê vụ xâm lâm liền hết sức khó giải quyết.
Dạ Côn cũng chỉ là nghe Vi lão nói qua đặc thù, nhìn lại một chút hiện tại tình huống này, liền nghĩ tới ba.
Đại ca, nói như vậy, chúng ta tới không phải Lạc Nhật Sơn mạch, mà là mê vụ xâm lâm.
Dạ Tần thất thanh nói ra, làm sao có thể chạy đến này mê vụ xâm lâm bên trong tới đâu?
Chẳng lẽ là lão sư ba?
Ai ba lão sư hôm nay vẫn luôn tại uống say trạng thái, khả năng ra khỏi thành thời điểm, đi phản một bên đi ba Dạ Côn che cái chán, lão sư treo, vẫn phải hố học sinh này một thanh, vậy phải làm sao bây giờ à, chẳng lẽ muốn mệnh tang nơi này?
Nguyên Trần, ngươi muốn làm gì?
Ba Huyền Thanh trông thấy Nguyên Trần xuất ra cây châm lửa, nghi hoặc hỏi.
Nguyên Trần lạnh giọng nói ra, còn không có đốt sạch sẽ, ta phải đi đốt sạch sẽ.
Tốt.
Hạ mưa lớn như vậy, tuổi đều ước, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh mưa đi. Nghĩ một chút biện pháp, nhất định có thể đi ra.
Cái này tiểu quỷ lão sư.
Chúng ta bị hắn cho hại thảm.
Nguyên Trần đó là tức đến nổ phổi, vừa nghĩ tới chính mình muốn tráng niên mất sớm, hai chân liền bắt đầu như nhung ra.
Đăng bởi.
Chương 50, mê vụ xâm lâm nghe đồn.
Nguyên Trần lời nói này không sai à, xảy ra chuyện như vậy, lão sư có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng việc đã đến nước này, nói cái khác đã không có bất kỳ tác dụng gì.
Tốt, đừng oán trách, nắm Phong Điền kéo lên. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh mưa đi, nhặt điểm tuổi đốt, vẫn phải nắm quần áo hơi cho khô, đừng để bị lạnh.
Làm năm người linh hồn, Dạ Côn tự nhiên phải có chỗ đảm đương, đem mọi chuyện cần thiết đều an bài tốt, sống sót mới có hy vọng, cuối cùng có cơ hội vì chính mình cố gắng.
Nguyên Trần đem ngất đi Phong Điền nâng lên đến, nhưng lực lượng có hạn, Dạ Tần ở bên phụ một tay, năm người chăm chú bao đoàn đi vào trong sương mù, bọn hắn hiện tại hoàn toàn lạc mất phương hướng, nhưng mà mưa căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Ngược lại càng ngày càng hung mãnh, tựa như loại kia đổ xuống mà ra cảm giác.
Tại Dạ Côn rời đi không lâu, đống lửa còn bốc lên điểm điểm khói mù.
Nấc ba một tiếng quỷ dị thanh âm theo Ngô Chỉ trong miệng phát ra, có thể tưởng tượng ra được, này phun ra khí thể đến cỡ nào độc, nếu như không khí có sinh mệnh, như vậy hiện tại cũng muốn bị mất mạng.
Ngô Chỉ mở ra mông lung con mắt, nhìn trước mắt sự vật, vô lực nói nhỏ, đây là nơi nào, ta ở đâu ba.
Mặc dù không biết mình người ở chỗ nào, nhưng Ngô Chỉ vẫn là chậm rãi ngồi dậy. Nhưng mà lập tức cảm giác không đúng.
Trên người mình quần áo đâu, làm sao đều là đen kịt vật thể, theo mưa to thanh tẩy, Ngô Chỉ đem trên người vết bẩn cho cọ sát.
Dù sao Ngô Chỉ thực lực bày ở nơi này, thân thể cường độ đã sớm có thể gánh vác lửa đốt, đến mức say rượu ba có thể là chịu lấy liệt nhật uống rượu, liền say ngất đi đi, tiềm thức tiến vào trạng thái chết giả.
Ngô Chỉ vướt vướt cái chán, lập tức khe như mày, cảm giác giống như thiếu đi chút vật gì ba.
Hai tay liền hướng đỉnh đầu sờ soạng. Vẻ mặt trong nháy mắt liền đen ba.
Tóc của ta đâu?
Tóc của ta đâu?
Cái nào trời đánh nắm lao tử tóc đốt?
Ngô Chỉ khó có thể tin, chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc cứ như vậy không có,
cái kia sợi tóc là cỡ nào mềm mại a, cỡ nào xinh đẹp, liền ngủ một giấc, chính mình liền bị người nướng ba. Này Ngô Chỉ cường độ thân thể là rất cao, nhưng là cùng tóc không có quan hệ a, cho nên liền biến thành hiện tại cái dạng này, thật sự là câu nói kia, người đã trung niên có chút chọc a, đây không phải có chút chọc, đây là toàn bộ chọc. Khẳng định là cái kia hai tên tiểu tử thúi. Lại dám đốt lão sư. Tiểu vương bắt đản. Nô chỉ cái kia khí a, mình bây giờ thật đúng là về tới trạng thái nguyên thủy. Nghĩ đi nghĩ lại, nô chỉ thầm mắng một tiếng, không đúng vậy. Nếu như nhớ kỹ không sai, hẳn là mang theo bọn nhỏ ra tới tu luyện đó a. Lúc này, nô chỉ mới phản ứng được, vẻ mặt một thoáng liền biến. Làm quan sát xong bốn phía, nô chỉ càng thêm cảm thấy nghi hoặc, này Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, làm sao còn có dạng này sương mù. Loại hiện tượng này rất giống cái kia mê vụ xâm lâm a. Chẳng lẽ chính mình uống say, đi nhầm phương hướng rồi? Nô chỉ một tay bịt cái chán, không để ý tới cái gì, nhanh đi tìm bọn nhỏ, nếu như bọn nhỏ có cái gì bất chắc, chính mình bàn giao thế nào a ba? Uống rượu hỏng việc a. Hỏng việc a. Một bên khác, Ba Huyền Thanh nhỏ giọng nói ra, ta giống như nghe thấy tiếng của lão sư ba. Ba Huyền Thanh, ngươi chớ có dọa người có được hay không? Phong Điền đã theo trong hôn mê khôi phục lại. Nhưng nếu như có thể mà nói, vẫn là muốn tiếp tục bảo trì hôn mê, như thế cái gì đều không cần suy nghĩ. Ta giống như cũng nghe đến. Dạ Tần nói nhỏ một tiếng, trong lòng có chút sợ hãi, cầm thật chặt Ba Huyền Thanh tay nhỏ. Ba Huyền Thanh trong lòng ấm áp, Dạ Tần thật sự là một cái dũng cảm nam hài tử, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Nguyên Trần lúc này vẻ mặt kéo căng, túi đầu đi bộ, nước mưa theo mặt kia trượt xuống, các ngươi có nghe nói hay không mê vụ xâm lâm nghe đồn. Dạ Côn dừng một chút. Này mê vụ xâm lâm nghe đồn tại Thái Tây huyện cũng không phải cái gì đại bí mật, có chút phụ mẫu liền dùng những tin đồn này dọa hài tử nghe lời. Bất quá ai biết là thật là giả đâu. Phong Điền hiện tại hồn đều muốn dọa không có, vội vàng nói, Nguyên Trần, ngươi đừng nói là được chưa, còn không chê loạn sao. Cái tin đồn này ta là nghe cha nói. Nguyên Trần căn bản cũng không có để ý tới, tiếp tục nói. Ồ, tin đồn gì? Dạ Côn liền ưa thích không giống nhau nghe đồn, nghe qua rất nhiều phiên bản. Hy vọng Nguyên Trần nói cái này phiên bản sẽ khá có ý tứ chứ. Nước mưa rơi trên lá cây phát ra ảo ảo thanh âm, chung quanh sương mù càng ngày càng dày đặc, cả hai cộng lại làm cho cả bầu không khí ngã vào đáy cốc, nhưng mọi người hiện tại cũng nghe Nguyên Trần giảng nghe đồn. Tương truyền tại vạn năm trước đó, này mê vụ xâm lâm là một tòa chủ thành. Theo Nguyên Trần mở đầu, Dạ Côn liền đến hứng thú, chủ thành. Nói tiếp, sinh hoạt ở nơi này con dân đều rất vui vẻ, hoàng đế cùng hoàng hậu càng là tình cảm nồng hậu dày đặc. Đạt được tất cả mọi người chúc phúc, nhưng cuối cùng có một ngày, hạnh phúc sinh hoạt biến mất, hoàng hậu lại có thể là yêu vật trô biến ảo. Ba Huyền Thanh tò mò hỏi, vậy hoàng đế vẫn yêu nàng sao? Dạ Tần trắng Ba Huyền Thanh liếc mắt, đây là trọng điểm sao ba các ngươi nữ hải tử liền ưa thích này yêu yêu yêu. Dạ Tần dám nói này muốn, xem ra là có chút bành trướng. Ta liền ưa thích làm sao vậy, hừ. Nay tiểu tức phụ đều phát cáu, Dạ Tần đến tranh thủ thời gian hướng tốt. Dạ Côn lắc đầu. Này em trai tìm đường chết công phu là một bộ, đây không phải nhức cả trứng sao. Nhân loại chúng ta ban đầu liền cùng yêu loại có không đội trời chung, vạn vạn năm trước liền là như thế, nhưng mà quý là hoàng hậu, lại có thể là yêu loại, này làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được, nhưng hoàng đế giữ gìn hoàng hậu, không ngại hoàng hậu xuất sinh, cái này khiến hoàng hậu hết sức cảm động. Nguyên Trần chuyện xưa nhường mấy người nghe được hết sức mê mẩn, cái tin đồn này vẫn có chút ý tứ. Nguyên Trần tiếp tục nói, nhưng ngoại trừ hoàng đế. Tất cả mọi người nhường hoàng đế xử tử hoàng hậu, lại sáng tạo rực rỡ, nhưng hoàng đế không nguyện ý à, chuyện này thậm chí còn huyên náo nước khác cũng biết, thừa cơ xuất binh trợ giúp. Hoàng hậu hết sức cảm động hoàng đế vì nàng làm hết thảy, nhưng không muốn nhìn thấy hoàng đế vì mình, ném đi toàn bộ phồn vinh quốc gia, tại một cái nào đó trong đêm, hoàng hậu ngay trước toàn thành người, tự hủy yêu đan, hóa thành bụi trần, xem như cho tất cả mọi người một cái công đạo. Nghe đến đó, tất cả mọi người trong lòng đều có chút trầm nặng, Ba Huyền Thanh đều đỏ cả vành mắt. Nữ hài tử liền đặc biệt dễ dàng bị cảm động. Hoàng đế đâu? Cứ tính như vậy. Dạ Tần vội vàng hỏi, trong lòng đột nhiên thật giận a, nữ nhân yêu mến cứ như vậy không có. Dạ Côn lúc này đang ở huyễn tưởng, nếu như nữ nhân mình yêu thích đụng phải chuyện như thế, chính mình sẽ làm thế nào? Đạt được tới kết quả chỉ có một loại, ngươi bức tử vợ ta giết chết cả nhà ngươi. Hoàng đế trơ mắt nhìn xem hoàng hậu chết đi, cả người lâm vào điên cuồng, tại chỗ liền đem ngăn chặn mấy người kia chém giết. Nay vẫn chưa xong. Hắn đem hết thể bức tử hoàng hậu người toàn bộ giết hết, nguyên bản phồn vinh quốc gia, biến thành nhân gian luyện ngục, hoàng đế thậm chí còn rơi xuống nguyên liền rủa, khiến cái này người vĩnh thế không được an bình. Đăng bởi.